Chương 287, bao quát tính chương 287, bao quát tính Vân sư huynh, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có thể nắm giữ một cái chân chính có chứa khí linh tuyệt thế thần binh. Đối với Tây Môn Suy Tuyết Ô Sao kiếm cùng với Đoạn Lãng Hỏa Lân kiếm, Nhiếp Phong trong lòng muốn nói không có một chút nào ước ao, vậy khẳng định là không phù hợp tình huống thực tế. Thành tựu trên giang hồ xếp hạng cao tuyệt thế đao khách, mỗi một vị đao khách trong lòng đều khát vọng có thể nắm giữ một cái có thể tăng lên thực lực mình tuyệt thế thần đao, mà hiện tại, như vậy hiếm thấy cơ duyên đã đi đến trước mặt hắn. Những người dựa vào tự thân sức mạnh dựng dục ra linh trí khí linh, cùng thông qua nhân công rèn đúc phương thức giao cho linh trí khí linh, giữa hai người này đến cùng người nào càng mạnh mẽ, người nào càng nhỏ yếu đây? Đang lúc này, vẫn giữ yên lặng Tây Môn Suy Tuyết mở miệng, đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết vấn đề này, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia bất ngờ biểu hiện, giải thích khác nói, những người dựa vào tự thân dựng dục ra đến khí linh, có thể bị gọi là tiên tiên chi linh, mà thông qua người là rèn đúc thủ đoạn giao cho linh trí khí linh, chính là hậu thiên chi linh. Tiên tiên chi linh cùng hậu thiên chi linh tồn tại thế nào không giống, lấy các vị ở trong chốn giang hồ hàng đầu võ giả thân phận, giữa hai người này đến tột cùng ai mạnh ai yếu, không cần ta lại ngoài ngạch làm thêm giải thích, nói vậy các vị tự thân cũng có thể lĩnh hội ẩn chứa trong đó đạo lý đi. Diệp Phong mấy lời nói này làm giải thích, để Tây Môn Suy Tuyết nội tâm trong nháy mắt chịu đến rất lớn xung kích, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, trong tay mình trôi này dĩ nhiên có cực kỳ cường lực lượng linh minh, lại vẫn không sánh được những người có thể dựa vào tự thân sức mạnh dựng dục ra linh trí thần binh. Chỉ là, ngay ở Tây Môn Suy Tuyết rơi vào suy tư trong quá trình, Diệp Phong âm thanh lại lần nữa vang lên, đem hắn tâm tư đánh gãy. Chỉ là, mặc dù là đạt đến đặc biệt cấp bậc thần binh lợi khí, chúng nó lẫn nhau trong lúc đó đồng dạng tồn tại đẳng cấp trên phân chia. Diệp Phong câu nói này mới vừa nói xong, liền lại lần nữa làm nổi lên ở đây tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, đại gia tất cả đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn phía hắn, chờ đợi hắn đón lấy giải thích nội dung. Ngài lời nói này rốt cuộc là ý gì đây? Lục Tiểu Phượng hơi nhíu lên lông mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc biểu hiện, vội vàng truy hỏi. Ở mảnh này bên trong đất trời, mỗi một chiếc tuyệt thế thần binh tuy nói đều nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng trên thực tế chúng nó lẫn nhau trong lúc đó là tồn tại mạnh yếu sự khác biệt. Diệp Phong vừa nói, một bên chậm rãi duỗi ra hai tay của chính mình, chỉ thấy một trận hào quang chói mắt cấp tốc lướt qua, Bại Vong Chi kiếm cùng Thanh Xương kiếm liền phân biệt xuất hiện ở hắn hai cái tay bên trong. Theo Thanh Xương kiếm xuất hiện, Lục Tiểu Phượng nội tâm run lên bần bật, hắn nhìn chăm chú vào trôi này tỏa ra màu trắng mịt mờ hàn khí trường kiếm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện, mở miệng nói rằng, chuyện này, đây rốt cuộc là một thanh gia sao kiếm a? Vẹn vẹn là nó tản mát ra khí tức, liền đem không khí chung quanh trong nháy mắt đóng băng. Thanh kiếm này nội bộ ẩn chứa xương lạnh lực lượng dĩ nhiên đáng sợ như thế, so với ta Tuyết Ẩm đao bên trong ẩn chứa hàn khí còn muốn càng thêm dày đặc. Nhiếp Phong nhìn chăm chú Thanh Xương kiếm, trong con ngươi cũng tràn ngập khó có thể tin tưởng vẻ mặt, giọng nói mang vẻ mấy phần thán phục tâm ý kiếm tốt. Nay thật sự là một thanh thế gian khó gặp tuyệt thế thần kiếm. Tây Môn Suy Tuyết đang nhìn đến Thanh Xương kiếm một khắc đó, ánh mắt liền bị nó vững vàng mà hấp dẫn lấy, cũng lại không có cách nào rời. Vụ Tây Môn Suy Tuyết trong tay Ô Sao kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được Thanh Xương kiếm tỏa ra cái kia cỗ nồng nặng hàn khí, lập tức phát sinh một trận lanh lảnh kiếm reo tiếng, phản phất là đang làm ra đáp lại bình thường. Chen, cảm nhận được trường kiếm trong tay xuất hiện dị động, Tây Môn Suy Tuyết cũng không có đi áp chế nó, mà là tùy ý Ô Sao kiếm tự mình ra khỏi vỏ, muốn nhìn một chút nó đến cùng dự định làm cái gì. Ly, theo Ô Sao kiếm ra khỏi vỏ lúc phát sinh lanh lảnh tiếng vang, ký túc ở kiếm bên trong khí linh, Phượng Hoàng Băng lập tức phát sinh một thanh âm vang lên kêu to, trong thanh âm mang theo vài phần hưng phấn ý vị. Tiểu tử, đừng ầm ĩ náo loạn, ngươi quấy rối đến ta. Ngay ở ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Tây Môn Suy Tuyết Ô Sao kiếm trên lúc, một đạo non nớt đến dường như hài đồng giống như âm thanh truyền vào mọi người trong tai, đánh vỡ hiện trường nguyên bản bầu không khí. Nguyên bản vẫn còn hưng phấn trạng thái Phượng Hoàng Băng, nghe được âm thanh này sau khi, trong nháy mắt trở nên phờ phạc, đội vã tiến vào Ô Sao kiếm thân kiếm bên trong, cũng không dám nữa dễ dàng đi ra. Lúc này, mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ thấy Diệp Phong trong tay Thanh Xương kiếm trên, hiện ra một cái chỉ có to bằng bàn tay bé gái bóng người, tiểu cô nương này có một đầu phiêu giật tung bay mái tóc dài màu bạc, cái kia tóc dài thậm chí so với nàng thân thể còn muốn mọc ra không ít. Nàng hai tay ôm ở trước ngực, dùng một đôi con ngươi màu xám ở trên người mọi người quan sát tỉ mỉ chốc lát, sau đó liền bay đến Diệp Phong trên bả vai ngồi xuống, dáng dấp kia liền dường như một con hoạt bát đáng yêu băng tuyết tinh linh, vô cùng chọc người yêu thích. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ bên dưới, tiểu thanh còn thuận lợi vớt quá Diệp Phong một tia sợi tóc, đặt ở trong tay không ngừng mà thưởng thức, động tác có vẻ đặc biệt thân mật. Diệp huynh, nàng chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Lục Tiểu Phượng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như thế khí linh, trong lòng tràn ngập nghi hoặc tỉnh. Cái này khí linh không chỉ có nắm giữ độc lập linh trí, còn có thuộc về mình tự chủ ý thức, càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, nàng lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện, này hoàn toàn vượt qua Lục Tiểu Phượng dĩ vãng nhận thức phạm vi, để hắn cảm thấy đến khó mà tin nổi. Không chỉ là Lục Tiểu Phượng, ở đây mỗi người trong lòng đều có giống như hắn khiếp sợ cùng nghi hoặc, mọi người đều mang theo ánh mắt tò mò nhìn Diệp Phong cùng với trên bả vai hắn tiểu thanh. Thanh kiếm này tên là Thanh Xương. Nàng chính là trôi này Thanh Xương kiếm kiếm linh, tên gọi Tiểu Thanh. Diệp Phong quay đầu, nhìn trên bả vai tiểu nha đầu, trên mặt mang theo đủ cười, hướng về mọi người giới thiệu. "Chủ nhân, trên người ngươi khí tức nghe lên thật thoải mái nha." Tiểu Thanh đem Diệp Phong tóc tiến đến chóp mũi của chính mình, hít vào một hơi thật dài, sau đó trên mặt lộ ra say sưa biểu hiện, có vẻ vô cùng thỏa mãn. "A, chuyện này, đây cũng quá thần kỳ đi." Lục Tiểu Phượng nhất thời bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây người, một đôi mắt trợn lên tròn xoe, miệng cũng hơi trợn ra. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra một bộ lấy lòng biểu hiện, bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người, mở miệng nói rằng: "Diệp Minh, ở cái kia vạn trượng phong bên trong, có còn hay không xem thanh sương kiếm như vậy có chứa linh trí kiếm linh linh binh à? Ta cũng muốn có một thanh như vậy thần binh." Nhìn xem băng tuyết tinh linh như thế đáng yêu tiểu thành, Lục Tiểu Phượng từ trong đáy lòng thích cái này linh động tiểu kiếm linh, bức thiết địa hy vọng chính mình cũng có thể nắm giữ như vậy thần binh. "Ngươi rất muốn được sao?" Diệp Phong khỏe miệng hiện ra một vệt mang theo trêu chọc cười xấu xa, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức ý vị. "Ừm, ta nghĩ, ta đặc biệt nhớ." Lục Tiểu Phượng vội vã xem gà con mổ thóc tự liên tục gật đầu, chỉ lo Diệp Phong gặp từ chối hắn thỉnh cầu. Phải biết, xem tiểu thanh như vậy vừa đáng yêu lại có linh trí khí linh, đổi thành bất luận người nào, ai không muốn nắm giữ một cái đây. Cơ hội như vậy thực sự là quá hiếm thấy. "Vậy ngươi trước hết chờ thêm 100 năm hoặc là 80 năm đi, nói không chắc đến vào lúc ấy, vạn trượng phong bên trong gặp dựng dục ra một thanh xem thanh xương kiếm như vậy linh minh." Diệp Phong tức giận liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, cố ý dùng lời nói như vậy trêu chọc hắn, muốn đậu một đầu hắn. "A, lại muốn chờ thời gian lâu như vậy a?" Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng trên mặt nguyên bản tràn ngập chờ mong biểu hiện, trong nháy mắt cứng lại rồi, cũng không còn chút hưng phấn, thay vào đó chính là tràn đầy thất lạc tình. "Hiện chất, lẽ nào trôi này thanh xương kiếm bên trong kiếm linh tiểu thành, chính là ngươi vừa nãy đề cập loại kia tiên tiên chi linh sao?" Đứng ở bên cạnh Tiêu Giao Tử nghiêm túc tỉ mỉ tiểu thanh một hồi lâu, sau đó mới chuyển hướng Diệp Phong mở miệng dò hỏi. "Chính là như vậy." Diệp Phong không chút do dự mà gật gật đầu, tiếp theo tiến một bước giải thích: "Những người dựng dục ra tiên tiên chi linh linh khí, mặc kệ là chúng nó bản thân quản lý thuộc tính sức mạnh, vẫn là tự thân bao hàm linh vận, đều muốn so với những người chỉ có hậu thiên chi linh linh khí cao hơn một đoạn dài. Bởi vì từ tiên tiên chi linh sinh ra một khắc đó bắt đầu, chúng nó tự thân liền trời sinh có rồi loại này đặc biệt linh vận, căn bản không cần xem hậu thiên chi linh như vậy, tiêu tốn rất nhiều thời gian đi chậm rãi lĩnh ngộ cùng từng bước tích lũy. Mà những người hậu thiên chi linh, mặc dù chúng nó cũng nắm giữ nhất định trình độ linh vận, nhưng cùng tiên tiên chi linh đem so sánh lên, vẫn là gặp có vẻ thoáng thua kém một ít. Có điều, hậu thiên chi linh nhưng có một cái tiên tiên chi linh trước sau không có cách nào nắm giữ đặc biệt ưu thế. Cái này ưu thế chính là bao quát tính. Cái gọi là bao quát tính, nó cụ thể chỉ đại đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa đây?" Tiêu Giao Tử lông mày chăm chú nhăn lại, ngày hôm nay tiếp xúc đến mỗi một sự kiện vật đều vượt xa khỏi hắn qua lại tích lũy nhận thức phạm chủ. Mặc dù là nắm giữ 200 năm nhân sinh trải qua cùng nhận thức lắng đọng hắn, giờ khác này cũng khác nào một cái mới vừa giáng lâm thế gian, đối với trên đời sở hữu sự vật đều không biết gì cả trẻ con, căn bản là không có cách làm rõ trong đó manh mối. Tiểu Thanh thành tiểu thanh xương kiếm dựng dục ra tiên tiên chi linh, nếu như nàng muốn hoàn thành tự thân lột xác, trưởng thành đến cảnh giới càng cao hơn, cũng chỉ có thể dựa vào tăng lên thanh xương kiếm bản thân phẩm chất mới có thể thực hiện. Diệp Phong nhìn một chút trong tay mình nắm thanh xương kiếm, hướng về tất cả mọi người tại chỗ giải thích. Nhưng đây môn suy tuyết nắm giữ trôi này ô sao kiếm, tình huống nhưng cùng này không giống. Ô sao kiếm nội bộ khí linh thuộc về hậu thiên sinh ra linh thể, tuy nói nó sống nhờ ở ô sao kiếm nội bộ, có thể cũng sẽ không bị ô sao kiếm bản thân có hạn chế. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, sau đó nếu như Tây Môn Suy Tuyết gặp phải một thanh đủ mạnh, đồng thời lại cùng hắn tự thân thuộc tính cực kỳ phù hợp thần kiếm, chỉ cần đem ô sao kiếm bên trong kiếm linh dẫn dắt đến chuôi này tân thần kiếm bên trong, cái này hậu thiên chi linh liền còn có thể tiếp tục vì là Tây Môn Suy Tuyết hiệu lực. Diệp Phong lời nói này vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây trong lòng trong nháy mắt nhấc lên một hồi to lớn sóng lớn, mỗi người đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 288, Thần Tiên Đoạt Sắc. Chương 288, Thần Tiên Đoạt Sắc. Đặc biệt là Lục Tiểu Phượng, hắn không nhịn được phát sinh một tiếng thán phục. Cái gì? Những người hậu thiên dựng dục ra đến linh khí, lại vẫn có công năng như vậy, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, quá ly kỳ quái lạ à. Đúng là như vậy, chuyện này thật sự khiến người ta không có cách nào dễ dàng tin tưởng. Đứng ở Lục Tiểu Phượng bên người Hoa Mãn Lâu cũng đồng ý địa điểm gật đầu, biểu đạt cái nhìn của chính mình. Chỉ là, hậu thiên chi linh vì sao lại nắm giữ như vậy cường đại năng lực đặc thù đây? Hoa Mãn Lâu trong lòng vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc, không nhịn được hướng về Diệp Phong truy hỏi lên. Kỳ thực vấn đề này rất dễ hiểu. Diệp Phong ở trong lòng nhanh chóng suy tư một hồi, cầm trong tay bại vòng chi kiếm cùng thanh xương kiếm đều thu vào hệ thống không gian, mà Tiểu Thanh thì lại vẫn như cũ ở lại trên bả vai của hắn không hề rời đi. Chỉ thấy Diệp Phong nhẹ nhàng nâng lên tay một chiều, liền đem Tây Môn Suy Tuyết trong tay ô sao kiếm cách không hút tới trước mặt mình. Không biết các ngươi có nghe hay không đã nói đoạt sắc cái từ này đây. Diệp Phong dùng tay trái nhẹ nhàng lướt qua ô sao kiếm thân kiếm, kiếm bên trong Phượng Hoàng Băng cảm nhận được hơi thở của hắn sau, lập tức từ kiếm bên trong bay ra, bay chung quanh ô sao kiếm thân kiếm không ngừng mà xoay quanh. Cái gì là đoạt sắc? Ở cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, có một loại thuyết pháp là những người nắm giữ siêu phàm năng lực thần tiên, mặc dù cơ thể bọn họ gặp phải hủy diệt, linh hồn của bọn họ lại có thể duy trì hoàn chỉnh mà không tiêu tan, tiến tới chọn những người mới vừa mất đi sinh mệnh thân thể, mượn những này thân thể thực hiện sống lại. Tiêu Giao Tử đem mình bản thân biết tình huống toàn bộ nói ra. Diệp Phong nghe được Tiêu Giao Tử lần này giải thích, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nói rằng xem ra tiền bối nhân sinh trải qua cùng kiến thức sát thực phi thường phong phú, liền ngay cả loại này ít lưu ý tri thức cũng đều từng có hiểu rõ. Tiểu huynh đệ ngươi thực sự quá khách khí, những nội dung này cũng là ta từ một ít cổ lao thư tịch ở trong ngẫu nhiên nhìn thấy. Tiêu Giao Tử khe khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại nói: ngài nói tới phi thường chính xác, loại này hậu thiên tạo thành linh thể, rồi cùng những người thần tiên đoạt sắc tình huống khá là tương tự, là dựa vào ngoại lai linh thể ký sinh ở một vật nào đó vật phẩm ở trong. Nói tới đây, Diệp Phong dùng ngón tay chỉ con kia do đông tuyết tạo thành phượng hoàng. Cái con này phượng hoàng băng mặc dù là bị người cố ý sáng tạo ra đến, nhưng nó đồng dạng thuộc về một đạo linh thể, chỉ có điều đạo này linh thể hiện nay vẫn còn phi thường yếu ớt trạng thái, còn cần một quãng thời gian đến chậm rãi trưởng thành, trở nên càng mạnh hơn. Cùng với ngược lại, tiên tiên hình thành linh thể liền hoàn toàn khác nhau, chúng nó từ sinh ra một khắc đó bắt đầu, liền như cùng nhân loại vừa ra đời trẻ con bình thường, mà những người kiếm khí thì tương đương với chúng nó thân thể, linh thể bản thân thì lại đóng vai tư tưởng nhân vật. Vì lẽ đó, đối với tiên tiên chi linh tới nói, kiếm khí cùng linh thể hai người này là thiếu một thứ cũng không được. Tuyệt đối không thể bỏ qua trong đó bất kỳ bên nào. Nếu như gánh chịu linh thể kiếm khí gặp phải hư hao, như vậy kiếm linh đối mặt hậu quả, nhẹ lời nói gặp mất đi bình thường thần trí, nghiêm trọng lời nói thì lại gặp triệt để tiêu tan ở bên trong trời đất, cũng không còn cách nào tồn tại ở thế gian. Mọi người nghe xong Diệp Phong lần này giải thích cặn kẽ sau, mới rốt cục làm rõ nguyên do trong đó, dồn dập nói rằng, nguyên lai linh binh bên trong còn ẩn giấu đi như vậy một loại thâm ảo bí mật a. Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập tò mò, hướng về Diệp Phong hỏi, Diệp huynh đệ, nếu như dựa theo nhất định tiêu chuẩn đối với linh binh tiến hành đẳng cấp phân chia, như vậy Tây Môn huynh đệ trong tay chuôi này bảo kiếm, có thể đạt đến cái nào đẳng cấp đây? Tây Môn Suy Tuyết thanh kiếm này kiếm linh, là ta vận dụng phù văn thuật sáng tạo ra đến, ẩn chứa trong đó linh vận, không phải những người phổ thông kiếm linh có khả năng lẫn nhau so sánh, hoàn toàn có thể đạt đến trung phẩm linh binh cấp bậc. Nói xong lời nói này, Diệp Phong liền đem chuôi này Ô Sao kiếm đưa trả lại cho Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết đưa tay tiếp nhận bảo kiếm, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, trong miệng thấp giọng nhắc tới, hóa ra là trung phẩm linh binh cấp bậc sao? Tiêu Giao Tử nghe xong những nội dung này, trong lòng rất có cảm xúc, không khỏi nói rằng, như vậy xem ra, thế gian sở hữu phương pháp tu hành, quả nhiên đều bao hàm các loại tự nhiên pháp tắc vận hành quy luật. Vẹn vẹn là chế tạo đồ vật này một con đường, cũng đã phức tạp như thế, huống chi là toàn bộ thế giới ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Được rồi, tương quan sự tình cũng đã nói cũng kha khá rồi, các ngươi từng người đi tìm thuộc về mình cơ duyên đi. Diệp Phong xoay người, quay về mọi người ở đây nói rằng, đại gia nhất định phải nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì cũng không thể mạnh mẽ theo đuổi, không thuộc về mình cơ duyên, liền không muốn sẽ ở mặt trên của nó uổng phí hết thời gian cùng tinh lực. Tàng Thư Lâu bên trong gửi những người thần cấp công pháp, chỉ có thông qua trong tòa nhà thiết trí thử thách mới có tư cách thu được đến. Cho tới cụ thể là cái gì dạng thử thách, đại gia tự mình đi nhìn một chút liền có thể biết. Đương nhiên, đại gia cũng không muốn xem thường cái khác những người tuyệt thế võ công, những này võ công bên trong ẩn chứa võ học ý cảnh, tuyệt đối không phải ngoại giới những người phổ thông võ công có khả năng so với được với. Được rồi, ta cũng không còn nhiều lời cái khác lời nói, các ngươi đều đi tìm từng người cơ duyên đi, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc lần này cơ hội hiếm có. Mọi người nghe được Diệp Phong nói như vậy, nội tâm đều trở nên vô cùng hưng phấn, đặc biệt là Lục Tiểu Phượng, hắn tâm tư thậm chí đã bay tới Vạn Trượng Phong bên kia. Trước đó, Lục Tiểu Phượng sở dĩ muốn học tập phù văn thuật, mục đích của hắn chính là vì tự tay rèn đúc ra một thanh thuộc về mình linh binh. Mà hiện tại, sang có linh binh liền gửi ở Vạn Trượng Phong, chỉ cần có thể được linh binh tán thành, là có thể đưa nó thu được tới tay. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền không nữa cùng Diệp huynh đệ ngươi khách sáo. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Phượng thân hình lung lay một hồi, liền hướng về phía sau núi phương hướng nhanh chóng bay đi. Hoa Mãn Lâu nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, không nhịn được lắc đầu bất đắc dĩ, nói rằng, ai, hắn vẫn là như cũ, làm chuyện gì đều như thế nôn nóng, cái này tính tình e sợ mãi mãi cũng cải không được. Nói xong câu đó, Hoa Mãn Lâu cũng thân hình lóe lên, hướng về Vạn Trượng Phong phương hướng bay đi. Theo Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu trước sau rời đi, ở đây những người khác nhìn thấy tình huống như thế, cũng đều dồn dập quay về Diệp Phong chắp tay thi lễ một cái, sau đó hướng về Tàng Thư Lâu phương hướng đi đến. Giờ khắc này, trong diễn võ trường, cuối cùng lưu lại người chỉ còn dư lại Diệp Phong, Yêu Nguyệt, Vu Sở Sở cùng Tiêu Giao Tử bốn vị. Diệp Phong đem đầu chuyển hướng bên cạnh Yêu Nguyệt, mở miệng hướng về nàng hỏi, ngươi vì sao không đi tìm kiếm những cơ duyên kia đây? Ta kỳ thực cũng rất muốn đi tìm cơ duyên, chỉ là ta hiện tại tình hình. Yêu Nguyệt vừa nói, vừa cùng Vu Sở Sở liếc mắt nhìn nhau, mặt của hai người bảng trên đều phóng ra một tia hạnh phúc ý cười, sau đó lại nhu thuận địa sở sở chính mình bụng dưới. Diệp Phong nhìn thấy tình cảnh này, gật gật đầu nói rằng, lời của ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, cơ duyên liền đặt ở nơi đó, bất kể là ai đều không có cách nào đem nó lấy đi. Trước mắt vào lúc này, hảo hảo điều dưỡng thân thể mới là chuyện mấu chốt nhất. Thiên Cơ Lâu chính thức tuyên bố thành lập, ngay ở này đồng thời, Tàng Thư Lâu cùng Vạn Trượng Phong cũng cùng nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong lòng ta lặng lẽ sinh ra một loại linh cảm, tương lai trong thiên địa thế của hướng đi, e sợ đều sẽ bằng vào chúng ta làm trung tâm đến triển khai. Tiêu Giao Tử không tự chủ đem mình ý nghĩ này nói ra, trở thành toàn bộ thế giới hạt nhân chỗ mấu chốt sao? Hay là sự tiến triển của tình hình phương hướng thật sự sẽ là như vậy? Diệp Phong khẽ gật đầu một cái, mở miệng đáp lại nói. Ngay lập tức, Diệp Phong đem tầm mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử, mở miệng hướng về hắn hỏi, tiền bối, ngài có muốn hay không đến Tàng Thư Lâu bên trong đi du lãm một phen đây? Không cần, ta liền không theo những người trẻ tuổi vãn bối đi tranh đoạt những cơ duyên kia. Tiêu Giao Tử khoát tay háo một cái, mở miệng nói rằng, vẫn là trước ngươi đã nói câu nói kia phi thường có đạo lý, cơ duyên liền đặt ở nơi đó, không có bất kỳ người nào có thể đủ cưỡng chế thủ đoạn đem nó cướp đi. Ngài nói lời nói này cũng hết sức chính xác. Diệp Phong gật gật đầu biểu thị tán đồng, tiếp theo lại nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời đi đến Vạn Trượng Phong đi xem một chút đi. Đề nghị này rất tốt, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến một hồi Vạn Trượng Phong ẩn chứa đại đạo pháp tắc đến cùng có cỡ nào thần kỳ ảo diệu, lại có thể dựng dục ra hơn vạn kiện nắm giữ sức mạnh to lớn thần binh lợi khí. Tiêu Giao Tử biểu thị nguyện ý cùng Diệp Phong cùng đi đến. Diệp Phong lại quay đầu hướng Yêu Nguyệt nói rằng, ngươi trước về đến nơi ở nghỉ ngơi, ta đi một chút chẳng mấy chốc sẽ trở về. Yêu Nguyệt nghe được Diệp Phong nói sau, yên lặng mà gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái khác lời nói. Không quá nhiều thời gian dài, Diệp Phong cùng Tiêu Giao Tử hai người liền đạt tới phía sau núi khu vực. Tiêu Giao Tử ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trước mắt tòa kia cao vấp đến xuyên thẳng mây xanh Vạn Trượng Phong, cảm giác được một cách rõ ràng chính mình là như vậy nhỏ bé. thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng, như vậy một tòa lên đến mấy trăm trượng ngọn núi, dĩ nhiên bản thân nó chính là một món binh khí, Tiêu Dao Tử không nhịn được cảm khái nói, ẩn chứa đại đạo pháp tắc thần binh, quả nhiên cùng những người phổ thông binh khí có khác nhau một trời một vực khác nhau, Tiêu Dao Tử nói tiếp. Diệp Phong nghe được Tiêu Dao Tử cảm khái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói rằng, thế giới rộng lớn như vậy không có giới hạn, ra sao kỳ lạ hiếm thấy sự tình sẽ không phát sinh đây? Ở người bình thường trong mắt vô cùng bất quý giá, hay là ở những người chân chính nắm giữ thực lực cường đại người xem ra, cũng có điều là rất bình thường, không đặc biệt gì sự vật thôi. Ở quê hương của ta, truyền lưu một câu mọi người đều biết lời nói, trên thế giới 97 tài nguyên, thường thường chỉ bị 3 người nắm trong lòng bàn tay, mà còn lại cái kia 97 người, chỉ có thể đi tranh cướp cái kia chỉ còn lại 3 tài nguyên. Đối với Diệp Phong nói lời nói này, Tiêu Dao Tử phi thường tán thành, mặc kệ ở thế giới nào, tài nguyên thường thường đều nắm giữ ở những người có quyền thế nhất, có thực lực nhất trong tay người. Bây giờ, Tiêu Dao Tử lại một lần nghe được Diệp Phong nhắc lên hắn quê hương, điều này làm cho trong lòng hắn lòng hiếu kỳ trở nên càng thêm nồng nặng, nhưng hắn cũng không có chủ động mở miệng đi dò hỏi Diệp Phong quê hương cụ thể ở nơi nào. Tiêu Dao Tử chỉ có thể ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, e sợ chỉ có trong truyền thuyết loại kia xem tiên cảnh như thế địa phương, mới có thể dựng dục ra xem tiểu huynh đệ như vậy dường như thần tiên bình thường nhân vật đi. Chương 289, Chiến Thần Điện nắm quyền trong tay. Chương 289, Chiến Thần Điện nắm quyền trong tay. Cho tới Diệp Phong đến cùng đến từ chỗ nào, bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành một ít suy đoán thôi, cũng không có đáp án xác thực. Này vạn trượng phong thực sự là hùng vĩ tráng lệ a, sinh trưởng ở ngọn núi nội bộ hoa cỏ cây cối đều tỏa ra một loại kỳ lạ linh vận, nói không chắc đợi được thời gian đầy đủ lâu dài sau khi chúng nó đều có thể trưởng thành là nắm giữ trí cao vô thượng sức mạnh thần vật. Vừa mới tiến vào vạn trượng phong phạm vi, Tiêu Dao Tử nhìn chu vi hoa cỏ cây cối, trong miệng lại một lần nữa phát sinh một tiếng thán phục. Diệp Phong không có đáp lại Tiêu Dao Tử lời nói, tùy ý Tiêu Dao Tử một người ở xung quanh chung quanh đi lại xem xét cảnh sắc, mà chính hắn thì lại ở trong lòng cùng hệ thống tiến hành giao lưu câu thông. Hệ thống, mở ra ta thuộc tính bảng điều khiển. Diệp Phong ở trong lòng đối với hệ thống phát sinh chỉ lệnh. Ở nhận được Diệp Phong chỉ lệnh sau khi, cũng không lâu lắm, một đạo màu xanh lam giả lập bảng điều khiển liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Họ tên: Diệp Phong. Giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi. Cảnh giới: võ đạo, thiên nhân cảnh viên mãn. Khoảng cách đạt thành lục địa thần tiên cảnh giới tiến độ đã đạt đến 60, kiếm đạo cảnh giới, kiếm tâm cảnh giới, đây là kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 3, nó hạt nhân ở chỗ dựa vào nội tâm đến khống chế bảo kiếm. Đao đạo cảnh giới, lưỡi đao ý chí, nó hạt nhân lý niệm là ý chí của ta chính là đao ý chí, đao cùng ta dung hợp lẫn nhau trở thành một toàn thể, nhưng ta lại không ngang ngựa với đao. Vũ khí: thanh xương kiếm, bại vong chi kiếm, hiện nay nằm ở bán thành phẩm trạng thái. Hiên viên kiếm công pháp: dịch cân tẩy tủy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, hôn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, thuộc về siêu thần cấp bậc công pháp, cường hóa bản long thần công, các bản huyền vũ chân công võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh di, Tiêu Dao ngự phòng, đây là phái Tiêu Dao võ học quy tắc chung nội dung. Lục mạch thần kiếm, trảm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, cường hóa bản hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp, vạn kiếm quy nhất đặc thù loại, nắm giữ thôi diễn thiên cơ năng lực, có kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng, trong thân thể chạy xuôi bá hoàng máu, nắm giữ tàng thư lâu, thuộc về cá nhân danh nghĩa tài sản, nắm giữ vạn trượng phòng, thuộc về cá nhân danh nghĩa tài sản, khống chế khí vận long mạch bí pháp loại, nắm giữ bổ thiên thuật, tinh thông rèn đúc chi pháp, trong đó bao hàm phù văn cơ sở cùng trận pháp cơ sở, học được trận đạo chân giải, bao hàm linh trận thiên nội dung, nắm giữ kẽ nước bế quan thuật huyết thống, nắm giữ viêm hoàng huyết thống, trước mặt đã mở ra cơ sở công năng, thể chất có trường thanh thể, hiện nay nằm ở tiểu thành cảnh giới, linh vận nắm giữ bất lao thần tuyển, nắm giữ ngộ đạo trà, nắm giữ long nguyên thế lực, sáng tạo thiên cơ lâu, thuộc về cá nhân tương ứng thế lực, vật cưới nắm giữ tiểu bạch mã, đã mở ra linh trí, sùng vận, chăn nuôi hỏa kỳ lân điểm thành tựu, 17.000 điểm thành tựu danh hiệu, đồ long dũng sĩ, cái này danh hiệu hiệu quả là đối với loài rồng sinh vật tạo thành thương tổn tăng lên 1-0, nên hiệu quả vì là vĩnh cửu hữu hiệu hệ thống nhiệm vụ. Đại tùy hoàng triều sắp hướng đi diệt vong, đông đảo giang hồ nhân sĩ đều bởi vì chuyện này mà cảm thấy thấp thỏm lo âu, không ít giang hồ thế lực đều đang khắp nơi siêu tầm tà đế xá lợi tâm tích, xin mời ký chủ đi đến đại tùy hoàng triều cảnh nội, đem tà đế xá lợi tâm tích hướng về thiên hạ người công khai. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng, thu được chiến thần điện quyền khống chế. Nhiệm vụ trước mặt trạng thái chưa hoàn thành, Diệp Phong nhìn kỹ trước mắt chính mình thuộc tính bảng điều khiển, trong lòng cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn cùng lục địa thần tiên này đỉnh đầu cấp cảnh giới khoảng cách đã gần đến ở gần tấc, trước mắt chỉ còn lại cuối cùng 40 tiến trình cấp bách chờ hoàn thành. Ngay lập tức, hắn đem tầm mắt chuyển qua nhiệm vụ danh sách cuối cùng một hạng điều mục bên trên. Nhìn dáng dấp, ta đến chọn một cái thích hợp thời cơ đi đến đại tùy hoàng triều, chiến thần điện như vậy giá trị liên thành trí bảo, ta cần phải đem nó chăm chú nắm ở trong tay mình mới được. Diệp Phong ở đấy lòng yên lặng tính toán. Từ thời kỳ thượng cổ vẫn truyền lưu đến lập tức, chiến thần điện trước sau bị một tầng dày đặc thần thoại xương mù bao phủ, còn nó đến cùng là do người phương nào kiến tạo mà thành, Diệp Phong giờ khắc này cũng không có cách nào làm rõ nguyên do trong đó. Đang lúc này, Diệp Phong ánh mắt rơi vào điểm thành tựu trị số trên, hắn thấp giọng tự nói, "Ừm, đúng rồi, ta thật giống có thể mượn điểm thành tựu đến khai triển thôi diễn công tác. Hệ thống, nếu như vận dụng thôi diễn thiên cơ loại này đặc thù bí thuật, đi tìm kiếm chiến thần điện khởi nguyên huyền bí, đại khái cần tiêu hao bao nhiêu điểm thành tựu đây?" Diệp Phong hướng về hệ thống dò hỏi. "Hồi bẩm ký chủ, phải hoàn thành cái này thôi diễn nhiệm vụ, cần tiêu hao dòng dã 10 vạn điểm thành tựu." Hệ thống đưa ra một cái tinh chuẩn không có sai sót con số hồi phục. Nghe được đáp án này sau, Diệp Phong nội tâm không khỏi nhấc lên một trận sóng to gió lớn, dĩ nhiên cần tiêu hao nhiều như vậy điểm thành tựu. Như thế xem ra, chiến thần điện khởi nguyên sau lưng ẩn giấu bí mật, e sợ so với ta trong lòng nguyên bản thiết tưởng thâm ảo khó dò hơn quá nhiều. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm nói rằng, chiến thần điện tồn tại 5 tháng đã cực kỳ dài lâu, bản hệ thống không đề nghị ký chủ tiêu tốn rất nhiều điểm thành tựu tới suy đoán lai lịch của nó. Hệ thống hướng về Diệp Phong đưa ra kiến nghị, chỉ cần ký chủ có thể thuận lợi hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, dĩ nhiên là có thể thu được đối với chiến thần điện nắm quyền trong tay. Hệ thống tiếp tục bổ sung nói rằng, đợi được vào lúc ấy, chiến thần điện đến tột cùng có thế nào qua lại, đối với ký chủ ngài mà nói, còn có thể có trọng yếu không? Hệ thống ngược lại hướng về Diệp Phong hỏi. Nghe xong hệ thống đưa ra kiến nghị, Diệp Phong trầm tư chốc lát, cảm thấy đến hệ thống nói vô cùng có đạo lý. Xác thực là như vậy, chỉ cần ta nắm giữ chiến thần điện quyền khống chế, vậy nó liền sẽ trở thành chỉ quy cá nhân ta sở hữu của cải. Diệp Phong ở trong lòng suy tư, nếu là thứ thuộc về ta, mặc kệ nó tại quá khứ là do ai sáng tạo ra đến, hay hoặc là đã từng thuộc về người nào, khi ta chân chính hoàn toàn khống chế nó bắt đầu từ giờ khắc đó, nó cũng chỉ có thể quy chúng ta Diệp gia sở hữu. Diệp Phong ở trong lòng kiên định nói, ký chủ nói tới phi thường chính xác, chiến thần điện tuy rằng nắm giữ vô cùng lâu đời lịch sử, nhưng cùng bản hệ thống khen thưởng tàng thư lâu so ra, vẫn là tồn tại nhất định chênh lệch. Hệ thống đáp lại nói, nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Phong gật gật đầu, nội tâm đối với chiến thần điện lai lịch hứng thú cũng thuận theo giảm thiểu không ít. Nếu hệ thống đều sáng tỏ biểu thị chiến thần điện không sánh được tàng thư lâu, vậy mình cần gì phải ở một cái tình huống không rõ vật phẩm trên tiêu hao tinh lực đây? Cùng với đi tìm tòi nghiên cứu một cái không bằng tàng thư lâu không biết sự vật, chẳng bằng cẩn thận nghiên cứu những người đã nắm giữ ở trong tay mình thần kỳ bảo vật. Diệp Phong ở trong lòng làm ra quyết định như vậy. Nghĩ thông suốt những đạo lý này sau khi, Diệp Phong liền không nữa đi suy nghĩ liên quan với chiến thần điện sự tình, mà là đưa mắt tìm đến phía tòa kia cao vút trong mây, dường như muốn xuyên thẳng phía chân trời vạn trượng phong. Sau đó, hắn thân thể nhanh chóng lấp lóe một hồi, vẹn vẹn trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở vạn trượng phong trên đỉnh ngọn núi, tùy ý tìm một khối to lớn nham thạch, ngồi xếp bằng xuống. Ngay ở Diệp Phong vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, bên cạnh hắn không gian nổi lên một trận nhỏ bé gợn sóng, ngay lập tức truyền đến một trận nhẹ nhàng ông minh chi thành, trong không gian đột nhiên xuất hiện một đoàn tỏa ra hào quang màu vàng chùm sáng. Cũng không lâu lắm, này đoàn chùm sáng từ từ ngưng tụ thành hình, biến thành một cái thân cao 7 thước, trên người mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử rằng rớp. Nam tử này khuôn mặt biểu hiện vô cùng kiên nghị, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả sự vật, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng dường như cứng như sắt thép kiên định bất khuất khí tức. Chủ nhân. Giáp vàng nam tử lập tức bước nhanh đi tới Diệp Phong trước mặt, không lưng hướng về Diệp Phong được rồi một cái lễ. Nhìn thấy trước mắt tên nam tử này, Diệp Phong trong lòng đã rõ ràng thân phận của đối phương, lập tức mở miệng hỏi, ngươi lẽ nào chính là này vạn trượng phong dựng dục ra linh thể sao? Thân mang áo giáp màu vàng nóng nam tử lập tức theo tiếng trả lời, ngươi có hay không thuộc về mình tên đây? Diệp Phong ngay lập tức lại đưa ra một vấn đề, ta đến hiện tại vẫn không có thuộc về mình tên. Giáp vàng nam tử lại lần nữa đưa ra đáp lại, nếu như vậy, vậy không bằng liền do ta đến vì ngươi lấy một cái tên đi. Nói xong câu đó, Diệp Phong hơi hơi dừng lại một chút, lại thoáng suy tư chốc lát. Ngươi bản thể là Vạn Trượng Phong, không bằng liền xưng hô ngươi vì là Thần Phong đi. Thần Phong danh tự này, vừa tượng trưng từ Vạn Trượng Phong bên trong dựng dục ra đến thần linh, cũng đại diện cho Vạn Trượng Phong dường như lưới đao sắc bén bình thường đặc biệt chất lượng đặc biệt. Nghe xong Diệp Phong lời nói, giáp vàng nam tử lúc này quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền hướng về Diệp Phong thi lễ một cái, nói rằng: "Đa tạ chủ nhân ban tặng tên ta, từ hôm nay trở đi, ta gọi Thần Phong." "Được rồi, đứng lên đi. Ở chỗ này của ta, không có thế tục những người rườm rà phức tạp quy củ." Sau đó ngươi chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm là có thể. Diệp Phong nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, đem Thần Phong từ trên mặt đất nâng lên. Xin chủ nhân yên tâm, Thần Phong nhất định sẽ không phụ lòng chủ nhân giao phó. Thần Phong lập tức hướng về Diệp Phong làm ra bảo đảm. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó nói rằng, nói cho ta một chút ngươi đều nắm giữ cái nào năng lực chứ? Hồi bẩm chủ nhân, ta khống chế chính là cùng đồ vật tương quan pháp tắc, dựa vào Vạn Trượng Phong hóa thân làm linh thể, thế gian sở hữu binh khí, chỉ cần đi vào đến Vạn Trượng Phong bên trong phạm vi, liền sẽ chịu đến nơi này pháp tắc tầm bổ. Sau một quãng thời gian liền sẽ sản sinh linh vận, nếu như thời gian lại lâu một chút, vẫn có thể dựng dục ra khí linh. Thần Phong đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa giới thiệu chính mình có năng lực. Diệp Phong nghe được lời nói này, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến tòa này Vạn Trượng Phong so với mình muốn là muốn như còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Trước hắn cho rằng, chỉ có xem tuyết tầm đao, tuyệt thế hảo kiếm loại này đỉnh cấp tuyệt thế thần binh mới có thể dựng dục ra khí linh, nhưng không có nghĩ đến phổ thông binh khí cũng có thể làm được điểm này, chỉ có điều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian thôi. Mặc dù chỉ là như vậy, điều này cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy chấn động không ngớt. Hệ thống cung cấp vật phẩm, quả nhiên mỗi một kiện đều là phẩm chất tốt đẹp tinh phẩm. Đó là tự nhiên, bản hệ thống ở chư thiên vạn giới bên trong đều thuộc về đẳng cấp cao nhất tồn tại, những người phổ thông vật phẩm căn bản vào không được bản hệ thống con mắt. Hệ thống đối với này có vẻ hết sức hài lòng. Chương 290, bản hệ thống cũng không có trên cả đời lời giải thích chương 290, bản hệ thống cũng không có trên cả đời lời giải thích nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nói rằng, chỉ có điều thổi phồng ngươi vài câu, ngươi vẫn đúng là đắc ý lên. Lẽ nào bản hệ thống không đáng ký chủ ngài nói một câu lời khen ngợi sao? Diệp Phong trong lòng càng bất đắc dĩ, nhưng đối mặt như vậy thực sự hệ thống, cuối cùng vẫn là không đành lòng để nó cảm thấy khổ sở. Ngươi sức mạnh quả thật làm cho người cảm thấy chấn động. Đồng dạng, ngươi cung cấp vật siêu tập cũng đủ mạnh. Diệp Phong câu nói này, để hệ thống trở nên càng thêm đắc ý, nhưng mà hắn đón lấy nói tới một câu nói, lại làm cho hệ thống trong nháy mắt mất đi tinh thần. Có thể có như ngươi vậy hệ thống phụ trợ ta, đây chính là ngươi trên cả đời đã tu luyện phúc khí à? Hạch. Quên nói cho ký chủ, bản hệ thống cũng không có trên cả đời lời giải thích. Chuyện này, khắc cục. Diệp Phong nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, lập tức nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không muốn sẽ cùng hệ thống tiến hành nhiều giao lưu, miễn cho rơi vào càng thêm lúng túng hoàn cảnh, liền liền đem ánh mắt chuyển hướng Thần Phong. Ngoại trừ có thể tẩm bổ binh khí ở ngoài, ngươi còn có cái khác năng lực sao? Diệp Phong mở miệng đặt câu hỏi sau, Thần Phong lúc này lay động đầu đưa ra phủ định trả lời chắc chắn, ta vốn là từ vạn trượng phong bên trong tự nhiên thai nghén mà sinh linh thể, ngoại trừ có thể dựa vào cùng đồ vật lẫn nhau liên quan pháp tắc vì là thần binh cung cấp tầm bổ ở ngoài, liền không còn gì khác có thể dùng năng lực. Nhưng chỉ cần ta nằm ở vạn trượng phong bên trong phạm vi, thì có năng lực điều động ngọn núi bên trong sở hữu binh khí đối với mục tiêu phát động tấn công. Ồ, như vậy xem ra, ngươi còn có mạnh mẽ công kích bản lĩnh, tình huống này đúng là vượt qua ta trước dự đoán. Diệp Phong mang theo vài phần bất ngờ ngữ khí nói rằng, có điều, hắn rất nhanh lại thay đổi cái góc độ suy nghĩ, cảm thấy đến tình huống như thế kỳ thực cũng ở hợp lý bên trong phạm vi. Dù sao Thần Phong là vạn trượng phong linh thể, nếu như liền vạn trượng phong hết thảy đều không cách nào khống chế, đó mới chân chính không còn gì để nói. Vừa lúc đó, một thanh âm từ phương xa truyền tới, Hoa huynh à, chúng ta từ bên dưới ngọn núi một đường đi tới nơi này, làm sao liền một cái thần binh đều không đụng tới đây? Diệp huynh trước không phải đã nói, bên trong ngọn núi này, chí ít cất giấu hơn vạn kiện thần binh lợi khí, nhưng ta đến hiện tại liền một cái thần binh khí tức đều không cảm ứng được, hắn sẽ không phải là đang lừa gạt ta đi? Lừa dối ngươi? Sẽ không có tình huống như thế. Hơn nữa, Diệp huynh từ trước đến giờ đều không nói giả tạo lời nói. Hoa Mãn Lâu một bên lắc đầu, vừa mở miệng đáp lại. Huống chi, chính ngươi trước cũng nhắc qua, những này thần binh đều là bị cố ý ẩn giấu đi. Thần binh bản thân là nắm giữ linh tính, nhưng nếu không có gặp phải cùng mình khí chất, năng lực phù hợp với nhau chủ nhân, chúng nó là chắc chắn sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mắt ngươi. Nghe Hoa Mãn Lâu lời nói này, Lục Tiểu Phượng cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền nói rằng, vậy cũng tốt, chúng ta trước hết đi đến trên đỉnh ngọn núi đi xem một chút, nói không chắc ở nơi đó liền có thể gặp phải thích hợp ta thần binh đây. Giờ khắc này đang ngồi ở trên đỉnh núi Diệp Phong, nghe được hai người này đối thoại nội dung, không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Chủ nhân, những người chân chính thần binh, chúng nó cùng nhân loại như thế, đều có kiêu ngạo tính cách, ở còn không gặp phải thích hợp bản thân chủ nhân trước, coi như vĩnh viễn bị chôn ở đèn kịt trong bùn đất, cũng không muốn xuất hiện trên đời người trước mặt. Thần Phong ở một bên hướng về Diệp Phong giải thích. Diệp Phong chậm rãi gật gật đầu, sau đó đưa mắt tìm đến phía chính hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng đi tới hai người, nói rằng, xem trước mắt tình hình này, Lục Tiểu Phượng muốn có được một cái cùng mình phù hợp với nhau thần binh, e sợ không phải một chuyện dễ dàng sự a. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi lui xuống trước đi đi. Thần Phong khom lưng hướng về Diệp Phong thi lễ một cái, tiếp theo liền chậm rãi ở mảnh này trong không gian biến mất rồi tung tích. Không quá quá dài thời gian, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người rốt cục đến trên đỉnh ngọn núi. Khi bọn họ nhìn thấy chính nhắm mắt lại dưỡng thần Diệp Phong lúc, lập tức tăng nhanh bước chân hướng hắn đi tới. Diệp huynh a, ngươi nói ta cái này cái gọi là thiên mệnh chi tử, sẽ không phải là giả chứ? Ta này một đường từ bên dưới ngọn núi đi tới, dĩ nhiên không có được bất luận một cái nào thần binh tán thành. Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra một tia cay đắng biểu hiện. Cùng lúc đó, hắn còn không nhịn được nhìn một chút đứng bên cạnh Hoa Mãn Lâu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Ha ha ha. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng dáng vẻ ấy, Hoa Mãn Lâu khẽ miệng hơi hướng lên trên vung lên, phát sinh một trận mang theo một chút tiếng cười đắc ý, chỉ nghe bá một tiếng, Hoa Mãn Lâu lập tức cầm trong tay quạt giấy mở ra, cái này quạt giấy toàn thể làm cho người ta cảm giác liền giống như là ngọc thạch ôn hòa nhắn nhủi, mặt quạt trên còn có một đạo ánh sáng đang không ngừng lưu chuyển, nhìn qua vô cùng khác với tất cả mọi người. Diệp Phong ánh mắt trong nháy mắt liền bị Hoa Mãn Lâu trong tay quạt giấy thu hút tới. Nay cũng đúng là một cái không sai cây quạt, có điều, vì sao lại là một cái quạt giấy đây? Ha ha ha, Diệp huynh, ngươi mau nhìn. Hoa Mãn Lâu cười to một tiếng, ngay lập tức, hắn đưa bàn tay xoay chuyển một hồi, chỉ thấy này thành quạt giấy phát sinh quạt kẹt tiếng vang, toàn bộ cây quạt hình thái chính đang từ từ phát sinh thay đổi. Sau đó, một đạo lanh lảnh tiếng kiếm reo tranh mà vang lên, một luồng ác liệt vô cùng kiếm khí đột nhiên từ quạt giấy trên bắn ra. Vào đúng lúc này, Hoa Mãn Lâu phảng phất lắc mình biến hóa, trở thành một vị tay cầm ngọc kiếm kiếm khách. Ồ, cái này cây quạt lại vẫn có thể biến hóa hình thái, tình huống này đúng là để ta hơi kinh ngạc. Lẽ nào Diệp Vinh không nhận thức cái này thần binh sao? Nhìn thấy Diệp Phong không biết mình trong tay cái này thần binh, Hoa Mãn Lâu trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường tới nói, Diệp Phong khống chế toàn bộ vạn trượng phong, ngọn núi bên trong sở hữu binh khí, hắn lẽ ra nên đều hiểu rõ vô cùng mới đúng. Chuyện này có cái gì tốt cảm thấy đến ly kỳ đâu? Diệp Phong trên mặt mang theo một vẻ cười yếu ớt mở miệng nói, vạn trượng phong bên trong cất giấu nhiều vô số kể kỳ chân binh khí, ta từ trước đến giờ đều sẽ không đi quan tâm chúng nó. Nghe Diệp Phong vừa nói như thế, Hoa Mãn Lâu lập tức liền lĩnh hội hắn nghĩa bóng, ngươi nói tới xác thực có lý, lấy Diệp huynh ngươi hùng hậu gia sản, như vậy một thanh tầm thường kỳ chân binh khí, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Lại như chúng ta, xưa nay đều sẽ không lưu ý trong tay đến tột cùng có bao nhiêu tiền tài. Ê! Diệp Phong bị Hoa Mãn Lâu câu nói này lấp đến nhất thời nghẹn lời, luôn cảm thấy lời này ngữ khí cùng nội dung đều đặc biệt quen thuộc. Ta đối với tiền tài không hề hứng thú, xưa nay cũng không coi trọng tài vật. Hừm, không sai, ta chính là ý này. Ta trưởng quản liệt kê hàng ngàn kỳ chân binh khí, nhiều một cái thiếu một cái, đối với ta mà nói đều không quan hệ khẩn yếu. Diệp Phong lập tức theo câu nói này đầu nhận xuống. Này này này, hai người các ngươi liền không thể nhiều bận tâm ta à? Lục Tiểu Phượng nghe hai người đối thoại, trong ánh mắt tràn đầy oán ức cùng bất mãn. Trước đây ở trên giang hồ phiêu bạt thời điểm, luận tiền tài bao nhiêu, chính mình căn bản không sánh được Hoa Mãn Lâu. Bây giờ, chính mình thân là trên người chịu thiên mệnh chi nhân, luận gặp phải cơ duyên, vẫn là không sánh được Hoa Mãn Lâu. Lẽ nào này trên người chịu thiên mệnh thân phận, kỳ thực vốn nên là Hoa Mãn Lâu? Thời khắc này, Lục Tiểu Phượng trong lòng bốc lên nghi vấn như vậy. Có thể Hoa Mãn Lâu hoàn toàn không để ý tới Lục Tiểu Phượng cái kia tràn đầy oan ức bất mãn ánh mắt, tiếp tục cười nói, cái này kỳ chân binh khí, nếu như chuyển hóa thành kiếm răng rớp, liền cứ gọi nó Tơ Đông Ngọc Xanh Kiếm. Nếu như chuyển hóa thành quạt giấy răng rớp, tên kia tự liền gọi Tơ Đông Trục Nguyệt Phiến. Tơ Đông Ngọc Xanh Kiếm, Tơ Đông Trục Nguyệt Phiến. Diệp Phong ở trong miệng nhiều lần nhắc tới hai người này tên. Hai người này tên đúng là rất tốt, hơn nữa cùng tên của ngươi cũng rất phù hợp, đều dẫn theo cái hoa tự đây. Ha ha, ta cũng như thế cảm thấy đến. Hoa Mãn Lâu trong mắt khó nén vẻ mừng rỡ, có thể thấy hắn đối với cái này kỳ chân binh khí vô cùng yêu thích. Ai? Lục Tiểu Phượng đặt mông ngồi dưới đất, hai tay nâng cằm, không nhịn được thở dài một tiếng. Nay vạn trượng phong bên trong cất giấu lên tới hàng ngàn, hàng vạn trôi sắc bén kỳ chân binh khí, dĩ nhiên không có một thành có thể lọt nổi vào mắt xanh ta, thực sự là thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Lục Tiểu Phượng nói tới đây liền nói không xuống đi tới, tiếp theo đem hai tay lót ở sau gáy, ngã ngửa người về phía sau, nằm ở trên mặt đất. Hả? Món đồ gì các ta, muốn cố gắng nằm một chút cũng không được, liền hòn đá nhỏ đều muốn theo ta đối nghịch, coi đời này có còn lẽ trời hay không a? Chỉ thấy Lục Tiểu Phượng một bên nhỏ giọng thầm thì oán giận, một bên thanh lý các đến chính mình hòn đá nhỏ. Ồ, đây là vật gì? Bằng sức mạnh của ta, dĩ nhiên không có cách nào đem nó từ đất bên trong nổ ra. Lục Tiểu Phượng nhất thời đến rồi hứng thú, vội vã dùng tay đẩy ra chu vi bụi cỏ kiểm tra. Tình cảnh này lập tức hấp dẫn Diệp Phong cùng Hoa Mãn Lâu sự chú ý, vật này nhìn thật giống một đoạn khô héo cành cây a. Hoa Mãn Lâu đi tới Lục Tiểu Phượng bên người, nhìn cái kia màu sắc đen kịt, bề ngoài giống như đá như thế cành cây, nói rằng. Mà ngồi ở trên hòn đá, Diệp Phong nhìn thấy cây này cành cây sau, dùng thần thức nhanh chóng quét một lần, rất nhanh, trong mắt hắn né qua một tia kinh ngạc. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái gì cành cây? Tại sao ta có thể cảm giác được nó bên trong ẩn chứa một luồng thần thú đặc hữu khí tức? Hồi phục ký chủ, đây là thanh đồng thụ một cái cành cây. Thanh đồng thụ? Hóa ra là nó a. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu ra. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía Lục Tiểu Phượng cười nói, "Lục huynh, thuộc về ngươi cơ duyên đã đến." Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng nhất thời sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng địa chỉ vào chôn dưới đất đen kịt cành cây hỏi, "Diệp huynh, ngươi nói cơ duyên, lẽ nào chính là nó sao?" "Không sai, chính là nó." Diệp Phong khẽ gật đầu. "A, chuyện này." Lục Tiểu Phượng nhất thời nói không ra lời, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, thuộc về mình cơ duyên dĩ nhiên là như vậy một cái đen kịt, xem ra xem tiêu hỏa côn như thế cành cây. "Không thể nào, như thế vật không ra gì." Dĩ nhiên chính là cơ duyên của ta, không đáng chú ý, ngươi cũng chớ xem thường nó. Diệp Phong tức giận cho Lục Tiểu Phượng một cái khinh thường. Nói thế nào? Lẽ nào lai lịch của nó rất không bình thường? Lục Tiểu Phượng lập tức trở nên hiếu kỳ lên. Ngươi nghe nói qua Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không đậu lời giải thích sao? Diệp Phong hướng về hắn hỏi. Ở trong truyền thuyết thần thoại, cây Ngô Đồng là thụ bên trong chi vương, là chim thần Phượng Hoàng nghỉ lại dừng lại địa phương. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, đem mình biết đến liên quan với cây Ngô Đồng truyền thuyết nói ra. Chương 291, Thiên Nhân Chi Cảnh. Chương 291, Thiên Nhân Chi Cảnh. Đột nhiên, trong mắt hắn né qua một tia sáng, dùng khó có thể tin tưởng ánh mắt nhìn cây này đen kịt cành cây nói, cây này cành cây, lẽ nào là Phượng Hoàng nghỉ lại quá cây Ngô Đồng cành cây sao? Không sai. Có điều, Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không đậu thảo luận Ngô Đồng, cũng không phải phổ thông cây Ngô Đồng, mà là một loại gọi thanh đồng thần thụ, ở sở hữu cây Ngô Đồng bên trong, thanh đồng thụ so với phổ thông cây Ngô Đồng quý giá hơn nhiều. Diệp Phong hướng về giải thích khác nói, thanh đồng thụ. Lục Tiểu Phượng vẫn là lần đầu tiên nghe nói trên thế giới còn có như vậy một loại thần thụ. Mà hiện tại, trước mắt hắn thật sự cắt ra hiện cây này cành cây, tuy rằng ở trong bùn đất chôn rất lâu, nhưng xác thực là thanh đồng thần thụ cành cây. Ngươi để tâm đi cảm thụ một chút, cây này thanh đồng cành cây bên trong ẩn chứa một luồng thần thú khí tức, này rất khả năng là chim thần Phượng Hoàng ở lại mặt trên đặc biệt thần vận. Nghe Diệp Phong nói như vậy, Lục Tiểu Phượng liền vội vàng đem chính mình thần thức truyền vào cành cây bên trong. Lệ. Khi hắn thần thức vừa tiếp xúc với cành cây bên trong thần vận lúc, trong đầu lập tức vang lên một tiếng phảng phất đến từ trên bầu trời Phượng Hoàng hót vang. Này, này chuyện này, đây thật sự là chim thần Phượng Hoàng khí tức a. Ta đây là muốn may mắn a. Lục Tiểu Phượng nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp. Ha ha, chúc mừng Lục huynh, từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục là trong miệng người khác Lục tiểu kê, mà là chân chính Lục Tiểu Phượng, lại như bay lượn ở trên không Phượng Hoàng như thế. Hoa Mãn Lâu nói lời này, lúc ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, nhưng bọn họ trong lúc đó tình nghĩa huynh đệ cũng sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng, trái lại càng thâm hậu. Lúc này, Lục Tiểu Phượng có thể không tâm tư để ý tới Hoa Mãn Lâu trêu chọc, lập tức hóa thân đảo móc năng thủ, dùng hai tay không ngừng mà bảo cảnh cây chu vi bùn đất. Rất nhanh, ở hắn cặp kia mạnh mẽ hai tay đào móc dưới, một cái đầy đủ dài ba thước đen kịt cành cây rốt cục hoàn chỉnh địa lộ ra. Tuy rằng cây này thanh đồng cành cây ở trong bùn đất chôn rất lâu, nhưng nó tự thân ẩn chứa đặc biệt khí tức không chỉ có không co tiêu tan, trái lại trở nên càng thêm nồng nặc. Lục Tiểu Phượng đem quanh thân bùn đất quét sạch đến không nhiễm một hạt bụi, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, cái kia tiệt đen tui cành cây càng chậm rãi lộ ra từng sợi lưu chuyển màu đỏ vầng sáng. Quả nhiên là trong truyền thuyết thần dị phi phàm kỳ thụ, mặc dù chỉ còn một đoạn ngắn cành cây, nó ẩn chứa linh vận khí tức cũng như vậy không tầm thường. Lục Tiểu Phượng nhìn chăm chú cành cây, trong lòng yêu thích tình càng dày đặc. Đang lúc này, Diệp Phong nhíu lên lông mày, trong lòng bay lên mấy phần nghi ngờ, liền ở đấy lòng hướng về hệ thống dò hỏi, "Hệ thống, Vạn Trượng Phong bên trong tại sao có thể có thanh đồng cành cây đây?" "Ký chủ, này Vạn Trượng Phong chính là do một tòa chân thực ngọn núi luyện chế mà thành, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng, ngọn núi nội bộ ẩn giấu một ít nho nhỏ quý hiếm vật, cũng là hợp lẽ thường sự tình." Hóa ra là như thế sự việc. Nghe xong hệ thống giải thích, Diệp Phong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách vạn trượng phong bên trong gặp chôn giấu thanh đồng thần thụ cánh cây. Đương nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, lại hỏi tiếp hệ thống, này vạn trượng phong chẳng lẽ là đến từ cái khác cấp bậc càng cao hơn thế giới? Không sai. Hệ thống như thực chất đáp lại. Cái kia vạn trượng phong bên trong còn cất giấu cái khác bảo vật quý giá sao? Nghe được Diệp Phong vấn đề này, hệ thống đương nhiên dừng một chút, nó trước chưa bao giờ suy nghĩ quá vấn đề này, vẫn chỉ là dựa theo giả thiết phân phát khen thưởng mà thôi. Xin mời ký chủ chờ chốc lát. Hệ thống đang tiến hành quét hình giờ khắc này, Diệp Phong trong lòng tràn ngập chờ mong, đối với đến từ những thế giới khác quý hiếm bảo vật, hắn lòng tràn đầy mong trông, dù sao đã xuất hiện thanh đồng thần thụ cánh cây, ai có thể kết luận vạn trượng phong bên trong sẽ không có cùng thần thú vượng hoàng tương quan đồ đâu. Một lát sau, hệ thống âm thanh lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên, hệ thống quét hình đã hoàn thành. Quét hình kết quả làm sao? Diệp Phong đội vàng hỏi tới. Hệ thống hồi phục, về ký chủ, bản hệ thống ở vạn trượng phong nội bộ, vẫn chưa phát hiện cái khác cùng vượng hoàng tương quan quý hiếm bảo vật. Không có phát hiện sao? Diệp Phong chân mày hơi nhíu lại, nhưng điều này cũng bỏ đi trong lòng hắn một ít lo lắng. Được rồi, không có sẽ không có. Có điều, ta ngược lại thật ra rất tò mò, nơi này vì sao lại lưu lại một đoạn thanh đồng thần thụ cánh cây đây? Nói vậy là có người không cẩn thận rơi rớt ở nơi này đi. Diệp Phong tự đủ. Ngay ở Diệp Phong suy tư những chuyện này thời điểm, một bên Lục Tiểu Phượng rốt cục cùng cái kia tiệt thanh đồng cánh cây bên trong ẩn chứa phượng hoàng thần vận xây dựng lên một tia yếu ớt liên hệ. Cùng lúc đó, cái kia tiệt đen thui trên những cây, đột nhiên tỏa ra một luồng đặc biệt bắt mắt khí tức. Lệ. Một tiếng phảng phất có thể xuyên thấu thiên địa lanh lảnh kêu to, ở chu vi mấy dặm bên trong vang vọng. Một luồng ngọn lửa màu đen dường như lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao tác, trong nháy mắt bao phủ bốn phía, trong nháy mắt, này khác nào hàn băng giống như băng lạnh ngọn lửa màu đen liền che kín toàn bộ bầu trời. Cảm nhận được ngọn lửa màu đen mang đến hàn ý, Hoa Mãn Lâu đội vã bước nhanh trốn đến Diệp Phong phía sau, hai mắt trợn trừng lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Diệp Minh, Lục Tiểu Phượng có thể hay không gặp phải nguy hiểm a? Lúc này, Lục Tiểu Phượng bị ngọn lửa màu đen kia chăm chú bao khỏa toàn thân, Hoa Mãn Lâu không khỏi có chút lo lắng. Hắn sẽ không sao? Diệp Phong lắc lắc đầu nói, thật không nghĩ đến, Lục Tiểu Phượng dĩ nhiên có thể được lớn như vậy cơ duyên. Nghe được Diệp Phong lời nói, Hoa Mãn Lâu tò mò hỏi, Diệp Minh, vừa nay tiếng kêu kia nghe tới như là phượng hoàng âm thanh, nhưng vì cái gì ngọn lửa này là màu đen đây? Hơn nữa, ngọn lửa này vẫn như thế lạnh, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, cũng làm người ta cảm thấy đến cả người phát lạnh. Diệp Phong giải thích, phượng hoàng chủng loại có rất nhiều, có nghỉ lại ở cao xa bầu trời thanh loan, có sinh sống ở núi lửa bên trong hỏa phượng, cũng có quanh năm sống một mình ở trời đất ngập tràn băng tuyết phượng hoàng băng chờ chút. Có điều, ở trong truyền thuyết thần thoại, còn có một loại phượng hoàng sinh sống ở sâu thẳm chốn cửu u, tên của nó gọi là Chín U Minh Phượng. Chín U Minh Phượng. Hoa Mãn Lâu vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này chim thần phượng hoàng. Nó đến cùng có cái gì phi phàm địa phương đây? Hoa Mãn Lâu lòng tràn đầy nghi hoặc, dù sao việc này cùng Lục Tiểu Phượng có quan hệ. Chín U Minh Phượng, còn có cái tên gọi Cửu U Phổ Ennis, nó cùng phổ thông phượng hoàng rõ ràng nhất khác nhau, chính là ở tự thân thuộc tính, chính là bởi vì thuộc tính cùng giống, chúng nó nghỉ lại khu vực cũng không giống nhau. Diệp Phong không chút hoang mang địa nói, ở truyền lưu trong chuyện thần thoại, Cửu U là người sau khi chết đi hướng về địa phương, cũng chính là mọi người thường nói địa phủ. Mà Chín U Minh Phượng liền sinh sống ở Cửu U bên trong địa phủ. Cửu U địa phủ, nó dĩ nhiên không phải trong trần thế đồ vật. Hoa Mãn Lâu nghe nói như thế, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, giờ khắc này, hắn lại từ Diệp Phong trong miệng biết được liên quan với thế giới này một loại khác hoàn toàn mới tin tức. Tiểu huynh đệ, người chết rồi thật sự gặp đi địa phủ sao? Cõi đời này thật sự có luân hồi câu chuyện sao? Đang lúc này, Tiêu Giao Tử bóng người cũng xuất hiện ở nơi này. Vừa nãy, thân ở dưới chân núi Tiêu Giao Tử nhận ra được ngọn núi phương hướng chuyển đến làm người hoảng sợ cảnh tượng khác thường, lập tức chạy tới kiểm tra, không nghĩ đến càng nghe được kinh người như vậy tin tức. Ta không biết. Đối mặt Tiêu Giao Tử nghi vấn, Diệp Phong chỉ có thể lắc lắc đầu trả lời. Dù sao, hắn chưa bao giờ trải qua tử vong, cũng không thấy tận mắt địa phủ. Cho tới Cửu U địa phủ là có tồn tại hay không, Diệp Phong cũng không cách nào xác định. Nếu như nó thật sự tồn tại, vậy cụ thể vị trí lại đang nơi nào đây? Nay Cửu U địa phủ dĩ nhiên thần bí như vậy, liền tiểu huynh đệ ngươi đều không biết nó. Tiêu Giao Tử trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Nay có gì đáng kinh ngạc, thiên hạ lớn như vậy, cổ quái kỳ lạ sự vật đến không xuể, đều sẽ có một ít vượt qua ta nhận thức phạm vi. Diệp Phong cười nói, hơn nữa địa phủ có tồn tại hay không, đối với chúng ta tình huống bây giờ tới nói, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Diệp Phong trong lòng cho rằng địa phủ cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại miêu tả như vậy, nếu như địa phủ thật sự tồn tại, vậy nó nên ngay ở thế giới này một nơi nào đó. Mà những người biến mất tiên thần cũng không phải chân chính tiên thần, bọn họ chỉ có điều là nắm giữ một chút sức mạnh to lớn người mà thôi. Một người thực lực càng mạnh, có thể hiểu rõ đến sự vật liền càng nhiều. Tại đây cái thế giới võ hiệp bên trong, mặc dù là những người thủ đoạn cao minh, phản phất có thông thiên bản lĩnh cái gọi là tiên thần cùng huyền huyễn trong thế giới cường giả lẫn nhau so sánh, cũng căn bản không đáng nhắc tới. Dù sao, thế giới võ hiệp năng lực hạn mức tối đa kém xa huyền huyễn thế giới. Ngươi nói rất có đạo lý. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, còn rất xa không đến có thể tiếp xúc thế giới này hạt nhân bí mật trình độ. Này không phải có tư cách hay không vấn đề, mà là những sự vật này là có tồn tại hay không, hiện nay còn chỉ là ẩn số. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói, liên quan với luân hồi lời giải thích, từ cổ chí kim, vẫn luôn là cái phi thường thần bí đề tài. Mọi người thường nói chuyển thế đầu thai, xác thực có thể tính là một loại luân hồi hình thức. Thế nhưng, trong lòng ta lý giải luân hồi cũng không phải như vậy. Con đường võ đạo, một khi tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, chỉ cần linh hồn không có tiêu tan, là có thể lựa chọn chuyển thế, mở ra cuộc sống mới, nhưng làm như vậy đánh đổi, chính là gặp xóa đi kiếp trước sở hữu ký ức. Làm Diệp Phong đem cuối cùng câu nói kia nói ra khỏi miệng lúc, Tiêu Giao Tử cùng Hoa Mãn Lâu hai người đều kinh ngạc đến ngây người, không nhịn được kinh ngạc thốt lên, tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, lại vẫn có thể thu được một lần cơ hội sống lại. Cứ việc thuyết pháp này tạm thời không cách nào tìm được chứng minh, nhưng xuất từ Diệp Phong lời nói, Tiêu Giao Tử cùng Hoa Mãn Lâu nhưng không chút nào nghi vấn nó độ tin cậy. Dù sao, Diệp Phong quá khứ nói tới mỗi một câu nói, cho tới nay mới thôi đều chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu như tin tức này truyền đến trên giang hồ, e sợ toàn bộ giang hồ đều sẽ bởi vậy nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hoa Mãn Lâu tràn đầy cảm xúc mà nói rằng: "Thiên nhân chi cảnh a, thiên nhân chi cảnh. Đây chính là phàm tục sinh mệnh một đạo trọng yếu đường danh giới, một khi bước qua cái nước này, liền không còn là phổ thông sinh mệnh, cũng không thể dùng tầm thường quy tắc đến ràng buộc nó." Nói tới chỗ này, Diệp Phong chậm rãi đứng lên, ánh mắt tìm đến phía bị ngọn lửa màu đen bao khỏa Lục Tiểu Phượng. Lại như nó như thế, Diệp Phong vừa nói, một bên chỉ trôi nổi ở Lục Tiểu Phượng trước mặt đồng tao thần thụ. Đồng tao là ngô đồng bên trong hi hữu nhất chủng loại, nó ẩn chứa thần tính, đã vượt qua phổ thông pháp tắc. Chương 292, Vạn Trượng Phong bên trong mạnh mẽ nhất cơ duyên. Chương 292, Vạn Trượng Phong bên trong mạnh mẽ nhất cơ duyên. Vì lẽ đó, mặc dù là lưu lại ở bên trong Minh Phượng thần vận, tại cỗ này thần tính tầm bộ dưới, cũng có thể được lấy lưu giữ lại. Ở trong truyền thuyết thần thoại, Phượng Hoàng mặc dù bị xưng là Phoenix, chính là bởi vì nó tự thân nắm giữ niết bàn thần thông, dù cho cõi đời này chỉ để lại nó một giọt máu, một mảnh lông chim, hoặc là một tia thần vận, chỉ cần thời cơ thành thủ, nó liền có thể ở trong ngọn lửa giành lấy cuộc sống mới. Nếu như Lục Tiểu Phượng không có gặp phải này đồng tao thần thụ cùng Minh Phượng thần vận, nói không chắc ở tương lai một ngày nào đó, thế gian sẽ xuất hiện một con độc nhất vô nhị chín u Minh Phượng. Bây giờ, Lục Tiểu Phượng được Minh Phượng thần vận, cũng là giống như là kế thừa truyền thừa của nó, tương lai thành tựu nhất định không phải chuyện nhỏ. Ha ha, Lục Tiểu Phượng đều là nói mình cái này cái gọi là thiên mệnh chi nhân là giả. Ta lại cảm thấy, không phải hắn cũng không đủ cơ duyên, mà là không gặp phải có thể cùng hắn phù hợp với nhau tuyệt thế thần vận thôi. Hoa Mãn Lâu nhìn chính đang ngọn lửa màu đen bên trong tiếp thu truyền thừa Lục Tiểu Phượng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mỗi một vị thiên mệnh chi nhân vận khí đều sẽ không kém, chỉ có điều Lục Tiểu Phượng cơ duyên làm đến hơi hơi đã muộn một điểm mà thôi. Diệp Phong phi thường tán đồng Hoa Mãn Lâu lời nói này. Kỳ thực, Diệp Phong bất luận làm sao cũng không ngờ tới, Lục Tiểu Phượng dĩ nhiên có thể thu được đến từ những thế giới khác truyền thừa. Hay là, từ giờ khắc này, hắn vận mệnh cũng đã trở nên khó có thể dự liệu. Diệp Phong ở trong lòng yên lặng suy tư. Theo thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, những người ngọn lửa màu đen dần dần rút đi, thay vào đó chính là một viên tỏa ra ánh sáng màu đen cự đại đạn trạng vật thể, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chuyện này, Lục Tiểu Phượng lẽ nào thật sự muốn biến thành Phượng Hoàng sao? Hoa Mãn Lâu nhìn trước mắt này viên quả trứng lớn màu đen, nửa đùa nửa thật hỏi. Hắn hiện tại chính đang trải qua lộ sắc quá trình. Diệp Phong có thể nhận biết được này viên quả trứng lớn màu đen nội bộ khí tức chính đang không ngừng tăng cường. Răng rắc răng rắc. Đang lúc này, một trận lênh lảnh tiếng vỡ nát chuyển tới. Chỉ thấy cái kia viên quả trứng lớn màu đen bỏ ngoài, nứt ra rồi từng đạo khe hở. Theo khe hở không ngừng mở rộng, cuối cùng chỉ nghe hoành một tiếng vang dọn, trứng lớn trực tiếp nổ tung. Một luồng đáng sợ sóng khí trong nháy mắt bao phủ vùng trời này, chu vi tầng mây lập tức liền bị này cỗ sóng khí thổi tan. Ngay lập tức, một luồng cực kỳ băng lạnh ngọn lửa màu đen từ trên thân Lục Tiểu Phượng khuyết tán ra đến, rất nhanh, những này ngọn lửa màu đen liền hội tụ thành một con hình thể đạt đến mười mấy trượng màu đen vượng hoàng. Nào, cái con này màu đen vượng hoàng triển khai nó màu đen hai cánh, lập tức hướng về trên không bay đi. Đây chính là chín u minh phượng dáng rất sao? Quả nhiên thần kỳ phi phàm a. Hoa Mãn Lâu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở giữa trời cao bay lượn màu đen chim lớn, trong miệng tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, cái con này chín u minh phượng phảng phất thật sự trải qua dục hỏa chủ sinh, trên người nó mỗi một mảnh lông chim đều lập lòe hào quang màu đen, hai cánh trên thiêu đốt từng tia từng sợi ngọn lửa, đặc biệt là cái kia thon dài đuôi chim, từng bó ngọn lửa màu đen khác nào từng cái sợi tơ, ở trên bầu trời phát họa ra dường như tranh thủy mặc giống như duyên dáng đường nét. Minh phượng dáng lâm thế gian. Lúc này, Lục Tiểu Phượng chậm rãi mở hai mắt ra, từ trời cao quan sát phía dưới minh vực. Chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, một giây sau liền xuất hiện ở trong trời cao, thân thể dần dần dung nhập vào con kia minh phượng trong cơ thể. Phượng Vũ Cửu Thiên, hắn hiện tại thật sự hóa thành vương hoàng. Hoa Mãn Lâu rung động mới vừa được tơ bông trùng nguyệt phiến, vì là Lục Tiểu Phượng thu được như vậy truyền thừa mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Cùng lúc đó, hóa thân làm minh phượng Lục Tiểu Phượng ở giữa trời cao thỏa thích bay lượn, quan sát phía dưới núi non sông suối. Loại này không bị ràng buộc, tự do tự tại cảm giác, thực sự là quá mỹ diệu. Vạn Trượng Phong xuất hiện này một cảnh tượng khác thường, tự nhiên gây nên tàng thư lâu bên trong nhiếp phong mọi người chú ý. Giờ khắc này, bọn họ tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn phía sau núi bầu trời, nhìn con kia ở trên bầu trời tự do bay lượn màu đen chim lớn, nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Này lại là cái gì thần thú a? Cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được trên người nó tỏa ra mãnh liệt cảm giác đột ngạt. Phá Quân nhíu mày, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Không rõ ràng, xem nó ngoại hình, cùng chim thần phượng hoàng giống nhau đến mấy phần địa phương. Nhiếp Phong mở miệng nói rằng, một bên Tây Môn Suy Tuyết cùng Bộ Kinh Vân, hai người lại như sinh đôi minh đệ như thế, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm con kia màu đen chim lớn. Cái con này màu đen chim lớn làm sao sẽ tỏa ra Lục Tiểu Phượng khí tức đây? Lẽ nào, là Lục Tiểu Phượng ở Vạn Trượng Phong được tuyệt thế cơ duyên? Tây Môn Suy Tuyết ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Thân ở Ngũ Hành Sơn Hà đại trận ở ngoài giang hồ nhân sĩ, nhìn trên bầu trời màu đen chim lớn, mỗi một người đều thất kinh. Mẹ nó, chuyện này, đây là cái gì điều a? Tuy rằng không biết cái con này màu đen chim lớn là cái gì giống, nhưng xem nó dáng vẻ, tuyệt đối là trong truyền thuyết thần thú. Thật không nghĩ đến à, Diệp công tử dĩ nhiên ở tàng thư các lại được như vậy một con thần thú. Đúng đấy, thật không biết Diệp công tử đến cùng thu phục bao nhiêu chỉ thần thú làm sủng vật. Đầu tiên là Lăng Vân quận Hỏa Kỳ Lân, hiện tại lại nhiều cái con này không biết tên màu đen chim lớn. Ai? Không biết Đại Hán triều hoàng đô cảnh nội, chú kiếm thành con kia vượng hoàng lửa, sau đó có thể hay không cũng bị Diệp công tử biến thành của mình đây. Ngày hôm nay, đệ nhất thiên hạ lâu thỉnh thoảng liền xuất hiện cảnh tượng khác thường, thật không biết Diệp công tử đến cùng đang làm gì sự. Có một người trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đừng động Diệp công tử đang làm gì, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm là được. Bên cạnh một người nhắc nhở. Nói tới cũng là, chúng ta những này thân phận thấp kém người, nơi nào có tư cách đi tìm hiểu những bí mật này đây. Ngay ở cùng một giây, vạn trượng phong trên trời cao, Lục Tiểu Phượng đầu tiên là hóa thành chín đu minh phượng dáng dấp quanh quẩn trên không trung một lúc, sau khi liền lại lần nữa trở xuống đến ngọn núi đỉnh. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng trên mặt mang theo nụ cười sáng lạ, hắn bước nhanh đi tới Diệp Phong cùng Hoa Mãn Lâu trước mặt. Ha ha ha, ta sớm nói quá, trên người chịu thiên mệnh chi nhân sao thiếu hụt vận may đây. Chỉ có điều thuộc về hắn kỳ ngộ chưa dáng lâm thôi. Lục Tiểu Phượng hai tay chống nạnh, phát sinh sang sảng tiếng cười, cả người có vẻ tinh thần tỏa sáng, khí vũ hiên ngang. Thấy Lục Tiểu Phượng như vậy vui sướng dáng vẻ, Hoa Mãn Lâu không nhịn được khe khẽ lắc đầu, cười hỏi hắn, "Lục huynh, lần này đi ra ngoài ngươi có thu hoạch gì sao?" "Thu hoạch có thể quá to lớn." Lục Tiểu Phượng một mặt đắc ý, lập tức giơ tay vẫy một cái, liền đem bên cạnh cái kia tiệt đen tui lồng thau cảnh cây lấy vào tay bên trong, còn dùng tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ cảnh cây mặt ngoài. Nay thật đúng là xoay chuyển tình thế, hy vọng a. Ai có thể nghĩ tới, như thế một đoạn nhìn qua thường thường không có gì lạ cảnh cây, bên trong dĩ nhiên cất giấu như vậy đủ để chấn động thế nhân cơ duyên đây. Tuy rằng nhánh cây này bên trong ẩn chứa minh phượng thần vận vô cùng yếu ớt, nhưng vẹn vẹn là những này, cũng đầy đủ để ta cả đời được ích lợi vô cùng. Ngươi nói rất đúng. Lúc này, Diệp Phong cũng mở miệng nói rằng, toàn bộ vạn trượng phong bên trong lợi hại nhất, quý giá nhất cơ duyên, chính là cây này cảnh cây. Bây giờ nó đã bị ngươi được, vậy thì giải thích ngươi cùng cây này cảnh cây trong lúc đó có khó có thể dứt bỏ duyên phận. Sau đó ngươi phải cố gắng lĩnh ngộ này chín u minh phượng lưu lại thần vận, nó nắm giữ sức mạnh to lớn, hoàn toàn không phải ngươi hiện tại có thể tưởng tượng. Nghe xong Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng trong lòng nhất thời cả kinh, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của chính mình, hắn dĩ nhiên được vạn trượng phong bên trong mạnh mẽ nhất cơ duyên. Diệp huynh, này chín u minh phượng thật sự có lợi hại như vậy sao? Lục Tiểu Phượng mới vừa thu được chín u minh phượng một điểm truyền thừa, còn không rõ ràng lắm nó đến cùng mạnh đến mức độ nào. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó rất mạnh, mạnh đến cực hạn. Diệp Phong biểu hiện trở nên hết sức nghiêm túc chăm chú. Cho tới nó đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì đây? Nói như thế, con kia sinh sống ở hải ngoại thần long, ở nó sức mạnh mạnh mẽ nhất thời điểm cùng chín u minh phượng lẫn nhau so sánh, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Cái gì? Chín u minh phượng đã vậy còn quá lợi hại, liền con kia thần long cũng không sánh nổi nó. Tiêu Giao Tử lập tức kinh ngạc kêu to lên. Thần long mạnh mẽ đến đâu, Tiêu Giao Tử nhưng là thấy tận mắt. Một ngày kia là xuất hiện kết tường tháng ngày, lúc đó thần long nắm giữ sức mạnh vẫn chưa tới nó thời điểm toàn thịnh 1/10, có thể mặc dù như vậy, cũng cần tập hợp 7 thanh thần binh sức mạnh mới có thể đánh vỡ nó phòng ngự. Coi như thần long chỉ có thời điểm toàn thịnh 1/10 sức mạnh, cũng làm cho Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tây Môn Suy Tuyết những người này khó có thể ứng đối. Nghe được Tiêu Giao Tử tiếng kinh hô, Diệp Phong không khỏi khe khẽ thở dài, ai, nói cho cùng, một người kiến thức cùng tầm mắt, quyết định hắn có thể đạt đến cao nhất độ cao a. Nếu như Tiêu Giao Tử có thể sinh sống ở huyền huyễn loại này đẳng cấp cao hơn trong thế giới, vậy hắn tương lai có thể đạt được thành tựu thực sự là không thể đo đếm. Tiếp đó, Diệp Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Lục Tiểu Phượng, ngươi phải cố gắng cảm thụ cùng lĩnh ngộ này chín u minh phượng thần vận, nó nhất định sẽ mang cho ngươi ý đồ đến không nghĩ tới kinh hỉ. Diệp huynh, ngươi có thể nói tới lại cụ thể một ít sao? Lục Tiểu Phượng trong lòng có chút ngạc nhiên, đối với chín u minh phượng mạnh mẽ, hắn đã có hiểu một chút. Ngươi vẫn là chính mình chậm rãi nghiên cứu cùng thăm dò đi. Đối với đến từ những thế giới khác sự vận, Diệp Phong cũng không muốn đem sở hữu tình huống đều nói thẳng ra. Hả? Đang lúc này, Diệp Phong đột nhiên xoay người, ánh mắt tìm đến phía Đại Tần vị trí. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn nhận ra được từ Đại Tần đế quốc bên kia truyền đến một luồng không tầm thường động tĩnh. Ngay lập tức, Tiêu Giao Tử cũng theo Diệp Phong ánh mắt nhìn qua, đây là Bạch Khởi khí tức. Đại Tần đế quốc cùng Linh Châu trong lúc đó cách xa nhau vài ngàn dặm, mãnh liệt như thế khí thế dĩ nhiên có thể truyền đến nơi này đến. Đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu nghe được Tiêu Giao Tử lời nói sau, liếc mắt nhìn nhau, nhưng bọn họ cẩn thận đi nhận biết, nhưng không hề phát hiện thứ gì. Tuy rằng hai người bọn họ cũng đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân, thế nhưng cũng không có lĩnh ngộ thiên nhân cảm ứng năng lực, vì lẽ đó không có cách nào nhận biết được Bạch Khởi khí tức. Hoa huynh, xem ra chúng ta ở con đường võ đạo trên đường phải đi còn rất dài a. Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu, cười nói. Chương 293, Lôi Thần Giáng Lâm. Chương 293, Lôi Thần Giáng Lâm. Nhân sinh con đường dài lâu mà xa xôi, có bạn tốt làm bạn ở bên người, truy tìm võ đạo con đường này thì sẽ không cảm thấy cô đơn. Hoa Mãn Lâu một bên lắc trong tay quả giấy, vừa nói. Ngươi nói tới quá đúng rồi. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu. Trước đây hắn hay là còn không tư cách đi truy tìm cảnh giới thiên nhân bên trên tầng thứ càng cao hơn, nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau. Mà hết thảy này thay đổi, đều bắt nguồn từ trong tay hắn cây này đồng thao thần thụ cảnh cây. Cùng lúc đó, ở Đại Tần Đế quốc Hàm Dương cung bên trong. Giờ khắc này, Bạch Khởi cả người dính đầy máu tươi, hắn trôi nổi ở trên không bên trong, cả người bị màu vàng ánh chớp bao khỏa, nhìn qua lại như trong truyền thuyết lôi thần bình thường. Này nhất kỳ rất cảnh tượng, lập tức hấp dẫn toàn bộ thành Hàm Dương ánh mắt của mọi người. Ở thành Hàm Dương trên đường phố, vô số đại tần bách tính tất cả đều nằm trên mặt đất quỳ lạy. Có điều cũng có một chút lá gan trọng đại người, vẫn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời như là kiến hôi nhỏ bé Bạch Khởi. chuyện này, cái này chẳng lẽ là lôi thần giáng lâm sao? Lẽ nào chúng ta Đại Tần cũng có thần linh che chở? Vừa nghe đến thần linh hai chữ, chu vi vô số bách tính dồn dập quỳ xuống dập đầu quỳ lạy. Trời cao phù hộ chúng ta Đại Tần, thực sự là trời cao phù hộ chúng ta Đại Tần a. Có như vậy thần linh bảo vệ, chúng ta Đại Tần nhất định có thể đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưng thịnh. Trời cao phù hộ Đại Tần vạn thế hưng thịnh. Trời cao phù hộ Đại Tần vạn thế hưng thịnh. Trời cao phù hộ Đại Tần vạn thế hưng thịnh. Lúc này, chính đang trải qua thiên kiếp bạch khởi, nghe được thành Hàm Dương dân chúng tiếng kêu gạo, trong lòng cảm thấy phi thường hài lòng. Chúng ta Đại Tần đế quốc nhất định có thể đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưng thịnh. Nói xong câu đó, bạch khởi toàn thân khí tức đống nhiên bạo phát, hắn dùng sức chấn động thân thể, vờn quanh ở chính mình quanh thân sấm sét tất cả đều bị đánh văng ra. Đến đây đi, liền để ta kiến thức một hồi, ngươi này cái gọi là thiên kiếp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tuy rằng hắn bây giờ nhìn lên vô cùng chật vật, nhưng chỉ có hắn tự biết mình, những người mặt ngoài vết thương cũng sớm đã bị Long Nguyên sức mạnh sửa chữa tốt. Này Long Nguyên thật sự là vô cùng quý giá thần vật, quả nhiên nắm giữ khiến người ta bất tử năng lực thần kỳ. Coi như chịu đến nghiêm trọng như vậy thương tổn, đều có thể trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Cũng chính bởi vì có Long Nguyên sức mạnh bảo vệ thân thể, vì lẽ đó Bạch Khởi trong lòng mới có can đảm cùng tiên kiếp đối kháng sức lực. Mà đứng ở phía dưới doanh chính nghe được Bạch Khởi lời nói, trong mắt lóe ra một tia ánh mắt tán thưởng. Không thẹn là chúng ta Đại Tần đế quốc quân thần, coi như đối mặt mạnh mẽ như vậy trời cao uy nghiêm, khí thế toàn thân cũng không có một chút nào yếu bớt. Ngay lập tức, doanh chính cúi đầu nhìn một chút trong tay mình Long Nguyên, nói rằng: hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ầm ầm. Đang lúc này, giữa bầu trời lại lần nữa đánh xuống một tia chớp, đạo này lôi đỉnh có tới một trượng thô, thẳng tắp địa hướng về Bạch Khởi đỉnh đầu bổ xuống dưới. Chết tiệt. Cảm nhận được đạo này lôi đỉnh ẩn chứa sức mạnh to lớn, Bạch Khởi toàn thân tóc gáy đều dựng lên, một luồng băng lạnh cảm giác từ lòng bàn chân vẫn lẻn đến đỉnh đầu. Giờ khắc này, Bạch Khởi cảm giác mình đã bị đạo này thiên kiếp vững vàng khóa chặt, hắn căn bản không có cách nào thoát đi, cũng không dám lựa chọn thoát đi. Hắn chính phía dưới vừa vặn là Hàm Dương cung, hơn nữa doanh chính sẽ ở đó phía dưới. Nếu như hắn né tránh đạo này lôi đỉnh, như vậy người phía dưới nhưng là phiền phức, không thèm đến sửa. Bạch Khởi trong cơ thể chân nguyên cấp tốc chạy trồm lên, ở chính mình thân thể chu vi cấu trúc lên một tầng lại một tầng lồng phòng hộ. Chỉ mong Long Nguyên sức mạnh có thể chống lại này cố cường hãn năng lượng. Làm tốt những này chuẩn bị sau, Bạch Khởi chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác ở Long Nguyên có bất tử đặc tính trên. Ầm ầm. Ẩn chứa đáng sợ năng lượng lôi đình mạnh mẽ đện ở Bạch Khởi lồng phòng hộ trên, những người mắt trần có thể thấy khủng bố gợn sóng năng lượng hướng về bốn phía lan tràn ra. Mà nằm ở năng lượng xung kích trung tâm Bạch Khởi, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này lập tức đánh bay rơi xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái sâu sắc hố đất, chu vi hòn đá cũng bị chấn động đến mức chung quanh bay ra. Bệ hạ, ngài cẩn thận. Trước sau bảo vệ ở doanh chính bên cạnh đốn ngược lập tức chặn đến doanh chính trước người, những người tung tóe đá vụn căn bản là không có cách phá tan hắn phòng ngự. Đối mặt trước mắt này làm người chấn động một màn, doanh chính chăm chú nhíu mày, đồng thời trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra vẻ lo âu, hắn lập tức đối với đốn ngược phân phó nói, nhanh đi qua nhìn Bạch Khởi tướng quân tình huống. Ngay ở đốn ngược chuẩn bị đi đến cái kia hố sâu kiểm tra lúc, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, khắc khắc khủng. Thực sự là vô cùng đau đớn. Chỉ thấy một đạo vô cùng thân ảnh chật vật con người, dùng tay che ngực, từ cái kia trong hố sâu khó khăn bò đi ra. Người này chính là Bạch Khởi, giờ khắc này y phục trên người hắn đã trở nên rách tả tơi. Tí tách, một lách cách máu tươi từ vết thương của hắn chảy ra, sau đó nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, những vết thương này liền bị một luồng sức mạnh thần bí sửa chữa tốt. Đốn ngược nhìn thấy tình hình như thế, muốn tiến lên nâng Bạch Khởi, lại bị Bạch Khởi ngăn cản. Đừng tới đây. Thiên kiếp vẫn không có tiêu tan, ngươi một khi tới gần ta, liền sẽ bị ta làm liên lụy đi vào, đến thời điểm thiên kiếp uy lực sẽ trở nên càng thêm to lớn. Nghe được Bạch Khởi lời nói, Đốn Nhược lập tức dừng bước lại, ngược lại nhìn về phía Doanh Chính, chờ đợi chỉ thị của hắn. Liền theo hắn nói làm. Doanh Chính nhẹ giọng nói rằng, thấy tình cảnh này, Đốn Nhược lại lần nữa trở lại Doanh Chính bên người. Thật không nghĩ đến thiên kiếp này dĩ nhiên cường đại như thế, ngay cả ta đều khó mà chống đối, may là có Long Nguyên sức mạnh bảo vệ ta thân thể, nếu không thì, tại đây đạo thiên kiếp công kích dưới, coi như không chết cũng đến trọng thương. Bạch Khởi trong miệng tự đủ. Có điều, Long Nguyên sức mạnh thật sự là kỳ diệu vô cùng, nắm giữ như vậy bất tử đặc tính, muốn chết chết không được a. Bạch. Đang lúc này, giữa bầu trời cái kia mảnh mang đến thiên kiếp mây đen bên trong hạ xuống một vệt kim quang, đạo này kim quang đem Bạch Khởi cả người bao khỏa ở trong đó. Chuyện này, đây là vật gì? Doanh Chính bị trước mắt xuất hiện cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Thật thần kỳ kim quang a, tại cỗ này kim quang bao phủ xuống, ta cảm giác toàn thân dòng máu đều đang nhanh chóng lưu động, thân thể tựa hồ cũng đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Lẽ nào đây chính là Diệp Phong trước nói tới sinh mệnh tiến hóa sao? Bạch Khởi trong lòng vừa cảm thấy đến khó mà tin nổi, lại tràn ngập nghi hoặc. Bệ hạ, ngài mau nhìn. Bạch Khởi tướng quân hắn, tóc của hắn biến thành đen. Đốn Nhược chỉ vào Bạch Khởi tóc, kinh ngạc la lớn. Nghe được Đốn Nhược lời nói, Doanh Chính theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, chỉ thấy Bạch Khởi tóc từ nguyên bản màu xám, giờ khắc này đang từ từ chuyển biến thành màu đen, liền ngay cả trên người hắn làn da cũng đang phát sinh biến hóa to lớn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên cảm giác toàn thân có chút ngứa đây? Bạch Khởi đưa tay ra gãi gãi cánh tay của chính mình. Nhưng mà hắn nhưng từ trên cánh tay vồ xuống một khối chết ra. Chuyện này, ta làm sao sẽ lột ra đây? Lẽ nào ta kế thừa thần long đặc tính, có thể giống như thần long lột ra sao? Có điều ở trong truyền thuyết thần thoại, thật giống cũng chưa từng nghe nói long có thể lột ra a. Bạch Khởi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rất nhanh, hắn đưa ánh mắt tìm đến phía cánh tay của chính mình, nguyên bản bị vồ xuống chết ra địa phương, giờ khắc này dĩ nhiên lộ ra một khối trắng nõn làn da, này làn da lại như trẻ con da thịt như thế bóng loáng nhắn nhủi. Này, này, chuyện này. Bạch Khởi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kích động đến một câu nói cũng không nói được. Cái này bất ngờ phát hiện, để Bạch Khởi trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Diệp Phong lúc trước đã nói lời nói. Phát sinh đột xác, lẽ nào đây chính là thân thể chính đang trải qua quá trình đột xác? Nếu như đúng là lời nói như vậy lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là thật sự cách mình không xa. Vừa nghĩ tới nơi này, Bạch Khởi nội tâm liền tràn ngập khó có thể ức chế vui sướng. Là một tên võ đạo lĩnh vực cường giả, lại có ai không khát vọng tìm kiếm tầng thứ càng cao hơn cảnh giới, đứng ở quần sơn đỉnh, thỏa thích quan sát thế gian sơn hà tráng lệ phong quang đây. Nhưng là, ngay ở Bạch Khởi hoàn toàn chìm đắm tại đây phân vui sướng bên trong lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến trong lỗ tai của hắn, "Tướng quân, ngài mau nhìn xem tóc của chính mình." Nghe được đốn nhược âm thanh, Bạch Khởi trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, "Tóc của ta xảy ra chuyện gì?" Chỉ thấy Bạch Khởi quay đầu, ánh mắt rơi vào chính mình cái kia từng cây tung bay sợi tóc màu đen trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu hiện. Ta tình huống này, lẽ nào là phản lão hoàn đồng sao? Lúc này, Bạch Khởi căn bản không dám tin tưởng trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng, lúc này quay đầu nhìn phía Doanh Chính. "Bệ hạ, có thể không vì là lão thần chuẩn bị một mặt gương đồng?" "Có gì không thể?" Doanh Chính cho Đốn Nhược một cái ra hiệu ánh mắt. Thấy cảnh này, Đốn Nhược lập tức bước nhanh chạy đi chuẩn bị gương đồng. "Ngươi hiện tại cảm giác thế nào?" Doanh Chính lập tức hướng về Bạch Khởi hỏi. "Tốt vô cùng, lão thần hiện tại cảm giác tốt lắm, là trước đây chưa bao giờ có thật trạng thái." Bạch Khởi hồi đáp, "Kỳ lạ nhất chính là, ta thân thể thật giống trở lại đỉnh cao thời kỳ trạng thái. Phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất tử." Doanh Chính nguôi nói ra bốn chữ, trong mắt lấp loé ánh sáng thì càng mạnh hơn một chút. "Ha ha ha, Long Nguyên ẩn chứa sức mạnh, quả nhiên thần kỳ tới cực điểm, không thẹn là thần châu trên mặt đất độc nhất vô nhị thần vật a." Nói tới chỗ này, Doanh Chính trong lòng tràn ngập không cách nào che giấu mừng như điên, trong miệng không ngừng mà phát sinh than thở. "Đây mới thực sự là trường sinh chi pháp a." Tắm rửa ở hào quang màu vàng bên trong, Bạch Khởi nghe được Doanh Chính lời nói sau, suy đoán nói rằng, "Bệ hạ, lão thần có thể xuất hiện phản lão hoàn đồng biến hóa như thế, hẳn là trải qua thiên kiếp gột rửa mới thực hiện. Long Nguyên nội bộ ẩn chứa năng lượng không phải bình thường, đặc biệt là trong đó loại kia bất tử đặc tính, mặc dù ta chịu đến đủ để chí mạng cương thế, cũng có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục khép lại. Chính là điểm này mới để ta có đối kháng thiên kiếp sức lực. Có điều, thiên kiếp ẩn chứa sức mạnh thực sự mạnh mẽ quá đáng, nếu như trong nháy mắt liền đem người triệt để phá hủy, coi như Long Nguyên bên trong tồn tại này cố bất tử đặc tính, cũng không có cách nào bảo đảm tự thân an toàn." Bạch Khởi không hề bảo lưu địa đem mình kinh nghiệm giảng giải đi ra. "Thiên kiếp?" Chấm trong lòng đã sớm đối với này có suy đoán. Doanh Chính đối với Bạch Khởi lời nói cũng không có cảm thấy bất ngờ. Chương 294, đem linh khí coi như tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng. Chương 294, đem linh khí coi như tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng. Nếu như Long Nguyên bên trong này cố bất tử đặc tính thật sự cường đại như vậy, cái kia thần long như thế nào sẽ bị người giết chết đây? Bất tử đặc tính cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa bất tử, chỉ là làm hủy diệt sức mạnh không có vượt qua nó có khả năng chịu đựng giới hạn trị lúc mới có thể chữa trị tự thân thương thế thôi. Mặc dù như thế, Doanh Chính nội tâm vẫn như cũ tràn trề khó có thể ức chế vui sướng. "Ngươi mới vừa trải qua xong thiên kiếp của rửa, ngay ở một bên an tâm điều trị khôi phục đi." Doanh Chính bay về Bạch Khởi phân phó nói. "Cái kia bệ hạ, ngài đón lấy dự định." Bạch Khởi lời nói chưa nói xong, liền bị Doanh Chính trên đường đánh gãy. "Chấm tự có sắp xếp, đang không có làm tốt tuyệt đối chu toàn, không hề sơ hở chuẩn bị trước, chấm chắc chắn sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm." Bạch Khởi nghe lời này, trong lòng lơ lửng phần kia lo lắng mới thoáng giảm bớt một chút. Mặc kệ Doanh Chính khống chế cỡ nào hùng hậu hoàng đạo chi khí, hắn trên bản chất trung quy còn là một người bình thường. Phải biết, người bình thường như thế nào khả năng ngăn cản được thiên kiếp uy lực đây? Nhưng Bạch Khởi cũng không biết Doanh Chính sâu trong nội tâm chân chính tính toán. Nếu như chấm đem toàn bộ Đại Tần Đế quốc vận nước toàn bộ tập trung đến trên người mình, lại đem thần long thần vận dung nhập vào hoàng đạo chi khí bên trong, thêm vào Long Nguyên có loại này bất tử đặc tính, nên liền đủ để chống lại thiên kiếp tỏa ra thiên uy. Nghĩ đến bên trong, Doanh Chính trong lòng tràn ngập mười phần tự tin, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn phía bầu trời. Tiếp đó, nên đến viên chấm độ kiếp. Lúc này, thuộc về Bạch Khởi thiên kiếp vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Doanh Chính cũng không có lập tức nuốt vào Long Nguyên, mà là ở một bên lặng lặng mà chờ đợi. Cùng lúc đó, ở Linh Châu bên trong phạm vi Vạn Trượng Sơn trên đỉnh núi diện, thật không nghĩ đến, hắn lại thành công vượt qua thiên kiếp. Tiêu Giao Tử trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc than thở biểu hiện. Long Nguyên là thần long toàn thân tinh hoa ngưng tụ mà thành bảo vật, đưa nó sau khi luyện hóa có thể làm cho người nắm giữ cùng thiên địa ngang nhau tuổi thọ, thực hiện trường sinh bất tử, này không phải là tùy tiện nói một chút lời nói xuông. Diệp Phong nhìn chăm chú xa phương chính đang tiến hành thiên kiếp, nhẹ giọng nói rằng: "Kỳ Lân có thể kích phát tự thân ẩn chứa tiềm năng, Phượng Hoàng có thể ở tử vong sau khi niết bàn sống lại, Huyền Quy thì lại nắm giữ dài lâu tuổi thọ cùng cực cường năng lực phòng ngự. Thế gian mỗi một con thần thú, chúng nó tự thân thần vận bên trong đều ẩn chứa thần bí khó dò sức mạnh. Thần Long thành tựu sở hữu thần thú bên trong thủ lĩnh, nó thần vận hiển nhiên nắm giữ cường đại hơn sức mạnh. Thần Long tự thân mang theo loại kia bất tử đặc tính, chính là to lớn nhất cơ duyên. Hóa ra là như vậy." Tiêu Giao Tử gật gật đầu, hỏi tiếp: "Nắm giữ bất tử đặc tính, liền thật có thể khiến người ta làm được vĩnh viễn bất tử sao?" Vừa mới dứt lời, Tiêu Giao Tử vẻ mặt hơi đổi, cảm giác mình hỏi một cái phi thường ngu xuẩn vấn đề. "Bất tử?" Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, thần long cũng đã bị người giết chết, chớ nói chi là Long Nguyên ở trong cái kia một chút bất tử đặc tính. Cái gọi là bất tử, chỉ có điều là đối lập người bình thường mà nói, một khi chịu đựng sức mạnh vượt qua tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng, ai có thể chân chính làm được bất tử đây? Coi như là thần long, dù cho là chân chính thần tiên, bọn họ cũng không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn sẽ không tử vong. Những cái khác tạm thời không nói, thời gian chính là trên thế giới mỗi một cái sinh linh kẻ địch lớn nhất. Không ai có thể thoát khỏi thời gian ăn mòn, coi như là ta cũng không ngoại lệ. Đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng, nghe được Diệp Phong nói lời nói này sau, nhưng trong lòng sản sinh một nghi vấn, Diệp Minh, ý theo như ngươi nói như vậy, Long Nguyên sức mạnh có thể khiến người ta đồng thọ cùng trời đất, lẽ nào cách nói này là giả? Diệp Phong đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng với Tiêu Giao Tử ba người nhìn thấy Diệp Phong hành động như vậy, tất cả đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời không hiểu Diệp Phong rốt cuộc là ý gì. Từ trên lý thuyết tới nói, Long Nguyên ở trong ẩn chứa năng lượng, quả thật có thể khiến người ta thực hiện trường sinh bất tử, nắm giữ cùng thiên địa như thế lâu dài tuổi thọ. Thế nhưng, chỉ cần là năng lượng, chung quy gặp có bị tiêu hao hầu như không còn một ngày kia. Lẽ nào, Long Nguyên ẩn chứa năng lượng, không có cách nào tiến hành bổ sung sao? Lục Tiểu Phượng hỏi ra một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Đương nhiên có thể bổ sung. Diệp Phong hồi đáp, Long Nguyên ở trong năng lượng khác nhau xa so với nguyên khí đất trời mạnh mẽ hơn nhiều, muốn bổ sung trong đó tiêu hao năng lượng, tự nhiên cần đẳng cấp cùng với tương đương năng lượng mới được. Linh khí. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tiêu Giao Tử ba người không hẹn mà cùng mà nói rằng, Diệp Minh, linh khí so với nguyên khí đất trời càng mạnh mẽ hơn, nói vậy nó nên có thể dùng để bổ sung Long Nguyên năng lượng đi. Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong hỏi. Ha ha. Diệp Phong cười khẽ một tiếng. Các ngươi à, đối xử sự vật tầm mắt trung quy vẫn là chỉ hạn chế ở trước mắt mình đồ vật trên, nên đưa ánh mắt thả đến càng thêm lâu dài một ít mới đúng. Nếu linh khí là so với nguyên khí đất trời càng cao cấp tồn tại, vậy tại sao còn muốn đi lựa chọn Long Nguyên loại này dù sao bé nhỏ không đáng kể năng lượng khởi nguồn đây? Tuy rằng Long Nguyên nắm giữ loại kia bất tử đặc tính, nhưng đối với chúng ta những võ giả này tới nói, nó cũng không có mạnh mẽ như vậy tác dụng. Cùng với chỉ theo đuổi trước mắt một chút lợi ích, không bằng đưa ánh mắt tìm đến phía càng bao la thế giới. Nếu chúng ta có thể hấp thu nguyên khí đất trời đến thành tựu tăng lên thực lực bản thân tầm bổ, vậy tại sao không thể hấp thu loại này càng mạnh mẽ hơn linh khí đây? Lời nói này vừa nói xong, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng Tiêu Giao Tử ba người trong lòng đồng thời cảm thấy một trận khiếp sợ. Đối với Diệp Phong đưa ra vấn đề này, bọn họ trước đây chưa từng có suy nghĩ quá. Dù sao, linh khí mới vừa xuất hiện không bao lâu, còn chưa kịp bị mọi người cẩn thận nghiên cứu cùng thăm dò. Mà hiện tại, Diệp Phong nói lời nói này, như đều là ba người bọn họ mở ra một tấm hoàn toàn mới cổng lớn. Thời khắc này, ba người cũng cảm giác mình thật giống tiếp xúc được một cái hoàn toàn mới võ đạo thế giới. Diệp Minh, ngươi nói phương pháp này thật sự có thể được sao? Lục Tiểu Phượng vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Có được hay không, chính ngươi thử một chút liền biết rồi. Diệp Phong cười nói. Trước đây ta đã nói, linh khí là nhân loại to lớn nhất cơ duyên. Chỉ có điều, theo nhân hoàng uy nghiêm bị suy yếu, nhân loại khí vận từ từ suy yếu, từ đó về sau nhân đạo không còn biểu lộ ra, linh khí cũng vì vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ, ta mượn thời kỳ thượng cổ Hiên Viên Đại Đế long mạch, lại lần nữa ngưng tụ ra linh khí, chuyện này với chúng ta tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn cơ duyên. Nói tới chỗ này, Diệp Phong gắn một cái nói dối, đem chuyện của linh mạch che giấu đi. Cũng chỉ có long mạch loại này thời kỳ thượng cổ thần vật, mới có thể giải thích linh khí lại xuất hiện nguyên nhân. Đối với điểm này, mặc dù là kiến thức bên bác Tiêu Giao Tử cũng tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, càng không cần phải nói Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu. Nghe Diệp Phong lần này giảng giải, Lục Tiểu Phượng trong mắt lóe ra một tia sáng sủa ánh sáng. Linh khí là nhân loại trọng đại cơ duyên, liền để ta tự mình tới xem một chút phần cơ duyên này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi. Nói xong, Lục Tiểu Phượng lập tức vận chuyển chính mình công pháp tu luyện, đồng thời còn mượn Minh Phượng thần dụ sức mạnh gia trì tự thân. Rất nhanh, từng tia một linh khí bị hắn hút vào trong cơ thể, sau khi trải qua công pháp chuyển hóa, biến thành tăng lên tự thân gốc gác sức mạnh. Theo từng tia một linh khí bị luyện hóa hấp thu, Lục Tiểu Phượng cảm giác được một cách rõ ràng thực lực của chính mình chính đang không ngừng tăng cường. Thực lực như vậy tăng lên không chỉ có thể hiện ở chân nguyên tăng trưởng trên, đồng thời cũng đang không ngừng rèn luyện hắn thân thể. Linh khí thực sự là quá thần kỳ, tại cỗ này năng lượng rèn luyện bên dưới, ta chân nguyên trở nên càng thêm tinh khiết tinh túy, hơn nữa thân thể cũng đang không ngừng trở nên càng trắng kiện. Thời khắc này, Lục Tiểu Phượng trung vu minh trắng linh khí mạnh mẽ địa phương. Quả nhiên lại như Diệp Minh nói như vậy, linh khí đúng là nhân loại chúng ta to lớn nhất cơ duyên a. Vừa nghĩ tới tại quá khứ sắp tới 2000 năm thời gian trong, linh khí vẫn nằm ở biến mất trạng thái, nhân loại khí vận cũng bởi vậy trở nên suy yếu, Lục Tiểu Phượng trong lòng liền đối với Đại Chu Vương triều sản sinh rất lớn phẫn hận. Trước đây, ta còn đem Chu Võ Vương gọi là thế gian vĩ đại nhất quân chủ, có thể bây giờ nhìn lại, coi như gọi hắn là nhân tộc bại hoại cũng không quá đáng. Tự mình cảm nhận được linh khí mạnh mẽ sau khi, Lục Tiểu Phượng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại muốn một lần nữa chấn hưng nhân loại ngày xưa uy hoàng dũng cảm tình cảm. Lúc này, Lục Tiểu Phượng đột nhiên rõ ràng Diệp Phong vì sao lại coi trọng như thế đại tần quân chủ Tần Thủy Hoàng doanh chính. Như vậy xem ra, Diệp huynh đệ ngài rõ ràng đã sớm vì là chuyện này trong bóng tối tìm cách được rồi. Chúng ta nhân loại có thể có Diệp huynh đệ nhân vật như vậy, thực sự là lớn lao phúc khí a. Bù. Ngay ở Lục Tiểu Phượng suy tư những việc này làm cậu, trong cơ thể hắn chợt bộc phát ra một luồng cực kỳ chất pháp khí tức, hướng về bốn phía tràn ngập ra. Lục Tiểu Phượng, hắn vậy thì đột phá cảnh giới. Hoa Mãn Lâu trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Không ngừng Hoa Mãn Lâu là phản ứng như thế này, chính Lục Tiểu Phượng cũng hoàn toàn không ngờ tới, đột phá sẽ đến nhanh như vậy. Lần này đột phá làm sao sẽ như thế cấp tốc? Thậm chí ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có, ta thậm chí cũng không kịp sớm làm bất kỳ chuẩn bị gì. Ha ha ha. Mắt thấy trước mắt tình cảnh này, Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên, phát sinh một trận nụ cười nhạt nhòa thanh. Linh khí bản thân ẩn chứa năng lượng liền so với nguyên khí đất trời cường thịnh nhiều lắm, nếu như ở dị vãng trong hoàn cảnh, ngươi khả năng đến hoa một tháng mới có thể đột phá, nhưng hiện tại có linh khí tầm bổ, vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Thay cái thuyết pháp chính là, như đem linh khí coi như tầm bổ bản thân chất dinh dưỡng, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên vài lần, gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Cái gì? Chuyện này, đây cũng quá khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Giao Tử giờ khắc này hoàn toàn bị chấn động, trước hắn tuy cũng đã đoán linh khí sẽ rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể cường đại đến mức độ này. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá đến thiên nhân trung kỳ. Lục Tiểu Phượng đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên mặt đất nhảy lên một cái, hai tay xoay eo, cất tiếng cười to lên. Sau đó có như thế thần kỳ linh khí phụ trợ, muốn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, khẳng định dùng không được quá dài thời gian. Nhìn Lục Tiểu Phượng như vậy đắc ý dáng dấp, Diệp Phong không nhịn được khe khẽ lắc đầu. Chương 295, tỉnh ngộ trạng thái. Chương 295, tỉnh ngộ trạng thái. Tuy nói có linh khí phụ trợ tu luyện, nhưng tự thân đối với ý cảnh, đạo vận linh ngộ, không phải là dựa vào linh khí liền có thể bù đắp. Từ đại tông sư cảnh giới đến cảnh giới thiên nhân là một đạo khó có thể vượt qua cửa ải, mà từ cảnh giới thiên nhân đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là một đạo khắc càng cao hơn ngưỡng cửa. Này hai đạo tuy rằng đều là cảnh giới hàng rào, nhưng người sau nghiêm khắc trình độ khác nhau xa so với người trước muốn cao hơn nhiều. Này đạo môn hạng, liền dường như trong truyền thuyết Long Môn, có thể vượt tới, liền có thể hóa thân làm thần long, trong 9 tầng trời bên trên tự do bay lượn. Nếu như không bước qua được, cũng chỉ có thể cả đời bị vây ở cái kia mảnh trong bể nước, làm một cái chỉ có thể ở dưới nước hoạt động ngư. Cá vượt Long Môn, kỳ thực có thể coi như là sinh mệnh trong lịch trình một loại lột xác, một loại cấp độ trên bay vọt. Là từ cấp thấp sinh mệnh hình thái hướng về cao cấp sinh mệnh hình thái chuyển biến quá trình. Mà nhân loại chúng ta võ giả, tình huống cũng là như thế. Đang không ngừng đột phá tự thân cảnh giới trong quá trình, sinh mệnh hình thái cũng đang không ngừng phát sinh lột xác. Bây giờ có linh khí làm phụ trợ, điều này làm cho sinh mệnh quá trình lột xác trở nên càng dễ dàng, tốc độ cũng càng nhanh hơn. Thật không nghĩ đến con đường võ đạo dĩ nhiên bác đại tinh thâm như vậy, xem ra tu luyện bản chất cũng có điều là thúc đẩy sinh mệnh sản sinh lột xác, mà chúng ta thì lại ở sinh mệnh lột xác trong quá trình thu được mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Lục Tiểu Phượng nhất thời có lĩnh ngộ, thuận miệng nói rằng: "Không sai, ngươi câu nói này nói tới phi thường chuẩn xác, lập tức liền tóm lấy hạt nhân." Diệp Phong nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. "Chúng ta mặc dù có thể từ trong tu luyện thu được sức mạnh to lớn, chính là sinh mệnh lột xác mang đến kết quả. Nói cách khác, sinh mệnh cấp độ càng cao, chúng ta có khả năng nắm giữ sức mạnh liền sẽ càng cường đại." Lục Tiểu Phượng hai mắt lập lòe vẻ hứng vấn. Ta trung vu minh bạch tại sao thần thú sức mạnh gặp cường đại như vậy, cũng là bởi vì chúng nó cấp độ sống vượt xa nhân loại chúng ta. Đúng là như vậy, hiện tại thần thú mặc dù coi như đã rất mạnh, nhưng nếu như cùng những người trong truyền thuyết thần thoại thần thú lẫn nhau so sánh, vốn là khác nhau một trời một vực. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó lại mang theo cảm khái mà nói rằng, cũng không phải là thực lực của bọn họ yếu đi, mà là hiện tại cái này cái thế giới hoàn cảnh đã không thích hợp chúng nó sinh tồn. Hóa ra là như thế sự việc. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, ngay lập tức lại hỏi, Diệp huynh đệ, y theo ngươi nói như vậy, ta nắm giữ cái này Minh Phượng thần vận, ở thời kỳ viễn cổ chính là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Không sai. Mặc dù là ở trong truyền thuyết thần thoại, Chín U Minh Phượng cũng có thể xếp hạng rất cao vị trí. Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng, xem Minh Phượng, Hỏa Phượng, Băng Phượng, Sương Hoàng những này đều thuộc về bộ tộc Phượng Hoàng. Ở trong truyền thuyết thần thoại, Phượng Hoàng nhưng là có thể cùng thần long so sánh cao thấp nhân vật mạnh mẽ. Nghe nói như thế, ba người khác mới chính thức rõ ràng Minh Phượng đến cùng lợi hại bao nhiêu. Xem ra vận may của ta cũng thật là không sai a. Lục Tiểu Phượng mang theo vài phần đắc ý nói, ta quả nhiên vẫn là lúc trước cái kia trên người chịu thiên mệnh người, một điểm đều không thay đổi. Được rồi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Diệp Phong không nhịn được hướng Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ. Ngay lập tức, hắn chuyển đề tài, đúng rồi, quá một quãng thời gian ta dự định đi một chuyến Đại Tùy Hoàng Triều, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Nghe được Diệp Phong muốn đi Đại Tùy Hoàng Triều, Lục Tiểu Phượng nhất thời sáng mắt lên, trong lòng âm thầm tính toán, lại có náo nhiệt có thể nhìn. Hắn lập tức đồng ý, đi. Có điều, trong lòng hắn rất nhanh lại bốc lên một nghi vấn, Diệp huynh đệ, Đại Tùy Hoàng Triều chỉ lát nữa là phải diệt vong, ngươi vào lúc này đi nơi nào, lẽ nào là có kế hoạch gì sao? Kế hoạch? Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc vẻ mặt, ta có thể có kế hoạch gì? A, Đại Tùy Hoàng Triều diệt không diệt vong, liên quan gì tới ta? Diệp Phong khẽ cười nói, lẽ nào các ngươi không nghe nói gần nhất giang hồ thượng lưu truyền ra tin tức sao? Hả? Đứng ở một bên Tiêu Giao Tử như mày, tiểu hữu, ngươi lần này quá khứ, chẳng lẽ là vì cái viên này thích giả xá lợi? Cái viên này thích giả xá lợi? Nó muốn xuất thế sao? Lục Tiểu Phượng đầy mặt khó mà tin nổi mà nói rằng, đối với Đại Tùy Hoàng Triều nắm giữ cái viên này tà xá lợi, Lục Tiểu Phượng sớm đã có nghe thấy, chỉ là không nghĩ đến nó đã vậy còn quá nhanh liền muốn xuất hiện. Không phải, ta đối với cái kia viên tà xá lợi có thể không hứng thú gì. Diệp Phong lắc lắc đầu, ta lần này quá khứ, chỉ có điều là đi xử lý một ít chuyện mà thôi. Xử lý sự tình? Chẳng lẽ là cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có quan hệ? Lục Tiểu Phượng suy đoán nói. Không sai, trước ta đã từng bạch trần quá Từ Hàng Tĩnh Trai bê bối, các nàng vì chửi bới ta, ở trên giang hồ phân tán không ít liên quan với ta lời đồn, đừng tưởng rằng ta không biết, ta chỉ là chẳng muốn cùng với các nàng tính toán thôi. Nói tới chỗ này, Diệp Phong con mắt hơi nheo lại. Bây giờ, Đại Tùy Hoàng Triều lập tức liền muốn diệt, các nơi phản vương dồn dập cắt cứ một phương, hình thành từng người xưng bá cục diện, náo nhiệt như thế cảnh tượng, làm sao có thể không đi tập hợp một tập hợp đây? Thuận tiện cũng đem Từ Hàng Tĩnh Trai giải quyết đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, chờ ta tự mình xuất hiện ở trước mặt các nàng, Từ Hàng Tĩnh Trai đến cùng còn có thể chơi xuất cái gì thủ đoạn đến. là Phạm Thanh Tuệ không giữ thể diện đi cầu Tống Khuyết hỗ trợ, vẫn là giống như kiểu trước đây thay thế trời cao chọn đế vương, tuyển ra này một đời quân chủ, lấy này đến cứu vớt thế nhân đây. Diệp huynh đệ, từ hàng tinh trai đã truyền thừa hơn 1000 năm, tích lũy gốc gác khẳng định không thể khinh thường. Hơn nữa, các nàng vẫn lấy danh môn chính phái tự xưng, nói vậy Tịnh Niệm Tiền Tông cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Huống chi, ở 1000 năm trước, Địa Nhi đã từng chiếm được Ma Tủy Long Tiên Thu, đồng thời còn dựa vào nó sáng tạo ra Từ Hàng Kiếm Điện. Nếu như nàng năm đó thành công bước ra cái kia then chốt một bước, nói không chắc hiện tại còn sống trên đời đây. Lời kia vừa thốt ra, Tiêu Giao Tử nhất thời sửng sốt, Lục Tiểu Phượng nói những câu nói này, trước hắn chưa từng có nghĩ tới. Có điều, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy đến khả năng này kỳ thực lớn vô cùng. Dù sao, xuất từ Chiến Thần Điện đồ vật, thứ nào sẽ là bình thường phổ thông đây. Người trẻ tuổi, nếu Điệp Nhi xác thực vẫn còn tồn tại hậu thế, ngươi có lòng tin đưa nàng đánh bại sao? Tiêu Giao Tử trước tiên mở miệng dò hỏi. Từ Hàng Kiếm Điện tuy nói cùng Chiến Thần Điện có liên quan, nhưng nó sức mạnh cũng là bình thường thôi, không cái gì đáng giá xương đạo địa phương. Diệp Phong trên mặt mang theo một tia xem thường ý cười nói rằng, mặc dù Điệp Nhi đã thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, ta cũng căn bản sẽ không đem nàng để ở trong lòng. Thấy Diệp Phong biểu hiện như vậy tự tin, Tiêu Giao Tử cùng Lục Tiểu Phượng hai người liền đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Nhưng thông qua chuyện này, bọn họ đối với Diệp Phong thực lực lại có càng rõ ràng nhận thức. Bây giờ Đại Tùy Hoàng Triều đã ở vào tan vỡ biên giới, thật không biết cuối cùng ai có thể cuối cùng thắng được, trở thành thiên hạ người trưởng không a. Lục Tiểu Phượng thấp giọng tự đủ. Lý Đường. Diệp Phong chỉ từ trong miệng nói ra hai chữ. Lý Đường. Lục Tiểu Phượng nghe được cái tên này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe nói qua cái thế lực này. Người trẻ tuổi, ngươi nói chẳng lẽ là Đường Quốc Công Lý Uyên thống lĩnh thế lực? Tiêu Giao Tử lập tức mở miệng hỏi. Diệp Phong có chút bất ngờ, không nghĩ đến Tiêu Giao Tử dĩ nhiên biết chuyện này. Nhìn thấy Diệp Phong trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, Tiêu Giao Tử tiếp theo giải thích, từ khi ta đột phá đến thiên nhân viên mãn cảnh giới sau khi, tự thân thiên nhân cảm ứng năng lực liền tăng cường không ít. Đối với thiên đạo vận hành pháp tắc, ta cũng có thể từ bên trong dò xét đến một ít manh mối. Hóa ra là như vậy. Diệp Phong gật gật đầu, Tiêu Giao Tử tiền bối quả nhiên là phái Tiêu Giao người sáng lập, thậm chí ngay cả như vậy thiên cơ đều có thể dò xét đến một, hai. Đã sớm nghe nói Tiêu Giao tiền bối tinh thông thiên văn, biết rõ địa lý, học thức cực kỳ uyên bác, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Tiểu Phượng lập tức quay về Tiêu Giao Tử vỗ cái mông ngựa. Ha ha, Lục tiểu huynh đệ quá khen, ở Diệp tiểu hữu trước mặt, ta thao túng những kiến thức này, quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ à. Tiêu Giao Tử khoát tay áo một cái, cười nói, cũng không phải là như vậy. Diệp Phong lắc lắc đầu, bây giờ thiên đạo trở nên vẩn đục không rõ, khó có thể suy đoán, ngươi có thể từ bên trong dò xét đến một ít tin tức, này đã là phi thường chuyện không bình thường. Ngươi thiên nhân cảm ứng năng lực so với những người khác mạnh hơn rất nhiều, nếu có thể lấy cái này làm trụ cột, tuần hoàn thiên địa vận hành đạo lý, sẽ đem tự thân coi như đạo hạt giống đến tu luyện, nói không chắc có thể sáng tạo ra một bộ trước nay chưa từng có thần cấp công pháp. Thiên địa vận hành quy luật, nói cho cùng có điều là âm dương lẫn nhau cân bằng, dùng chính mình sở trường đi bù đắp khuyết điểm thôi. Loại này đạo lý, có thể xưng là cân đối. Cân đối, đều hành chi đạo. Tiêu Giao Tử nghe được Diệp Phong lời nói này, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, tựa hồ có tân linh ngộ. Tiểu hữu lời nói này, thật là làm cho ta rộng rãi sáng sủa, dường như thể hồ quán đỉnh a. Trước ta vẫn kẹt ở một cái nào đó điểm mấu chốt trên, không tìm được phương hướng đột phá, bây giờ nghe ngươi vừa nói như thế, sở hữu nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Tiêu Giao Tử biểu hiện có vẻ đặc biệt kích động. Trương Tam Phong lĩnh ngộ âm dương thái cực triết lý, trên bản chất cũng là thuận theo thiên địa tự nhiên vận hành quy luật. Trên thế giới mỗi một loại sự vật đều có lẫn nhau đối lập lại lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại âm dương hai tầng thuộc tính, không có bất cứ sự vật gì có thể thoát ly này một phổ biến pháp tắc. Cái gọi là cân đối lý niệm, kỳ thực chính là lấy làm gương triệu quát trên người ưu thế để đền bù hắn tự thân tồn tại không đủ, này cũng tương tự là tuần hoàn thiên địa tự nhiên vận hành quy luật thể hiện. Theo lời nói không ngừng thâm nhập, Tiêu Giao Tử ánh mắt trở nên càng ngày càng lấp lánh có thần. Cũng không lâu lắm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người tùy theo tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Xung quanh cơ thể bắt đầu quanh quẩn lên từng sợi khó có thể dự đoán kỳ lạ khí tức. Diệp huynh đệ, Tiêu Giao tiền bối hiện tại cái này phó dáng vẻ, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Lục Tiểu Phượng bay đầu hướng về Diệp Phong dò hỏi. Diệp Phong nhìn chăm chú Tiêu Giao Tử thần thái, hồi đáp, đây là tỉnh ngộ, hắn giờ khắc này đã tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Tỉnh ngộ? Dĩ nhiên liền như vậy tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 296, liên tiếp xuất hiện nhiều lần dị tượng. Chương 296, liên tiếp xuất hiện nhiều lần dị tượng. Diệp huynh đệ quả nhiên lợi hại. Chỉ dùng vài câu đơn giản lời nói, liền để Tiêu Giao tiền bối có rất lớn thu hoạch. Đồng dạng đều nghe lời nói này, tại sao chúng ta liền không thể từ bên trong lĩnh ngộ được cái gì đây? Lục Tiểu Phượng nhìn bên cạnh Hoa Mãn Lâu, lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi mới vừa mới được như vậy thiên đại kỳ ngộ, hiện tại còn muốn lại có thêm ngoài ngạch lĩnh ngộ hay sao? Hoa Mãn Lâu không nhịn được hướng Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ. Kỳ ngộ thứ này, ai sẽ ngại nhiều đây? Lục Tiểu Phượng hoàn toàn không thèm để ý Hoa Mãn Lâu trêu chọc, vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Thật không biết Tiêu Giao tiền bối lần này tình ngộ có thể thành công hay không sáng tác ra thuộc về chính hắn võ học cấp thần công pháp. Lục Tiểu Phượng mọi người đã sớm rõ ràng Tiêu Giao Tử trong lòng cho tới nay ý nghĩ. Có Diệp huynh đệ ở một bên chỉ điểm, tiền bối nhất định có thể thành công sáng tạo ra đến. Hoa Mãn Lâu biểu hiện nghiêm túc nói rằng, đều hành chi đạo, chính là không biết ẩn chứa loại này đạo lý công pháp, thực tế uy lực đến cùng gặp mạnh mẽ đến đâu. Diệp Phong giải thích, cái gọi là cân đối, đơn giản tới nói, chính là duy trì cân bằng trạng thái. Trên thế giới sở hữu sinh vật cùng sự vật đều nằm ở một loại đối lập cân bằng trong trạng thái, một khi sự cân bằng này bị đánh vỡ, tùy theo mà đến nguy cơ sẽ là có tính chất hủy diệt. Từ một điểm này có thể nhìn ra, cân đối bản thân cũng không có cực cường năng lực công kích, nhưng nó nhưng là duy trì thế gian tất cả vận chuyển bình thường không thể thiếu trọng yếu pháp tắc. Chỉ cần thuần hoàn loại này cân đối pháp tắc, chỉ cần đối phương vẫn cứ nằm ở thiên địa tự nhiên quy tắc vận hành phạm trù bên trong, liền không thể thoát khỏi cân đối pháp tắc ràng buộc. Nếu như muốn đối kháng loại này pháp tắc, cũng chỉ có thể vận dụng cùng với tương đồng quy tắc mới được. Mà điểm này chính là thần cấp công pháp sở dĩ mạnh mẽ chỗ mấu chốt. Lục Tiểu Phượng tự lẩm bẩm, hóa ra là như vậy à, xem ra ta trước vẫn là quá khinh thường những người ẩn chứa thiên địa quy tắc thần cấp công pháp. Ta trước còn tưởng rằng mỗi một bộ thần cấp công pháp đều nhất định là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, có thể bây giờ nhìn lại, mặc dù là thần cấp công pháp, lẫn nhau trong lúc đó cũng tồn tại mạnh yếu khác biệt. Diệp Phong nhẹ giọng cười cợt, nói rằng, liền ngay cả linh binh trong lúc đó đều có sự phân chia mạnh yếu, huống chi là thần cấp công pháp đây. Thần cấp công pháp mặc dù có thể được gọi là thần cấp, then chốt chính là ở nó nắm giữ đặc biệt đặc tính, loại này công pháp bên trong ẩn chứa đạo vận cùng thiên địa quy tắc vô cùng tiếp cận, có thậm chí bản thân sẽ cùng với thiên địa quy tắc. Tu luyện thần cấp công pháp có thể làm cho ít người đi rất nhiều đường vòng, lấy càng ngắn hơn thời gian lĩnh ngộ được trong đó đạo vận. Điều này cũng chính là những người tu luyện thần cấp công pháp người, mặc dù có thể nắm giữ như vậy cường đại thực lực nguyên nhân căn bản. Phải biết, phổ thông đại tông sư cấp bậc cường giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được võ học ý cảnh, mà muốn đột phá đến thiên nhân chi cảnh, đạo vận chính là trong đó cực kỳ trọng yếu nhân tố, hơn nữa đạo vận là so với phổ thông ý cảnh càng gần gũi thiên địa quy tắc tồn tại. Đang lúc này, Tiêu Giao Tử trên người tỏa ra từng đạo hào quang màu vàng nóng, từng luồng thần bí khí tức cũng hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ra đến. Mắt thấy trước mắt này tấm cảnh tượng, Lục Tiểu Phượng không nhịn được thất thanh kêu lên, tiền bối đây là sắp thành công rồi sao? Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, đáp lại nói, cũng không phải là như vậy. Hiện tại còn chưa tới chân chính khởi động thời khắc đây. Nếu muốn sáng tạo ra một bộ thần cấp công pháp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống chi là một bộ ẩn chứa thiên địa pháp tắc thần cấp công pháp. Phải biết, năm đó Trương Tam Phong nhưng là đầy đủ tiêu hao 10 năm thời gian, mới cuối cùng hiểu thấu đáo âm dương thái cực chí lý. Diệp huynh đệ, Trương Tam Phong chân nhân âm dương thái cực chi đạo cùng Tiêu Giao Tử tiền bối đều hành chi đạo, hai người này so sánh lẫn nhau mà nói, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc đây? Lục Tiểu Phượng lòng tràn đầy hiếu kỳ, không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Phong lần thứ hai lắc đầu, nói rằng, vấn đề này rất khó đưa ra một cái đáp án xác thực. Này hai loại đạo thống đều là y theo thiên địa quy tắc sáng chế công pháp. Đạo âm dương hạt nhân, ở chỗ lấy nhu hòa lực lượng khắc chế cương mãnh tư thế, đồng thời cũng có thể sử dụng cương mãnh lực lượng áp chế nhu hóa mạnh. Mà đều hành chi đạo, nhưng là thuần hoàn thế gian vạn vật duy trì cân bằng con đường, thông qua bù đắp tự thân thiếu sót, phát huy tự thân sở trường đến đạt thành cân bằng trạng thái. Này hai loại đạo thực lực trình độ lực lượng ngang nhau, nếu là nhất định phải phân ra cao thấp thắng bại, vậy thì phải nhìn bọn họ từng người đối với mình thủ vững đạo lĩnh ngộ chiều sâu làm sao. Nghe xong Diệp Phong giải thích, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu trước sau gật gật đầu, lấy đó tán thành. Diệp huynh đệ, ta có chút hiếu kỳ, ngươi thủ vững đạo lại là cái gì đây? Lục Tiểu Phượng vừa dứt lời, bên cạnh Hoa Mãn Lâu nhất thời sửng sốt một chút, dùng một loại khó có thể tin tưởng ánh mắt nhìn Lục Tiểu Phượng, cùng lúc đó, chính hắn trong lòng cũng đúng Diệp Phong trả lời tràn ngập chờ mong. Nghe được Lục Tiểu Phượng đưa ra vấn đề này, Diệp Phong biểu hiện cũng hơi run run. Hắn cũng không ngờ tới Lục Tiểu Phượng sẽ hỏi ra vấn đề như vậy, ta thủ vững đạo sao? Ta thủ vững đạo, cũng không thích hợp các ngươi đi truy tìm. Ta đi đạo, tên là Duy Ngã Đạo. Duy Ngã Đạo, đây rốt cuộc là một loại già sao đạo a? Lục Tiểu Phượng đối với này vô cùng nghi hoặc, hắn vẫn là lần đầu nghe được như vậy nói. Diệp Phong hai tay chắp ở sau lưng, chậm rãi xoay người, nhìn phía phương xa phía chân trời, nói rằng, Duy Ngã Đạo, lại như tên của nó như thế, chính là bằng vào ta tự thân thành tựu đạo hạt nhân. Ở trong lòng ta, bất luận thế gian tồn tại các loại đạo nắm giữ sức mạnh mạnh cỡ nào, ta đối với mình thủ vững đạo niềm tin trước sau sẽ không dao động. Ta đi đạo, chính là vô địch chi đạo. Vô địch chi đạo. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu nghe được Diệp Phong câu nói này, nội tâm chịu đến rung động thật lớn, trong lúc nhất thời khó có thể bình phục. Vô địch, đây là một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ ngữ. Từ cổ chí kim, thần châu trên mặt đất không biết hiện ra bao nhiêu tài hoa xuất chúng, thiên phú dị bẩm cái thế thiên điều, nhưng bọn họ bên trong chưa từng có ai dám tự xưng vô địch. Mặc dù là vị kia tên là Vũ Vô Địch cường giả tuyệt thế, ở Lục Tiểu Phượng mọi người trong lòng cũng không cho là hắn là chân chính vô địch. Bây giờ, Diệp Phong dĩ nhiên nói thẳng chính mình đi đạo là vô địch chi đạo, điều này làm cho bọn họ có thể nào không cảm thấy khiếp sợ đây. Có điều, nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Phong bản thân liền tràn ngập sát thái thần bí, trong tay hắn không biết nắm giữ bao nhiêu mạnh mẽ thủ đoạn, mọi người cũng là dần dần tiêu tan. Lục Tiểu Phượng nhìn chăm chú Diệp Phong bóng lưng, trong lòng âm thầm suy tư, hay là cũng chỉ có xem Diệp huynh đệ như vậy thế gian hiếm thấy kỳ nhân, mới có tư cách tuyên xưng chính mình đi chính là vô địch chi đạo đi. Đang lúc này, Diệp Phong nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ánh mắt tìm đến phía đại tần vị trí Thế giới này đang hướng một loại không biết phương hướng bắt đầu diễn biến. Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn nhau, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dù sao, liền Diệp Phong đều biểu thị thế giới đang hướng không biết phương hướng phát triển, đây là không phải mang ý nghĩa có một số việc đã vượt qua hắn khống chế phạm vi đây. Diệp huynh đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Phượng lập tức mở miệng hỏi. Diệp Phong ngữ khí bình thản nói rằng, không đặc biệt gì, Doanh Chính trung quy vẫn là nuốt vào Long Nguyên. Lúc trước, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính hợp tác với ngươi, không phải chính là tuyệt vời đến trường sinh bất lao phương pháp sao? Hiện tại hắn thu được phương pháp này, nuốt vào Long Nguyên cũng ở chúng ta như đã đoán trước à, ngươi vì sao lại nói lời nói như vậy đây? Lục Tiểu Phượng trong lòng vô cùng không rõ, không hiểu Diệp Phong tại sao lại có phản ứng như thế. Nếu như lúc trước không tán thành Doanh Chính làm như thế, vậy tại sao lại muốn cùng hắn hợp tác đây? Đối với Lục Tiểu Phượng nghi hoặc, Diệp Phong phi thường lý giải, dù sao Lục Tiểu Phượng cũng không biết nguyên bản lịch sử phát triển quy tích. Doanh Chính thu được trường sinh chi pháp, từ nay về sau, hắn vận mệnh sẽ phát sinh thay đổi. Nhưng mà, này không chỉ gặp thay đổi Doanh Chính một người vận mệnh, còn có thể thay đổi toàn bộ Đại Tần Đế quốc vận mệnh. Đương nhiên, cái này cũng là Diệp Phong trong kế hoạch sự tình, bây giờ tận mắt chứng kiến tình cảnh này phát sinh, trong lòng hắn vẫn là không khỏi hơi xúc động. Tương lai thế giới sẽ triệt để phát sinh thay đổi, không còn xem trước hắn dự liệu như vậy phát triển. Đương nhiên, những này thay đổi trong khoảng thời gian ngắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn hiện ra. Diệp Phong nhìn chăm chú Đại Tần phương hướng, trong lòng âm thầm nói rằng, muốn khôi phục loài người quá khứ huy hoàng vinh quang, cũng chỉ có thể thông qua phương thức như thế. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Đang lúc này, từng trận gió to thổi tới, gợi lên chu vi lá cây, phát sinh sàn sạt tiếng vang. Trên bầu trời đột nhiên tỏa ra một trận màu tím hào quang. Nhìn này nhất kỳ rất cảnh tượng, Lục Tiểu Phượng khiếp sợ nói rằng, đây là trong truyền thuyết tử khí Đông Lai. Lẽ nào là Tiêu Giao Tử tiền bối thành công rồi sao? Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời bên trong hào quang màu tím, những người trôi nổi ở trên không tầng mây, giờ khắc này cũng bị hào quang nhuộm thành màu tím. Hắn nói rằng, có lẽ vậy. Ở bên ngoài Linh Châu, đệ nhất thiên hạ lâu xuất hiện lần nữa như vậy cảnh tượng kỳ dị, trong nháy mắt để những người giang hồ kia sĩ lại một lần sôi trào lên. Diệp công tử hắn đến cùng đang làm gì a? Lúc này mới vẹn vẹn quá khứ thời gian nửa ngày, liền liên tiếp xuất hiện nhiều lần dị tượng. Đúng đấy, muốn nói toàn bộ Thần Châu đại địa, e sợ cũng chỉ có Diệp công tử có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đầu tiên là cái kia dài mấy trăm trượng màu vàng cự long, tiếp theo lại là con kia màu đen chim lớn, hiện tại ngược lại tốt, liền trong truyền thuyết tử khí đều bị hắn đưa tới, thật không biết Diệp công tử sau đó còn có thể có cái gì hành động kinh người. Ai, mọi người đều đừng tiếp tục nghị luận, thần tiên giống như nhân vật sự tình, chúng ta những này người phàm bình thường nơi nào có tư cách đi tìm hiểu đây. Nói tới cũng đúng, thần tiên sự tình, phàm nhân căn bản không tư cách làm rõ. Chúng ta những này dân chúng bình thường, hảo hảo tham gia chút náo nhiệt nhìn là được rồi. Nói đến cũng thực sự là kỳ quái, từ khi Diệp công tử trụ tới đây sau khi, liền rất ít ở trên giang hồ lộ diện, lẽ nào hắn là dự định bắt đầu ẩn cư sao? Ẩn cư? Nên không có khả năng lắm đi. Ngươi xem một chút này đầy trời dị tượng, Diệp công tử xem ra như là có ẩn cư ý nghĩ người sao? Những dị tượng này xuất hiện, e sợ toàn bộ Linh Châu siêu cấp cao thủ cũng đã biết rồi. Chương 297, Tử khí Đông Lai chương 297, Tử khí Đông Lai ở thế giới một đầu khác, tọa lạc Trung Hoa Các. Giờ khắc này, Vô Danh Chính sừng sững với mái hiên đỉnh, nhìn chăm chú đệ nhất thiên hạ trên lầu không hiện lên cảnh tượng khác thường, trong nội tâm tràn đầy chấn động tình. Đầu tiên là đưa tới thiên kiếp, màu vàng cự long cùng màu đen phượng hoàng, bây giờ lại có tử khí Đông Lai kỳ quan hiện hiện. Hắn đến cùng kế hoạch phải làm gì đây? Ngoài ra, Đại Tần Đế quốc trước sau hai lần triển lộ ra loại kia chí cao vô thượng uy nghiêm, lại nên làm sao đi giải thích đây? Tần Thủy Hoàng cùng Diệp Phong trong lúc đó, đến tột cùng tồn tại ra sao liên quan đây? Thành tựu trong chốn võ lâm nhân vật huyền thoại, Vô Danh thực lực đã sớm đạt đến Hoa Hạ đại địa hàng đầu trình độ. Hoa Hạ trên mặt đất phát sinh bất kỳ trọng đại biến cố, đều tuyệt đối chạy không thoát cảm nhận của hắn. Tuy rằng Linh Châu cùng Đại Tần Đế quốc trong lúc đó cách xa nhau vài ngàn dặm địa, nhưng ngay ở cùng một ngày, hai địa phương này đều xuất hiện như vậy kỳ dị cảnh tượng, điều này làm cho Vô Danh trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn. Cùng lúc đó, ở cực kỳ giá lạnh phương Bắc khu vực, một tòa băng sơn chỗ cao nhất, có một vị trên người mặc trường bào màu tím, tóc tùy ý xóa trên bờ vai, trên mặt mang tượng bằng mặt nạ người, hai tay chắp ở sau lưng, mặt nạ bên dưới hai mắt chính nhìn kỹ Linh Châu phương hướng. Người này chính là Thiên Môn chi chủ, Đế Thích Thiên. Mượn tiên tiếp sức mạnh đến gột rửa khí vận kim long, thúc đẩy nó hoàn thành lột xác, đây thực sự là cực kỳ cao minh thủ đoạn, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ đại địa, e sợ cũng chỉ có ngươi Diệp Phong mới có đảm thức như vậy cùng quyết đoán có thể làm được. Đế Thích Thiên đã sống hơn 1.8005, xem khí vận loại này hư vô mở mịt đồ vật, hắn tự nhiên là phi thường hiểu rõ. Phượng Hoàng Niết Bàn huyền bí, ta nhất định phải đem nó lĩnh ngộ thấu triệt. Đế Thích Thiên trong lòng mơ hồ có loại trực giác, nếu có thể hiểu thấu đáo Phượng Hoàng Niết Bàn huyền bí, chính mình nhất định có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt đến lục địa thần tiên cấp độ. Mèo. Chỉ thấy Đế Thích Tiên thân hình hóa thành vô số bé nhỏ mà tít, sau đó liền biến mất ở trên bầu trời không gặp. Hình ảnh lập tức cắt, đi đến vạn trượng phong đỉnh. Tiêu Giao Tử xung quanh cơ thể quanh quần khí tức thần bí trở nên càng ngày càng dày đặc, giữa bầu trời màu tím mây khói cũng đang không ngừng tăng cường. Vụ. Đang lúc này, một trận tiên hạc tiếng kêu to truyền đến, Tiêu Giao Tử chỗ mi tâm tỏa ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Cùng lúc đó, chu vi khí tức thần bí cũng bị hắn hút vào trong cơ thể. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Người bị trí ác, duy cô, quả, không quéo, mà vương công cho rằng gọi. Cố vật hoặc tổn chi mà ích, hoặc ích chi mà tổn. Theo Tiêu Giao Tử trong miệng không tuyệt vọng ra những lời nói này, trên người hắn khí tức thần bí trở nên càng thêm nồng nặng. Đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc vẻ mặt. Diễm Minh, tiền bối nói những câu nói này rốt cuộc là ý gì a? Mỗi cái tự ta đều biết, nhưng làm chúng nó nối liền cùng nhau, ta liền thực sự không làm rõ được. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng hướng mình đặt câu hỏi, Diệp Phong xoay người nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Những nội dung này xuất từ Đạo Đức Kinh cũng có thể xưng là Đạo Kinh. Đạo Đức Kinh? Lẽ nào đây chính là đạo gia người sáng lập Lão Tử viết chứ tất sao? Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Liên quan với đạo gia người sáng lập Lão Tử thân phận, Diệp Phong ở đây trước đã hướng về bọn họ giới thiệu quá. Không sai, quyển sách này đúng là Lão Tử. Diệp Phong gật gật đầu hồi đáp. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ở đạo gia tư tưởng quan niệm bên trong, trong thiên địa sở hữu sự vật bản nguyên đều đến từ chính đạo. Cái kia đạo đến cùng là cái gì đây? Nó là một loại không cách nào tìm tòi nghiên cứu, khó có thể dự đoán tồn tại. Đạo vừa không nhìn thấy, cũng mò không được, nhưng nó đúng là chân thực tồn tại. Thế gian sở hữu sự vật phát triển biến hóa, đều là từ không đến có quá trình, nơi này nói tới không chính là đạo. Cho nên mới phải có như vậy mở đầu câu nói. Diệp Minh, nếu như dựa theo như ngươi vậy lời giải thích, cái kia thế gian sở hữu sinh vật chẳng phải là đều có cộng đồng căn nguyên? Lục Tiểu Phượng nghi ngờ trong lòng trở nên càng nặng. Những đạo lý này mới vừa nghe thật giống rất đơn giản, nhưng nếu như cẩn thận thâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu, liền sẽ phát hiện ẩn chứa trong đó cực kỳ thâm ảo nội hàm. Sinh mệnh đến cùng là một loại nhân vật như thế nào đây? Nó trên thế gian lại đóng vai ra sao nhân vật đây? Nếu như thế gian vạn vật bản nguyên đều đến từ cùng một nơi, vậy tại sao gặp dựng dục ra đủ loại khác nhau không giống sinh vật đây? Nay từng cái vấn đề không ngừng ở Lục Tiểu Phượng trong đầu lấp lóe. Ở đạo gia lý niệm bên trong, thế gian sở hữu sinh vật bản nguyên xác thực đều đến từ chính đạo. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, mà ở cá nhân ta cái nhìn bên trong, thế gian sở hữu sự vật đều đến từ chính vũ trụ. Nếu như muốn truy tìm sinh mệnh căn nguyên, bất kể là từ đạo góc độ đến xem, vẫn là từ vũ trụ góc độ mà nói, thế gian sở hữu sinh vật đúng là đồng tông đồng nguyên. Cũng chính bởi vì có những này đủ loại khác nhau sinh vật, mới xây dựng ra một cái muôn màu muôn vẻ, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới. Nhưng mà, thế giới muốn không ngừng phát triển, trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhất định phải có quy tắc đối với hắn tiến hành ràng buộc. Những quy tắc này chính là thế giới vận hành tuần hoàn pháp tắc. Hơn nữa, thế gian sở hữu sự vật không có như thế không phải ở tuần hoàn những này pháp tắc vận chuyển. Chuyện này thực sự là quá thâm ảo, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Lục Tiểu Phượng cảm giác mình đại não căn bản là không có cách lý giải những nội dung này. Ngay lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Giao Tử, nói rằng, có điều, để ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Tiêu Giao Tử tiền bối lại vẫn nghiên cứu qua đạo gia đạo kinh. Xem ra, hắn thu hoạch lần này lớn vô cùng à, thậm chí ngay cả thế gian vạn vật bản nguyên đô lĩnh ngộ đến. Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập ước ao tình, thâm ảo như vậy trong thiên địa căn bản đạo lý, coi như lại cho hắn một cái đại não, hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ ra đến. Ha ha, ngươi này nhưng là quá khinh thường Tiêu Giao Tử tiền bối. Diệp Phong khẽ cười một tiếng nói rằng, Tiêu Giao tiền bối thành tiểu phái Tiêu Giao người sáng lập, hắn trải qua lĩnh vực phi thường rộng rãi, nhân sinh từng trải cũng cực kỳ phong phú, hắn nắm giữ tri thức tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Có điều, để ta cảm thấy bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên là lấy đạo gia lý niệm làm trụ cột, đi ra thuộc về mình con đường. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa. Diệp huynh, câu nói này lại là có ý gì đây? Lục Tiểu Phượng lại lần nữa hướng về Diệp Phong dò hỏi. Đạo là độc nhất vô nhị, đạo bản thân bao hàm âm cùng dương hai loại khí tức. Diệp Phong giải thích, làm âm dương nhị khí lẫn nhau giao hòa thời điểm, liền sẽ hình thành một loại đặc biệt trạng thái như thế này chính là cân bằng. Mà thế gian sở hữu sự vật đều là tại đây loại cân bằng trạng thái bên trong sản sinh. Tất cả trong trời đất sự vật, không có chỗ nào mà không phải là dựa lưng âm, đón lấy dương, đồng thời ở âm dương hai loại tức giận lẫn nhau va chạm cùng khuấy động bên trong, dung hợp hình thành hoàn toàn mới hài hòa toàn thể. Này chính là trùng khí dĩ vi hòa chân chính ý nghĩa. Quá sung tượng trưng tinh nguyên, phục sung tượng trưng thủy dịch. Chúng ta không ngại đem sung mạch lý giải thành một cái chứa đựng năng lượng bổ chứa. Mọi người thường nói, âm là dương có thể tồn tại căn bản, dương nhưng là âm ngoại tại thể hiện cùng khởi động sức mạnh. Sung mạch bên trong chất chứa chính là âm, là tinh nguyên, chúng nó là thân thể năng lượng bản nguyên, mà từ sung mạch bên trong tản mát ra nhưng là dương, là nguyên khí, chúng nó là năng lượng vận hành nguồn năng lượng tuyển. Thân thể nội bộ, tinh nguyên chuyển hóa thành nguyên khí, sau đó nguyên khí lại ngược lại tầm bộ tinh nguyên, đây là một bộ cơ chế hoàn bị tuần hoàn quá trình. Chính vì như thế, lục phủ mới có tiếp nhận, chứa đựng, ủ phân xanh đồ ăn cùng với khiến khí thế tốc hàng công năng, ngũ tạng cũng nắm giữ vận hóa tinh vi vật chất, tầm bộ thân thể cùng với tuyên nổi cáo tức tác dụng. Cho nên nói, phù âm ôm dương mới là thân thể bình thường nhất trạng thái, này vừa vặn cùng cân đối đạo lý tương xứng hợp. Ta vẫn là một chút đều không nghe rõ a. Lục Tiểu Phượng không ngừng mà ở tại chỗ đi tới đi lui, hai tay còn liên tiếp địa cầm lấy đầu của chính mình. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng bộ này dáng vẻ, Hoa Mãn Lâu không nhịn được lắc lắc đầu. Đối với Diệp Phong nói tới những câu nói này, Hoa Mãn Lâu cũng nghe được kiến thức nửa đời, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem những câu nói này vững vàng mà ghi vào trong lòng. Bụ. Đang lúc này, Tiêu Giao Tử hai mắt đột nhiên mở, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh từ hắn thân thể bên trong tản mát ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời màu tím mây khói cũng bị luồng hơi thở này sở khiến động, bắt đầu không ngừng mà phun trào lên. Ha ha ha, ta thành công, ta rốt cục thành công. Nguyên lai, thuộc về ta đạo là ở khắp mọi nơi. Trước đây, ta chỉ có điều là không có nhìn thấu huyền bí trong đó mà thôi. Hiện tại, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng đạo lý trong đó. Điều hành chi đạo, quả nhiên là vô cùng thần kỳ a. Nhìn thấy Tiêu Giao Tử tỉnh lại, Diệp Phong, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu ba người cùng đưa ánh mắt tìm đến phía hắn. Chúc mừng tiền bối, ngài thần công rốt cục tu luyện thành công. Lục Tiểu Phượng lập tức hướng về Tiêu Giao Tử chắp tay hành lễ, cười nói: "Ha ha ha, Lục tiểu huynh đệ, ngươi quá khách khí. Ta cũng là chịu đến Diệp tiểu hữu chỉ điểm, mới có thể có lĩnh ngộ a." Giờ khắc này Tiêu Giao Tử mặt đỏ lử lử, cười lớn nói: "Tuy rằng có Diệp Phong chỉ điểm công lao, nhưng mấu chốt nhất hay là muốn xem cá nhân ngộ tính tương tự một câu nói, chúng ta liền không có cách nào lĩnh ngộ trong đó thâm ý." Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu nói rằng: "Đúng rồi, tiền bối, ngài bộ thần công này có tên tuổi sao?" "Tên?" Nghe được Lục Tiểu Phượng vấn đề này, Tiêu Giao Tử hơi nhíu lên lông mày, suy tư chỉ chốc lát sau, nói rằng: "Bộ công pháp này bao hàm thiên địa vạn vật đều hành chi lý, không bằng liền gọi nó vạn đạo cân đối chứ?" "Vạn đạo cân đối?" cũng chính là vạn vật cân đối ý tứ a. Lục Tiểu Phượng ở trong miệng nhiều lần nhắc tới một lần, sau đó gật gật đầu, danh tự này đúng là phi thường chuẩn xác. Ồ, chuyện gì thế này? Tiêu Giao Tử đột nhiên chú ý tới trên bầu trời màu tím mây khói, trong miệng phát sinh một tiếng nghi hoặc thở nhẹ. Chương 298, Trường Sinh Bất Lao chi pháp tình thế bắt buộc. Chương 298, Trường Sinh Bất Lao chi pháp tình thế bắt buộc. Ha ha, tiền bối ngài có chỗ không biết, ở ngài lĩnh ngộ tự thân đạo vận thời điểm, những này màu tím mây khói liền vẫn đang không ngừng hội tụ lại đây. Lục Tiểu Phượng giải thích. Ồ, lẽ nào mỗi một bộ thần cấp công pháp vấn thế thời điểm đều sẽ đưa tới thiên đạo cảm ứng sao? Tiêu Giao Tử hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cũng không phải như vậy. Đang lúc này, đứng ở một bên Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, thần cấp công pháp tuy rằng phi thường mạnh mẽ, nhưng chúng nó trong lúc đó cũng chia không giống đẳng cấp. Chỉ có những người ẩn chứa thiên đạo pháp tắc thần cấp công pháp mới có thể xúc động thiên đạo cảm ứng, để thiên đạo hạ xuống chúc phúc. Vì lẽ đó, những này màu tím mây khói chính là thiên đạo hạ xuống chúc phúc sao? Tiêu Giao Tử nhìn Diệp Phong hỏi. Không sai. Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, giờ khắc này, những người màu tím mây khói theo Tiêu Giao Tử tỉnh lại, cũng đang chậm chậm tiêu tan. Thần cấp công pháp là Hoa Hạ đại lục trên mạnh mẽ nhất công pháp, mà ẩn chứa thiên đạo pháp tắc thần cấp công pháp, càng là thần cấp công pháp bên trong hàng đầu tồn tại. Loại này công pháp một khi xuất hiện, thiên đạo tự nhiên sẽ hạ xuống chúc phúc, dùng phương thức này đến báo cho người trong thiên hạ có bảo vật quý giá sinh ra. Hóa ra là như vậy a. Nghe Diệp Phong vừa nói như thế, Tiêu Giao Tử ngay lập tức sẽ rõ ràng nguyên do trong đó. Xem ra, ta bộ công pháp này đẳng cấp còn không thấp đây. Không đúng vậy. Tiêu Giao Tử đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Năm đó, Trương Tam Phong lĩnh ngộ âm dương thái cực chi đạo, tại sao không có đưa tới thiên đạo hạ xuống chúc phúc đây? Hắn lĩnh ngộ âm dương thái cực chi đạo, tuyệt đối sẽ không so với ta bộ này đều hành chi đạo kém a. Ngươi vừa nãy cũng nói rồi, hắn lĩnh ngộ chính là âm dương thái cực chi đạo, nhưng hắn cũng không có căn cứ cái này đạo sáng tạo ra một bộ thần cấp công pháp. Diệp Phong giải thích. Hắn căn cứ thái cực chi đạo sáng tạo ra đến thái cực quyền, thái cực kiếm, tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng, chúng nó cũng không có đạt đến thần cấp công pháp cấp bậc. Vì lẽ đó, thiên đạo mới không có vì hắn hạ xuống chúc phúc. Thật không nghĩ đến sự tình dĩ nhiên là bộ dáng này. Tiêu Giao Tử lúc này mới triệt để hiểu được, như vậy xem ra, hắn còn cần tiếp tục hướng về trước lại đi một đoạn đường a. Thực sự là quá may mắn, ban đầu ta làm ra cái kia lựa chọn, thực sự là quá chính xác. Tiêu Giao Tử đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong, cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng tràn ngập vui mừng tình. Diệp tiểu hữu chỉ là thuận miệng nói một câu nói, liền có thể để ta thiếu đi 20 năm đường vòng. Bây giờ, Thiên Cơ Lâu đã chính thức xây dựng lên đến, nơi này đã trở thành trong thiên hạ độc nhất vô nhị phong thủy bảo địa. Từ nay về sau, thành tựu của ta chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại tại hiện tại trình độ này. Ta lúc gần lúc hiện có một loại cảm giác, thuộc về ta con đường còn rất dài đây. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Giao Tử trong lòng liền tràn ngập vô hạn hy vọng. Chỉ cần có thể vẫn đi theo tiểu hữu bên người, tại đây dọc theo đường đi, liền có thể nhìn thấy đủ loại khác nhau không giống cảnh tượng. Trong tương lai thời kỳ, Thần Châu đại lục chỗ cao nhất, nhất định sẽ có ta Tiêu Giao Tử một vị trí. Đối với Tiêu Giao Tử trong lòng những ý nghĩ này, Diệp Phong hoàn toàn không có nhận biết, hắn giờ phút này đang bị từ đại tần bên kia chuyển đến động tinh hấp dẫn ở chỉ thấy hắn chăm chú nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía cao xa bầu trời, cặp mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu giữa bầu trời hư không, nhìn thấy trong vũ trụ sao trời cái kia viên đặc biệt sáng sủa ngôi sao. Tử vi đế tinh ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng sáng. Tất cả mọi chuyện quả nhiên cũng giống như ta dự liệu như vậy, đại tần vận nước cũng vào lúc này phát sinh ra biến hóa. Có điều, ngươi có thể hay không thuận lợi thông qua thiên đạo thử thách, cũng chỉ có thể xem chính ngươi năng lực. Dù sao, một vị đế vương muốn thay đổi chính mình lúc trước vận mệnh, không phải là một chuyện dễ dàng à. Diệp Phong dị thường cử động cũng gây nên Tiêu Giao Tử chú ý, Tiêu Giao Tử theo Diệp Phong ánh mắt nhìn sang tương tự cũng nhìn thấy cái kia viên đặc biệt sáng sủa đế vương tinh. Chuyện này, chỉ thấy Tiêu Giao Tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn tay không ngừng mà bấm toán, muốn thông qua thôi diễn đến biết rõ nguyên do trong đó. Nhưng mà, đang lúc này, Diệp Phong âm thanh đột nhiên vang lên, nếu như ngươi không muốn tính mạng của chính mình, là có thể thử tiếp tục thôi diễn xuống. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, Tiêu Giao Tử trong lòng chính là chấn động, động tác trên tay trong nháy mắt ngừng lại, hắn đầy mặt kinh ngạc địa nhìn phía Diệp Phong, vội vàng hỏi, "Tiểu Hữu, lại tần bên kia đến tột cùng đã xảy ra biến cố gì? Sao lại thế?" Chớ đem lời nói xong, hắn ý thức đã thức tỉnh, giờ khắc này chính lưu ý nơi này. Diệp Phong mở miệng lần nữa, đánh gãy Tiêu Giao Tử lời nói. Một bên Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu nhìn hai người lần này như là đang đánh bí hiểm đối thoại, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, liền mở miệng hướng về bọn họ hỏi thăm tới đến. "Diệp huynh, đại tần đế quốc đến cùng đã xảy ra chuyện gì a?" "Không có gì ghê gớm." Diệp Phong khe khẽ lắc đầu, "Có điều là có vị đế vương muốn theo đuổi Trường Sinh Bất Lao thôi. Tân Thủy Hoàng bản thân liền nắm giữ Trường Sinh chi pháp, này không phải đã sớm đều ở chúng ta như đã đoán trước sao?" Lục Tiểu Phượng trong lòng nghi hoặc càng nặng. "Ha ha, ngươi nghĩ tới cũng quá đơn giản." Diệp Phong cười cợt nói rằng, "Nếu như người bình thường được Trường Sinh Bất Lao phương pháp, ngược lại sẽ không gây nên hắn chú ý, nhưng doanh chính tình huống, cùng người bình thường có thể không giống nhau." "Không giống nhau? Làm sao không giống chứ? Đến cùng là nơi nào không giống nhau a?" Lục Tiểu Phượng một mặt mở mịt hỏi tới. Thấy Lục Tiểu Phượng bộ này nghi hoặc không rõ dáng dấp, Diệp Phong nheo mắt lại, giải thích, "Ta như thế nói với ngươi đi, nếu như người bình thường thu được Trường Sinh chi pháp, đối với lịch sử phát triển hướng đi sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Từ thiên đạo quy luật vận hành đến xem, chỉ cần toàn thể đại xu thế không có bị nghịch chuyển, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Có thể nếu như một vị đế vương được Trường Sinh Bất Lao phương pháp, cái kia trong đó ý nghĩa rồi cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là, vị này đế vương vốn là nên là đã sớm qua đời người. Đương nhiên, câu nói này Diệp Phong không nói ra, chỉ là ở trong lòng âm thầm lại nhải một câu. Ngay lập tức, Diệp Phong tiếp tục nói, từ cổ chí kim, thiên hạ sẽ không có bất kỳ một vị đế vương có thể được trường sinh bất lao phương pháp. Bây giờ, Doanh Chính cũng coi như là mở ra một cái tân tiền lệ a. Đệ nhất thiên hạ thế năng đủ dài sinh bất lao đế vương, ngươi có thể tưởng tượng này gặp đối với thần châu đại địa sự phát triển của tương lai tạo thành ra sao ảnh hưởng sao? Càng mấu chốt chính là, hắn vẫn là trời sinh thì có đế vương hình ảnh người. Nguyên bản lại như hồ sâu giống như đen tối không rõ thiên cơ, bây giờ trở nên càng thêm mơ hồ khó dò. Nghe xong Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng cuối cùng cũng coi như là làm rõ nguyên do trong đó. Vậy chúng ta hiện tại làm những việc này, xem như là thay đổi thế giới vận hành pháp tắc sao? Không sai. Tuy rằng chúng ta xác thực thay đổi thế giới vận hành pháp tắc, nhưng chúng ta cũng là không thể không làm như vậy à? Diệp Phong khe khẽ thở dài. Muốn khôi phục chủng tộc loài người ngày xưa huy hoàng vinh quang, một lần nữa ngưng tụ lại chủng tộc loài người khí vận, nhất định phải làm như vậy. Nói tới chỗ này, Diệp Phong biểu hiện trở nên vô cùng nghiêm túc chăm chú. Hóa ra là như vậy, Diệp huynh, trong lòng ngươi vẫn luôn đang làm người loại chủng tộc tương lai mưu tính à? Thời khắc này, Lục Tiểu Phượng, Tiêu Giao Tử cùng Hoa Mãn Lâu ba người trung vu minh bạch, Diệp Phong vì sao lại coi trọng như thế Đại Tần Đế quốc, coi trọng như thế Doanh Chính? Diệp huynh, ngươi thực sự là lòng mang đại nghĩa a. Lục Tiểu Phượng lập tức hai tay ôm quyền, quay về Diệp Phong nói rằng, khắp khuôn mặt là kính nể tình. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời này, Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, không thể nói là cái gì lòng mang đại nghĩa, ta chỉ là làm một cái con người chủng tộc thành viên chuyện nên làm mà thôi. Hơn nữa hiện tại, Thiên Đạo ý chí chính đang từ từ thức tỉnh, Doanh Chính có thể hay không thuận lợi vượt qua cửa ải này, còn khó nói đây. Nói xong câu đó, Diệp Phong lại lần nữa xoay người, hai tay chắp ở sau lưng, hai mắt nhìn phía phương xa. Trước mắt động tĩnh này, so với trước Bạch Khởi gợi ra trời cao uy nghiêm, còn muốn càng mãnh liệt à. Đứng ở một bên Tiêu Giao Tử, trên mặt lộ ra nghiêm túc thật lòng biểu hiện. Một cái nhân loại nho nhỏ, làm sao có thể cùng đại biểu một cái quốc gia khí vận tinh thần đánh đồng với nhau đây? Diệp Phong ngữ khí bình thản nói rằng. Mà ở một bên khác, Đại Tần Đế quốc đô thành Hàm Dương. Giờ khắc này, Hàm Dương cung bầu trời che kín lôi đỉnh, tối om om tầng mây hình thành một cái to lớn vòng xoáy, chính đang liên tục xoay tròn, cùng lúc đó, từng đạo lôi minh ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng. Thương thế đã khỏi hẳn Bạch Khởi, nhìn này vô cùng bàng bạc trời cao uy nghiêm, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bệ hạ chỉ là phàm nhân thân thể, đối mặt mạnh mẽ như vậy trời cao uy nghiêm, hắn có thể thuận lợi xông qua cửa ải này sao? Không được, coi như liều trên chính ta tính mạng, cũng phải bồi tiếp bệ hạ vượt qua cửa ải này. Bạch Khởi ở trong lòng hạ quyết tâm. Hắn biết rõ, Đại Tần Đế quốc có thể không có chính mình, nhưng tuyệt đối không thể không có Doanh Chính. Lúc này, đã bị trời cao uy nghiêm khóa chặt Doanh Chính, trên mặt biểu hiện không có một chút biến hóa nào, tay trái nắm thật chặt bên hông Thiên Vân kiếm chua kiếm. Tuy rằng Thiên Vân kiếm không có nhổ ra, nhưng hắn trên người tỏa ra cái kia cố hoàng đạo kiếm khí, thẳng tắp địa nhắm phía bầu trời, cùng cái kia bảng bạc trời cao uy nghiêm lẫn nhau chống lại. Trường sinh bất lao chi pháp, ta tình thế bắt buộc, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản ta, coi như là trời cao cũng không được. Doanh Chính chậm rãi nâng lên hai mắt, toàn thân hoàng đạo khí thế bỗng nhiên bạo phát, dường như một cái ngủ say đã lâu cự long ở thời khắc này thức tỉnh, hắn hai mắt nhìn kỹ đầy trời lôi đỉnh. Trên mặt không có một chút nào sợ hãi. Giang giác. Doanh Chính lời nói, tựa hồ làm tức giận trên trời lôi đỉnh, một tia chớp lập tức bổ xuống dưới, thẳng tắp địa đánh về phía chu vi cung điện. Chỉ thấy, cái tia cao to rộng rãi cung điện, tại đây đạo lôi đỉnh ảnh kích dưới, trong nháy mắt liền hóa thành một đống cho bụi. Này có điều là một đạo phổ thông lôi đỉnh, dĩ nhiên có như thế uy lực mạnh mẽ. Bạch Khởi nhìn trước mắt phát sinh một màn, lo âu trong lòng càng mãnh liệt. Nổi giận. Nổi giận thì có ích lợi gì? Ý chí của ta, không ai có thể ngăn cản. Doanh Chính biểu hiện vẫn như cũ không có thay đổi, căn bản không đem đạo kia lôi đỉnh để ở trong mắt. Giang giác, giang giác. Trên bầu trời lôi đỉnh còn đang không ngừng vang vọng. Chương 299, từ xưa tới nay chưa bao giờ có vĩ đại đế vương. Chương 299, từ xưa tới nay chưa bao giờ có vĩ đại đế vương. Cùng lúc đó, ở thành Hàm Dương phía nam, một vị trên người mặc trường bào màu đen, đầu đội mũ trùm người bí ẩn, đứng ở một tòa trong đình viện, bên cạnh hắn còn đứng một vị thân hình lọn khỏng ông lão. Ông lão tay trái chống một cái một gậy, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa cái kia sắp rủ xuống tới ngực tròm râu bạc phơ. Hai người này chính là Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công. Ở tại bọn hắn phía sau, còn có một vị khoảng chừng 30-40 tuổi người đàn ông trung niên, hắn là đến từ nông gia Lưu Quý. Giờ khắc này, Lưu Quý trong tay nắm một thanh chuôi kiếm vì là trường kiếm màu đỏ. Thanh kiếm này tên là Xích Tiêu kiếm, ở Phong Dâu mép kiếm phổ bên trong xếp hạng thứ hai. Trải qua Sở Nam Công thôi diễn, Xích Tiêu kiếm có chém giết cự long công hiệu, mà thành tựu thanh kiếm này chủ nhân Lưu Quý, chính là cái kia có thể chém giết cự long người. Muốn ám sát Doanh Chính, liền cần dựa vào chuôi này Xích Tiêu kiếm. Bây giờ, Doanh Chính chính đang trải qua thiên kiếp, cặp đôi này Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công tới nói, tuyệt đối là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, hướng về Sở Nam Công hỏi. Mượn Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong nội dung nhiều lần thôi diễn tính toán, chúng ta dĩ nhiên quy hoạch ra một cái đối với ta mới có lợi nhất phương án hành động. Sở Nam Công trên mặt hiện ra cực kỳ chắc chắn biểu hiện. Hiện nay, nông gia các vị cao thủ hàng đầu, nước Sở Hạng Thị gia tộc thành viên, cùng với Âm Dương gia mỗi cái chi nhánh nhân viên, cũng đã ẩn nút ở thành Hàm Dương mỗi cái bí ẩn góc xó. Chỉ cần Doanh Chính biểu hiện ra chút nào hề bại cùng suy yếu trạng thái, chính là chúng ta khởi xướng hành động thời cơ tốt nhất. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ liên hợp tấn công, Doanh Chính có thể lấy cái gì biện pháp đến đối kháng chúng ta đây? Mặc dù Bạch Khởi có thể đồng thời ngăn cản hai người chúng ta bên này còn có thể chém giết cự long cường giả, chỉ cần có thể loại bỏ Doanh Chính trên người hoàng đạo chi khí, vậy hắn liền cũng không còn đáng giá được chúng ta kiêng kỵ địa phương. Lần này, chúng ta nhất định có thể thu được thành công. Nếu như thật có thể như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Nghe xong Sở Nam Công an bài, Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu đáp lại nói: "Bạch Hợi, giữa chúng ta đọc lại ân oán, ngay ở ngày hôm nay triệt để làm cái chấm dứt đi. Năm đó, ta ở tòa này thành Hàm Dương bị mất mạng, bây giờ, ta lại lần nữa trở lại nơi này. Này hết thảy tất cả, phản phất lại trở về ban đầu bắt đầu. Bây giờ, Đại Tần Đế quốc liền muốn ở trong tay ta hướng đi diện." Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói này, Sở Nam Công trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng loát chính mình tròm dâu nói rằng: "Coi như là trời sinh đế vương, cái kia có thể thế nào đây? Cuối cùng vẫn là thoát khỏi không được tử vong kết cục." Nói đúng, vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào trời sinh nên là quý tộc cả? Đang lúc này, một cái vóc người cao to khôi ngô, trên mặt có khắc bảy quốc văn tự chẳng hán, quang lấy một thanh kiếm lớn màu đen đi tới. Người này chính là Nông Gia Trần Thắng, ở trên giang hồ còn có cái hắc kiếm sĩ thắng bảy danh hiệu. Doanh chính, hắn trung quy chạy không thoát tử vong vận mệnh, Đại Tần vương triều hướng đi diệt vong thời khắc, ngay ở ngày hôm nay. Vì thực hiện thanh long kế hoạch, ta đã từng bị giam cầm ở bảy quốc trong ngục giam, trong bóng tối yên lặng ẩn núp lâu như vậy, đến ngày hôm nay, rốt cục muốn đem cái kế hoạch này hoàn thành rồi. Lúc này, tháng 7 biểu hiện có vẻ đặc biệt kích động. Nhìn lên bầu trời bên trong nằm dày đặc lôi đỉnh, tháng 7 hận không thể chính mình hóa thành trong đó một tia chớp, trực tiếp dùng sức mạnh sấm sét đem Doanh Chính đánh chết. Ngay lập tức, hắn xoay người nhìn về phía bên cạnh Lưu Quý, biểu hiện nghiêm túc dặn dò: "Ngươi là lần này trong kế hoạch mấu chốt nhất nhân vật, mặc kệ chúng ta lần này ám sát Doanh Chính có thể thành công hay không, ngươi đều nhất định phải đánh vỡ trên người hắn hoàng đạo chi khí. Chỉ cần này cỗ hoàng đạo chi khí bị tan rã, Doanh Chính liền sẽ mất đi hắn mạnh mẽ nhất dựa dẫm. Không có hoàng đạo chi khí che chở Doanh Chính, liền dường như mặc người sâu xé thịt cá." Không sai, chỉ cần Doanh Chính mất đi hoàng đạo chi khí bảo vệ, ở toàn bộ Đại Tần cảnh nội, liền không còn có người có thể ngăn cản ta. Đang lúc này, đứng ở một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng theo phụ hòa nói. Nghe Thắng Bảy cùng Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, Lưu Quý cầm thật chặt trong tay xích hà kiếm, hắn nguyên bản chỉ là Nông Gia bên trong một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thành lần này kế hoạch nhân vật trọng yếu, liền có chút do dự nói: "Bằng vào ta thực lực bây giờ, e sợ rất khó làm được chuyện này đi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, chúng ta gặp cho ngươi cung cấp trợ giúp." Sở Nam Công vừa nói, một bên vô Lưu Quý bài. Nhìn thấy tình huống như thế, Lưu Quý cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chính hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, đối mặt những thực lực này mạnh mẽ đại nhân vật, căn bản không có cơ hội phản kháng. Sau đó, Sở Nam Công lại chuyển hướng đứng ở một bên Nguyệt Thần, tinh hồn mọi người, phân phó nói: "Lần hành động này, ngoại trừ muốn ám sát Doanh Chính ở ngoài, còn muốn đem giam giữ tại bên trong Thiên Lao đồng bạn cứu ra, chuyện này liền giao cho hai người các ngươi cá nhân đi làm, các ngươi có thể hoàn thành sao?" "Ha ha, nho nhỏ Đại Tần Thiên Lao, đối với chúng ta tới nói có điều lại như ở trong sân tản bộ như thế ung dung." Tinh hồn khẽ miệng hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia vừa tà ác lại mê hoặc đủ cười. "Đại Tần Vương triều tích lũy thực lực phi thường hùng hậu, các ngươi ngàn vạn không thể xem thường." Đông Hoàng Thái Nhất dùng dư quang của khỏe mắt liếc Tinh Hồn một ánh mắt, nhắc nhở. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, Tinh Hồn lập tức cung kính mà trả lời: "Vâng, Đông Hoàng các hạ." Nhìn thấy Tinh Hồn bộ này cung kính dáng dấp, Nguyệt Thần trên mặt né qua một tia khó có thể nhận biết thần sắc khinh thị. Bọn họ sở dĩ muốn đi cướp Thiên Lao, mục đích chính là vì cứu một người, người này chính là Hạng Thiếu Vũ. Hạng Thiếu Vũ không chỉ có là nước Sở Hạng thị gia tộc thiếu chủ, trên người hắn còn ẩn chứa phi thường dày đặc khí vận. Lúc trước, cũng chính bởi vì Hạng thị gia tộc tồn tại, Sở Nam Công mới sẽ nói ra Sở Tuy Ba Hộ, Vong Tần Tất Sở câu nói này. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, Hạng Thiếu Vũ cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Sở Nam Công ba người đều đến từ nước Sở. Vì lẽ đó, bọn họ mới quyết định muốn đem Hạng Thiếu Vũ từ trong tù cứu ra, nếu như bị giam giữ tại bên trong Thiên Lao chính là những người khác, kết quả kia cũng chỉ có thể là ha ha. Cùng lúc đó, ở thành Hàm Dương Hoàng cung nơi sâu xa, có một người mặc màu trắng vải thô trường sam, cầm trong tay kiếm gỗ người, chính ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Người này chính là Đại Tần Đế quốc kiếm thánh Cái Nhiếp. Ngày ấy, Cái Nhiếp trở lại Đại Tần sau khi, liền vẫn ở tại nơi này tòa hoàng cung bên trong. Tòa này hoàng cung là bình minh từ nhỏ đến lớn địa phương. Năm đó, Doanh Chính lần thứ nhất nhìn thấy Công Tôn Lệ Cơ thời điểm, liền đối với nàng sản sinh ái mộ tình. Công Tôn Lệ Cơ vì bảo vệ Kinh Kha hài tử, chỉ có thể làm đoàn chính mình tùy tùng Doanh Chính. Có thể Doanh Chính làm sao cũng không nghĩ đến, Công Tôn Lệ Cơ lúc đó đã có thai, mấy tháng sau khi, liền sinh ra Bình Minh. Làm một vị đế vương, Doanh Chính làm sao có thể để loại này chuyện mất mặt bị người ngoài biết đây, liền đem Công Tôn Lệ Cơ cùng Bình Minh thu xếp ở tòa này trong hoàng cung. Làm Công Tôn Lệ Cơ biết được Kinh Kha ám sát Doanh Chính thất bại tin tức sau, liền tự sát thân vong, chỉ để lại Bình Minh một người ở tòa này trong hoàng cung sinh hoạt. Đại thúc, hắn là người xấu sao? Lúc này, đứng ở Cái Nhiếp bên người Bình Minh nhìn giữa bầu trời nằm dày đặc lôi đỉnh, hướng về Cái Nhiếp hỏi. Người xấu? Điều này cần từ khác nhau góc độ đến xem chờ. Cái Nhiếp một bên dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa Bình Minh đầu, một bên giải thích. Nếu như từ cái khác 6 cái quốc gia người lập trường đến xem, Doanh Chính chính là một cái người xấu. Nhưng nếu như từ Đại Tần Đế quốc góc độ đến xem, Doanh Chính chính là một vị khiến người ta kính nể quân vương. Nhưng là, nếu như từ tương lai thị giác đến xem, Doanh Chính chính là một vị từ xưa tới nay chưa bao giờ có vĩ đại đế vương. Ở trên thế giới này, không có tuyệt đối người xấu, cũng không có tuyệt đối người tốt, chỉ có điều là mỗi người vị trí lập trường và trận doanh không giống thôi. Ta nói như vậy, ngươi có thể rõ ràng sao? Nghe Cái Nhiếp nói lời nói này, Bình Minh gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc sau khi nói, tuy rằng ta hiện tại còn không rõ, nhưng ta sau đó nhất định sẽ rõ ràng. Có điều, ở đại thúc trong lòng ngươi, Doanh Chính là một cái hạng người gì đây? Đối với Bình Minh đưa ra vấn đề này, Cái Nhiếp cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nói rằng, Doanh Chính là một cái hạng người gì, ngươi sau đó sẽ từ từ hiểu rõ đến. Nhìn thấy Cái Nhiếp không có trực tiếp trả lời vấn đề của chính mình, Bình Minh cũng không có lại tiếp tục truy hỏi. Ngày ấy, Cái Nhiếp vì hoàn thành kế hoạch, mang theo Bình Minh thoát đi thành Hàm Dương. Đang chạy trốn trên đường, bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, Bình Minh cũng trong quá trình này biết rõ bản thân mình thân thế. Bình Minh biết mình phụ thân tên là Kinh Kha, mà mẫu thân nhưng là Doanh Chính một vị phi tử. Nhưng mà, Bình Minh phụ thân Kinh Kha vì ám sát Doanh Chính, cuối cùng chết ở đại thúc Cái Nhiếp trong tay, cứ việc lúc đó Kinh Kha là cố ý muốn chết. Nhưng không biết tại sao, Bình Minh đối với Cái Nhiếp trước sau sinh không nổi oán hận tâm tình. Đại thúc, sau đó ngươi liền mang ta đi sông Sáo Giang Hồ đi, ta nghĩ rời xa triều đình, rời xa nơi này. Bình Minh ngẩng đầu lên nhìn Cái Nhiếp, nói rằng, ta nghĩ trở thành một đại hiệp, một cái chân chính đại hiệp. Ta muốn đi bảo vệ những người thân ở nhược thế đám người. Trước ngươi đã nói, cái gọi là hiệp chính là có mạnh mẽ năng lực người, chủ động đi che chở những người sức mạnh hơi mọi người. Nghe được Bình Minh lần này thuyết minh, Cái Nhiếp nội tâm dâng lên một luồng nồng đậm vui mừng tình, lúc này gật đầu đáp ứng, được, chờ ngày hôm nay chuyện này bụi bặm lắng xuống, ta liền mang ngươi du lịch tứ phương, sẽ thật sự kiếm thuật dạy cho ngươi. Đây là có thật không? Bình Minh đối với Cái Nhiếp lời nói tràn ngập hoài nghi. Chính xác 100. Cái Nhiếp nhìn chăm chú Bình Minh hai mắt, thái độ vô cùng trịnh trọng địa trả lời. Quá được rồi. Thấy đại thúc Cái Nhiếp biểu hiện nghiêm túc như thế chăm chú, Bình Minh trong lòng tràn trề khó có thể ức chế vui sướng. Nhưng Cái Nhiếp nhưng trong lòng ở trong tối tự cảm khái, thật không biết ta ngày hôm nay có thể hay không bình an sống quá một ngày này a. Thân là Quỷ Cốc phái truyền nhân, Cái Nhiếp đối với lập tức thế cuộc có tỉnh táo nhận thức. Đại Tần đế quốc ở bề ngoài nhìn như cường thịnh vô cùng, kỳ thực nội bộ mầm họa tầng tầng, ngoại bộ cũng đối mặt rất nhiều uy hiếp. Chương 300, trạng thái đỉnh cao Bạch Khởi. Chương 300, trạng thái đỉnh cao Bạch Khởi. Bây giờ Doanh Chính bộc lộ ra lớn như vậy một sơ hở, những người ẩn nó ở trong bóng tối phản tần thế lực, đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Doanh Chính sở dĩ sắp xếp Cái Nhiếp ở hoàng cung ở lại, mục đích chính là để Cái Nhiếp bảo vệ Bình Minh. Có thể Cái Nhiếp cùng Doanh Chính trong lúc đó có mười mấy năm giao tình, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Doanh Chính rơi vào nguy nan mà bỏ mặc đây? Vì lẽ đó, ngày hôm nay cục diện như thế, Cái Nhiếp ở mười mấy năm trước cũng đã tiên đoán được, đồng thời cũng tham dự đến trong đó. Đang lúc này, giữa bầu trời xoay tròn tầng mây đột nhiên bắn ra một mảnh ánh sáng màu vàng nóng, ngay lập tức, một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang truyền đến. Chỉ thấy một đạo thùng nước giống như tráng kiện màu vàng kiếp lôi hướng về Doanh Chính bổ xuống dưới. Đến rất đúng lúc, Doanh Chính nhìn thấy đạo này kết lôi, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang, lớn tiếng quát: "Chen!" Thiên Vấn Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí màu vàng nóng từ Doanh Chính trong tay Thiên Vấn Kiếm trên bỗng nhiên bắn ra, hướng về đạo kia màu vàng lôi đỉnh nhanh chóng bắt tới. Tuy rằng Doanh Chính cũng không tinh thông cái gì tinh diệu cao siêu kiếm pháp, nhưng hắn tự thân nắm giữ Hoàng Đạo chi kiếm, chính là trên thế giới mạnh mẽ nhất kiếm văn. Thiên đạo có thể làm sao? Ta dùng Hoàng Đạo trấn áp thế gian sở hữu đạo, thế gian này sở hữu đạo, lại có thể nào cùng ta Hoàng Đạo đánh đồng với nhau? Doanh Chính tiếng nói vừa ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ lẫn nhau va chạm, một đạo mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng năng lượng vận hướng về chu vi hư không khuyết tán ra đến. Giờ khắc này, Hàm Dương cung bên trong tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập lo lắng. Bọn họ đều rõ ràng, này cổ khí tức mạnh mẽ thuộc về người phương nào. Ở toàn bộ Đại Tần đế quốc, chỉ có bọn họ quân vương Doanh Chính mới nắm giữ như vậy khinh thường thiên hạ khí độ. Phong, phong, phong. Hàm Dương cung bên trong, sở hữu thị vệ đều nắm thật chặt trong tay chiến mâu, dáng người kiên cường, con mắt chăm chú khóa chặt Doanh Chính vị trí, trong miệng không ngừng mà nhắc tới: Khởi viết vô ý địa, giữ tử đồng bảo, vương vu vương sư, tu ngã quan mâu, giữ tử đồng cửu. Khởi viết vô ý địa, giữ tử đồng trạch, vương vu vương sư, tu ngã mâu kích, giữ tử giai tác. Khởi viết vô ý địa, giữ tử đồng đường, vương vu vương sư, tu ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Bài này chuyên môn Đại Tần đế quốc thơ ca, giờ khắc này ở toàn bộ Hàm Dương cung, thậm chí toàn bộ thành Hàm Dương đều vang vọng không dứt. Phong, phong, phong. Nay tràn đầy thiết huyết khí tức ý chí, trực tiếp xông lên mây xanh. Cách đó không xa Bạch Khởi, tựa hồ cũng bị loại này bầu không khí cảm hóa, trong cơ thể không ngừng phun trào chiến đấu dục vọng, phản phất lại trở về năm đó trên chiến trường. Không sai, nơi này giờ khắc này chính là chiến trường. Cuộc chiến đấu này cũng không phải là cùng người tranh đấu, mà là cùng trời cao đối kháng. Cùng người tranh đấu, có thể từ bên trong thu được vô tận lạc thú. Cùng trời cao tranh đấu tương tự có thể từ bên trong thu được vô tận lạc thú. Ha ha ha, thực sự là một câu thật khẩu hiệu, cùng trời cao tranh đấu, lạc thú vô cùng a. Đang lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, rất nhanh liền truyền đến Bạch Khởi trong tai. Nhìn thấy tình huống như thế, Bạch Khởi cao mày, không khỏi mắng một câu lời thô tục: Các ngươi những này trốn ở âm u bên trong góc bọn trốn nhất, cũng thật là chết không hối cải, sau ngày hôm nay, thiên hạ cũng sẽ không bao giờ có âm dương ra đất đặt chân. Nói xong, Bạch Khởi giơ tay một chiêu, một cái do sát ý ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Hôm nay, a, vậy cũng muốn các ngươi có mệnh sống đến sau ngày hôm nay nói sau đi. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở Hàm Dương cung bầu trời, người này chân đạp giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người. Đông Hoàng Thái Nhất, không, ta phải gọi ngươi Hùng Hoẹ mới đúng. Bạch Khởi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung người kia, nói rằng: Năm đó ta có thể giết ngươi một lần, ngày hôm nay ta đồng dạng có thể lại giết ngươi một lần. Đừng tưởng rằng ngươi được một chút truyền thừa là có thể muốn làm gì thì làm, ta Đại Tần đế quốc tích lũy thực lực há lại là ngươi có thể biết. Bạch Khởi vừa nói, một bên cầm trong tay kiếm chỉ hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Ha ha, mọi người thường nói ba ngày không gặp kẻ sĩ nên nhìn với cặp mắt khác xưa, huống chi là ta đây. Bạch Khởi cái kia lời nói cũng không có để Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ, có điều là năng lực không đủ nhân tài gặp biểu lộ tâm tình. Người căn bản không biết Vũ Sơn thần nữ nắm giữ cường đại cơ nào sức mạnh. Nói tới cũng là, nhân loại bình thường lại có thể nào cùng thần linh đem so sánh đây? Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, mang ý nghĩa thiên kiếp đã chính thức mở ra. Giờ khắc này Doanh Chính căn bản là không có cách bước ra đi xử lý những chuyện khác. Nếu Doanh Chính không cách nào nhúng tay can thiệp, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tràn ngập tự tin. Hắn cho rằng toàn bộ Hàm Dương Cung, thậm chí toàn bộ Đại Tần vương triều, không ai có thể ngăn trở mình, mặc dù là Bạch Khởi cũng không được. Thần linh, cái kia đến tột cùng là cái gì đồ vật? Chấm liền ngay cả trời cao cũng không để vào mắt, chỉ là thần linh, chấm chỉ cần một kiếm liền có thể đem chém giết. Đang lúc này, Doanh Chính mở miệng nói rằng, hắn đầu đội tượng trưng đế vương uy nghiêm bình thiên quan, dùng dư quan của khỏe mắt liếc Đông Hoàng Thái Nhất một ánh mắt, không chút do dự mà vung ra một kiếm. Này một kiếm xem ra cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ đẹp đẽ chiêu thức, mặc dù là một cái ba tuổi hài đồng cũng có thể xem hiểu trong đó động tác. Nhưng chính là như vậy một kiếm, lại làm cho Đông Hoàng Thái Nhất cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áp chế lực. Loại này áp chế lực là địa vị nằm ở tầng thứ càng cao hơn người đối với tầng thấp người sản sinh uy nghiêm kinh sợ. Năm đó ngươi thân là nước Sở quân chủ, vẫn tính là có tư cách đỡ lấy chấm này một kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, Doanh Chính mặc dù đối mặt như vậy mãnh liệt tiên tiếp, vẫn còn có lòng thanh thản phân ra tinh lực tới đối phó chính mình. Đối mặt Doanh Chính này một kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất không có lựa chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ, lập tức nghiêng người né tránh ra đến. Trốn. Ngươi cho rằng ngươi có thể lẩn đi rồi chứ? Chấm nói ra lời nói liền dường như lập xuống lời thề bình thường không thể thay đổi, ở Đại Tần cương vực bên trong, chấm theo như lời nói, chính là không thể làm trái quy tắc. Chỉ thấy cái kia một đạo ánh kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn màu vàng bảo đỉnh, lại một lần nữa hướng về Đông Hoàng Thái Nhất chấn áp tới. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng phát sinh hừ lạnh một tiếng, đối mặt Doanh Chính này cố do hoàng đạo chi khí ngưng tụ mà thành đại đỉnh, hắn không dám có chút bất cẩn, lập tức điều động lên toàn thân tất cả sức mạnh, từng cây xiềng xích từ trong cơ thể hắn phát ra, hướng về chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng quấn quanh toàn đi. Vô dụng. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất còn đang liều mạng chống lại, Doanh Chính ngữ khí bình thản nói rằng: "Ngươi căn bản không làm qua chân chính đế vương, bởi vậy vĩnh viễn không có cách nào lĩnh hội đế vương có uy nghiêm. Coi như ngươi trước đây là đế vương, ở chân chính hoàng đạo khí thế trước mặt, cũng rất khó làm được cam tâm tình nguyện địa thân phục." Quả nhiên, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất sử dụng tới chính mình toàn bộ bản lĩnh, vẫn là không ngăn được con kiêu màu vàng cự đỉnh áp chế. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng tràn đầy hối hận, hắn âm thầm suy tư, sớm biết sẽ như vậy, nên chờ Doanh Chính bị thiên kiếp đánh thành sau khi trọng thương, trở ra hành động mới đúng. Nhưng ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, vẫn có cái không giải được khúc mắc, vậy thì là đã từng trực diện tử vong lúc sản sinh hoảng sợ. Hắn muốn mau sớm tiêu trừ tâm kết này, cho nên mới quyết định sớm hiện thân. Nhưng hắn làm sao cũng không dự liệu được, Doanh Chính hoàng đạo chi khí dĩ nhiên cường hãn như vậy, ở Doanh Chính trước mặt, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Giang giác. Đang lúc này, giữa bầu trời kiếp vân lại đánh xuống một đạo lôi kiếp. Nhìn thấy tình cảnh này, Doanh Chính nhăn chặt lông mày, trong lòng rất là không thích, chỉ lát nữa là phải ở đây đem Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp, không ngờ tới thiên kiếp một mực vào lúc này lại giáng lâm. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Doanh Chính trên mặt biểu hiện biến hóa, lập tức cất tiếng cười to, ha ha ha, coi như ngươi hoàng đạo chi khí lợi hại đến đâu, có thể thế nào đây, cuối cùng vẫn là không ngăn được thiên kiếp uy lực. Chỉ cần ngươi vẫn là phàm nhân thân thể, liền vĩnh viễn không thể chiến thắng trời cao. Vậy hạ, ngài yên tâm ứng đối thiên kiếp là được, cái này vụng về ra hỏa giao cho lão thần tới thu thập. Đang lúc này, đứng ở một bên Bạch Khởi mở miệng nói rằng. Nghe được Bạch Khởi lời nói, Doanh Chính gật gật đầu, sau đó an tâm mà đi ứng đối đón lấy lôi kiếp. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Bạch Khởi đem mình gọi là gấu chó nhất thời lên cơn giận dữ. Không còn Doanh Chính sức mạnh chống đỡ, con kia màu vàng cự đỉnh rất nhanh sẽ tiêu tan, Đông Hoàng Thái Nhất cũng lập tức thoát khỏi áp chế, có thể thoát thân. Ta ẩn cư ở bên ngoài mấy chục năm, các ngươi thật sự cho rằng ta những năm này chỉ là ở không lý tưởng sao? Xem ra các ngươi đại khái đã quên đi rồi đã từng cảm thụ quá hoảng sợ, phải biết sát thần một khi nổi giận, liền sẽ có hơn triệu người làm mất mạng. Chỉ thấy Bạch Khởi trong tay nắm một cái tỏa ra hào quang màu đỏ như máu trường kiếm, từng bước xem cắt toát dài tự ở trong hư không tiến lên. Hắn ngồi đi về phía trước một bước, trên người tỏa ra sát ý liền nồng nặc một phần. Rất nhanh, hắn liền lên tới trên không, một cái kéo trên người từ lâu y phục rách dưới, lộ ra trắng như tuyết làn da. Ngươi, nhìn thấy Bạch Khởi giờ khắc này dáng vẻ, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa nãy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng đã chú ý tới Bạch Khởi tóc, nguyên bản còn tưởng rằng đó là Bạch Khởi đột phá cảnh giới mang đến biến hóa. Bây giờ tận mắt đến Bạch Khởi thân thể, mới phát hiện hắn thân thể dĩ nhiên cũng phát sinh lớn như vậy thay đổi. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi thân thể, có cái gì không thể? Bạch Khởi trên mặt lộ ra một tia xem thường biểu hiện. Trước đó, Đông Hoàng Thái Nhất đã từng đánh lén quá Bạch Khởi. Khi đó Bạch Khởi thân thể trạng thái rõ ràng cùng hiện tại không giống nhau. Hơn nữa, Đông Hoàng Thái Nhất lúc đó còn có thể nhận ra được, Bạch Khởi trong thân thể ám thương cũng chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn. Có thể hiện tại, trước mắt Bạch Khởi, phản phất lại trở về năm đó thực lực cao nhất thời kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất rất rõ ràng, nằm ở trạng thái đỉnh cao Bạch Khởi, thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Các người vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình đang cùng ra sao tồn tại đối địch. Bạch Khởi ngữ khí bình thản nói. Liên bởi vì được một điểm Vu Sơn thần nữ lưu truyền tới nay bé nhỏ không đáng kể truyền thừa, liền dám trở nên như thế tự đại sao? Thế giới này vô cùng rộng lớn, có vô số khiến người ta thán phục sự vật. Thần Châu đại lục địa vực bao la, sản vật phong phú, từ thời kỳ viễn cổ bắt đầu, liền lưu truyền tới nay vô số truyền thừa, cũng tồn tại vô số cơ duyên. Vũ Sơn thần nữ, tại đây đông đảo truyền thừa cùng cơ duyên bên trong, cũng chỉ có điều xem trong biển rộng một hạt gạo như thế nhỏ bé thôi. Chương 301, nước cạn địa phương đều là náo động náo nhiệt. Chương 301, nước cạn địa phương đều là náo động náo nhiệt. Nói, Bạch Khởi đưa ánh mắt tìm đến phía Hàm Dương cung bên ngoài. Các ngươi đều đi ra đi. Ngày hôm nay, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Hàm Dương cung trên tường rào. Hừ, nếu như không cố ý lộ ra một ít cái hở, các ngươi là sẽ không dễ dàng hiện thân. Bạch Khởi nhìn những người phản kháng đại tần thế lực còn sót lại, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Đang lúc này, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, một bên khác, Cự Khuyết kiếm thật giống bị trên trời lôi đình đánh trúng rồi như thế, lại một lần chấn động lên. Nhìn thấy tình huống như thế, Bạch Khởi ở thân thể mình chu vi ngưng tụ ra một cái lồng phòng hộ, đem mình cả người bao khỏa ở bên trong. Này đã là đạo thứ hai lôi kiếp. Nhìn Doanh Chính như cũ bình yên vô sự thân thể, Bạch Khởi cảm giác bất an trong lòng vẫn không có biến mất. Hắn lập tức dùng truyền âm phương thức đối với Doanh Chính nói, "Vậy hạ, lão thần có loại linh cảm, lần này thiên kiếp e sợ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ngài nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." Nghe được Bạch Khởi truyền âm, Doanh Chính hơi nhíu lên lông mày, coi như Bạch Khởi không nhắc nhở, chính hắn cũng sớm đã nhận ra được thiên kiếp dị thường. Dù sao đây là chính mình muốn đối mặt thiên kiếp, hắn tự nhiên có thể đếm sở địa biết ẩn chứa trong đó sức mạnh kinh khủng. Bạch Khởi trước độ kiếp thời điểm chỉ gặp phải ba đạo lôi kiếp, mà chính mình muốn đối mặt nhưng là chín đạo. Bây giờ, lúc này mới chỉ là đạo thứ hai, mà sau còn có bảy đạo lôi kiếp đang đợi mình. Dựa vào tự thân hoàng đạo chi khí, ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở năm đạo lôi kiếp. Nếu như lại mượn thần long thần vận cùng long nguyên sức mạnh, đại khái có thể chống đỡ bảy đạo lôi kiếp. Nói cách khác, đến cuối cùng còn có thể còn lại hai đạo lôi kiếp không ngăn được. Có điều, như vậy cũng đầy đủ. Ở trong lòng nghĩ kỹ ứng đối biện pháp sau, Doanh Chính đem sự chú ý chuyển đến đại tần vận nước trên. Không sai, đại tần vương triều vận nước chính là Doanh Chính trong tay cuối cùng lá bài tẩy. Doanh Chính sở dĩ lựa chọn tại bên trong Hàm Dương cung độ kiếp, chính là bởi vì nơi này là đại tần đế quốc vận nước hội tụ địa phương. Dùng một cái quốc gia vận nước thành tựu chính mình lá bài tẩy, nguồn sức mạnh này đủ khiến hắn ứng đối lần này thiên kiếp. Một bên khác, Bạch Khởi tiếng nói vừa ra, Hàm Dương cung bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ. Trong đó có Trương Hàm thống lĩnh bí ẩn vệ, có Đốn Nhược thủ dưới Hắc Băng Đài, còn có Vương Tiễn dẫn dắt La Vong tổ chức. Từ khi Doanh Chính dự định cải cách quân bộ sau khi, liền mệnh lệnh Vương Tiễn trong bóng tối tạm thời khống chế toàn bộ La Vong tổ chức. Theo những này bí ẩn tổ chức từng cái hiện thân, Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Không riêng là Đông Hoàng Thái Nhất, Nông Gia tháng 7, Ngô Khoáng, Điền Nói, Chu Gia, còn có Nông Gia 6 đại trưởng lão, trong lòng mỗi người đều hơi hồi hộp một chút, tràn ngập khiếp sợ. Thật không nghĩ đến, Đại Tần Vương triều dĩ nhiên có sâu như vậy giấy gốc gác, những người này, trước đây xưa nay không có ở trên giang hồ ra mặt. Tháng 7 nhíu chặt lông mày nói rằng, cái này chẳng lẽ chính là Đại Tần Hoàng thất thực lực chân chính gốc gác sao? Quả nhiên, không thẹn là Thần Châu Trung Nguyên khu vực mạnh mẽ nhất hoàng triều. Điền Nói dùng tay nhẹ nhàng điều khiển chính mình bội kiếm, đứng ở trên tường rào, nhìn trước mắt những người mặc đồ đen người, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Điền Nói trước đây tuy rằng gia nhập Quá La Vong tổ chức, nhưng này chỉ có điều chính là đem mình mẫu thân cứu ra. Thế cục hôm nay đã không phải nàng có thể khống chế. Muốn cứu ra mẫu thân, Điền Nói chỉ có thể lựa chọn đáp ứng cùng Đồng Quân Diễm Phi hợp tác. Thành cựu quân Tín Lăng con gái, nàng xưa nay không nghĩ tới muốn chân chính vì là Đại Tần Vương triều hiệu lực. Hơn nữa, Điền Nói cũng biết, mẹ của chính mình cũng không hy vọng nàng lại trở lại La Vong trong tổ chức. Một cái cũng không thể lưu. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, Trương Hàm cùng Đốn Nhược lúc này hóa thành hai đạo bắn nhanh lưu quang, hướng về những người chống cự Đại Tần thống trị thế lực đi vội vã. Ở tại bọn hắn phía sau, Bí ẩn vệ thành viên, Hắc Băng Đài mọi người, La Vong trong tổ chức chữ thiên cấp sát thủ, cùng với Thiết Tướng Duệ Sĩ môn đều đi sát đằng sau, cũng không lâu lắm, hai bên liền triển khai kịch liệt giao chiến. Trong chớp mắt, cả tòa Hàm Dương cung đều rơi vào một mảnh hỗn chiến cục diện hỗn loạn. Nhưng trong cung bọn hộ vệ trước sau đem Doanh Chính bảo hộ ở hạt nhân vị trí, tuyệt không để hắn chịu đến nửa điểm thương tổn. Cùng lúc đó, ở hoàng cung nơi sâu xa, Cái Nhiếp nhẹ nhàng xoa xoa Bình Minh đỉnh đầu, đối với hắn dặn dò, "Bình Minh, ngươi ở đây ngoan ngoãn chờ, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về." "Đại thúc, trước ngươi đã đáp ứng ta, ngày mai muốn dẫn ta đi trên giang hồ lang bạt một phen." Bình Minh nhìn Cái Nhiếp, giọng nói mang vẻ một chút lo lắng nói rằng, kỳ thực Thiên Minh tâm bên trong rất rõ ràng, đại thúc này vừa ra đi tất nhiên sẽ tao ngộ nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì trong lòng vô cùng rõ ràng, mỗi người sâu trong nội tâm đều có chính mình đem hết toàn lực muốn bảo vệ đối tượng. "Ngươi yên tâm, đến ngày mai đại thúc nhất định mang ngươi đi ra Hàm Dương cùng, rời đi thành Hàm Dương, cuối cùng triệt để thoát ly toàn bộ Đại Tần." Cái Nhiếp đưa tay ra, nhẹ nhàng vô vô Bình Minh vai nói rằng. Vừa dứt lời, Cái Nhiếp thân hình lóe lên, rất nhanh sẽ biến mất ở Bình Minh trong tầm mắt. "Đại thúc, ngươi đã nói lời nói có thể nhất định phải chắc chắn a." Bình Minh hướng về Cái Nhiếp biến mất phương hướng, dùng hết sức lực toàn thân hô lớn. Nghe được phía sau truyền đến Bình Minh la lên, Cái Nhiếp khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ở trong lòng độc thầm, "Năm đó ngươi nhờ phó cho ta sự tình, ta hiện tại đã làm thỏa đáng. Từ nay về sau, hắn tương lai nhân sinh con đường gặp hướng đi phương nào, liền không còn là ta có thể chi phối. Bây giờ, ta cũng nên đi làm chính ta chuyện nên làm." Nói xong những này, Cái Nhiếp thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt ánh kiếm, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hàm Dương cung cung tường bên trên. Giờ khắc này, Hàm Dương cung các góc đều che kín chém giết cảnh tượng, nồng nặc mùi máu tanh ở trong không khí trung quanh tràn ngập. Cái Nhiếp nhìn trước mắt từng bộ ngã xuống thi thể, trên mặt biểu hiện nhưng dị thường bình tĩnh. Tại đây một loại dung chuyển bất an, hỗn loạn bừa bãi trong thế giới, không ai có thể tự chủ lựa chọn vận mệnh của chính mình. mặc dù nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn, cũng không cách nào nghịch chuyển lịch sử phát triển khuynh hướng tất nhiên. Một cái không có chiến hỏa, không có giết chóc cướp đoạt thế giới, đến cùng thật tồn tại sao? Cái Nhiếp nhìn chăm chú chu vi thi thể, một bên thấp giọng tự nói, vừa hướng trong lòng mình cái kia chỉ tồn tại ở tưởng tượng lý tưởng thế giới, sản sinh một tia hoài nghi. Mèo. Đang lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ngay lập tức, một người mặc màu đen vàng giao nhau trường bào, tóc trắng phơ bóng người xuất hiện ở cái Nhiếp bên người. Chỉ thấy người này hai tay ôm ngực, trong tay nắm một cái trường kiếm, chính là Vệ Trang. Ở người trưởng thành trong thế giới, cân nhắc tất cả tiêu chuẩn chỉ có lợi và hại, căn bản không có tuyệt đối phân đúng sai. Quân vương tranh cấp chính là toàn bộ thiên hạ, chư hầu tranh cấp chính là rộng lớn danh giới, đại phu tranh cấp chính là trong tay quyền lực, thế nhân tranh cấp chính là cao quý địa vị, bách tính bình thường tranh cấp nhưng là cơ bản áo cơm ấm no. Hơn nữa, tuy rằng mỗi người tranh cấp đồ vật không giống nhau, nhưng trên bản chất đều là thỏa mãn chính mình tư dục. Tại đây một loại hỗn loạn không thể tả, phân tranh không ngừng trong thế giới, mọi người chúng ta đều đang vì thực hiện chính mình dục vọng mà lẫn nhau tranh đấu. Cái Nhiếp quay đầu nhìn Vệ Trang một ánh mắt, mở miệng nói rằng, ngươi vốn là không nên tới nơi này. Không nên tới. Ha ha. Vệ Trang khép cười một tiếng, nói tiếp, ta cảm thấy đến không nên tới ba chữ này, dù ở trên người ngươi mới càng thích hợp. Ta đã sớm nói, phàm là âm dương ra người, ta nhất định phải đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Nghe được Vệ Trang lời nói này, Cái Nhiếp không có lại tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng Vệ Trang nội tâm phần kia kiên định ý nghĩ. Trước mắt trận này không hề lưu tình giết chóc, cũng không có để cặp đôi này sư huynh đệ sinh ra tay can thiệp ý nghĩ, bọn họ lần này nhiệm vụ chính là phụ trách bảo vệ doanh chính an toàn. Tuy rằng Vệ Trang nội tâm phi thường khát vọng chém giết âm dương ra người, nhưng tình huống dưới mắt hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Đồng thời hắn cũng trong lòng rõ ràng, chỉ có dựa vào đại tần sức mạnh, mượn doanh chính chống đỡ, mới có thể triệt để diệt trừ toàn bộ âm dương ra. Ở Hàm Dương cung bầu trời, Bạch Khởi, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công ba người lẫn nhau đối diện, không có một người dễ dàng chủ động phát động tấn công. Vì là thu được mỹ nhân niềm vui mà thiêu đốt phong hỏa trêu chọc chư hầu, Bất Chu Sơn sắp đổ nát khuynh đảo. Ngày xưa thiên quốc dĩ nhiên đi xa, bây giờ thế gian lại như trống trải phần mộ bình thường không hề sinh cơ. Hoa Lệ Hoàng Kim Ngọc tòa bên trên, chỉ có khô heo hải cốt lâu dài ngủ say. Bị vây nốt vạn bang khu vực bên trong, các vị quân vương sẽ một lần nữa trở về. Dạ đế khí tức chậm rãi tỏa ra, thiên đỉnh cao xa khung đỉnh nhưng không thấy chút nào hình thái. Như Vu Sơn thần nữ giống như phi tử ở trong mưa múa lên, trong mắt tràn đầy nước mắt, có âm binh lính trải qua hơn trăm lần chiến đấu, cuối cùng ở cắt đuổi trung bình định chiến loạn. Nước cạn địa phương đều là náo động náo nhiệt, thâm thúy hồ nước nhưng dù sao là bình tĩnh không lay động. Một mình gối lên ngày đông tuyết trắng, ngước đầu nhìn lên trong bầu trời đêm tinh thần. Thế gian vạn vật cuối cùng đều sẽ trở về đồng nhất bản nguyên, chỉ có biến hóa vô thường sự vật có thể vĩnh viễn tồn tại. Đây là năm đó Hàn Phi đã từng nói một đoạn văn. Vệ Trang ngồi ở một tòa lầu các đỉnh, nhìn bị lôi kiếp bao phủ doanh chính, thần sắc bình tĩnh mà nói rằng. Nghe được Vệ Trang lời nói, Cái Nhiếp rơi vào ngắn ngủi trầm tư, sau đó gật gật đầu nói rằng, Hàn Phi tài hoa xuất chúng, hắn lời nói đều là có thể tinh chuẩn công bố bản chất của sự vật. Xác thực như hắn từng nói, bây giờ thế đạo lại như cái kia sắp đổ nát Bất Chu Sơn như thế, Thần Châu Trung Nguyên đại địa chiến loạn dồn dập phát sinh, toàn bộ thiên hạ đều nằm ở trong hỗn loạn. Nguyên bản nên tràn ngập ấm áp quê hương không còn xem quê hương, trái lại dường như từng tòa không hề sinh cơ cùng sức sống không một phần. Nói đúng. Vệ Trang thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái. Ngay lập tức, Vệ Trang chuyển đề tài, hỏi, ngươi sở dĩ coi trọng như thế doanh chính là muốn mượn sức mạnh của hắn, chế tạo ra ngươi trong lòng nóng trông lý tưởng thế giới, đúng không? Không sai. Cái Nhiếp không có một chút nào ẩn giấu, trực tiếp thừa nhận. Chương 302, chân không khu vực chương 302, chân không khu vực doanh chính chí hướng là thống nhất toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên, hay là chỉ có thực hiện thiên hạ thống nhất mới có thể triệt để kết thúc cái này hỗn loạn không thể tả thế giới. Ha ha. Vệ Trang khép cười một tiếng, sau đó nói rằng, hay là tình huống thật sự gặp xem như ngươi nói vậy đi. Lần này, Vệ Trang hiếm thấy không có phản bác Cái Nhiếp quan điểm. Đã từng, Vệ Trang cùng Hàn Phi cũng từng là trong lòng cộng đồng giấc mơ mà nỗ lực phân đấu, nhưng cuối cùng, bọn họ nỗ lực nhưng cuối cùng đều là thất bại. Bây giờ, hắn nhìn thấy một cái sắp bật khởi quốc gia, một cái hoàn toàn mới quốc gia, một cái từ xưa tới nay chưa bao giờ có hoàn toàn mới quốc gia. Hay là, các ngươi thật sự có thể đạt được thành công đi. Vệ Trang ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Sau đó, Vệ Trang đem tầm mắt chuyển hướng những người đột phá đại tần phòng ngự an bài võ lâm hiệp khách, mở miệng nói rằng, tiếp đó, giờ đến phiên chúng ta hành động rồi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta nếu quyết định đi tới nơi này, liền đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Cái Nhiếp xoay người lại, nhìn phía Vệ Trang, trên mặt hiện ra một vẻ ý cười nhợt nhạt. Nếu như lời nói như vậy, vậy ngày hôm nay, chúng ta liền liên thủ tiếp phối hợp một lần. Vệ Trang khỏe miệng hơi hướng lên trên bệnh bệnh, toát ra vẻ mong đợi vẻ mặt. Được. Cái Nhiếp chỉ từ trong miệng nói ra một chữ, ngắn gọn rồi lại vô cùng kiên định. Vừa dứt lời, Cái Nhiếp bóng người hóa thành một đạo mau lẹ ánh kiếm, hướng về những người võ lâm hiệp khách phương hướng đi vội vã. Vệ Trang nhìn thấy Cái Nhiếp cử động, lập tức rút ra trong tay xa xỉ kiếm, ngay lập tức đột nhiên bung ra một đạo kiếm khí màu vàng nóng. Tiêu kiếm khí này tốc độ nhanh tới cực điểm, thậm chí đem không khí đều mạnh mẽ cắt rời ra, còn nương theo một trận không khí ma sát sản sinh tiếng vang. Xì xì xì, liên tục vài đạo kiếm khí đâm vào thân thể âm thanh không ngừng truyền đến. Phốc phốc phốc, vẹn vẹn ở trong nháy mắt, những người hướng về Cái Nhiếp xông tới người giang hồ, liền làm ra thời gian phản ứng đều không có, liền bị Vệ Trang phát sinh tia kiếm khí này chặn ngang chém đứt, ngã trên mặt đất. Cái Nhiếp, Vệ Trang. Vệ Trang cùng Cái Nhiếp đột nhiên hiện thân, để thắng bảy lông mày lập tức chăm chú cao lên đến, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình nông gia sáu vị ông lão. 6 vị trưởng lão, dựa vào các ngươi triển khai địa trạch 24 trận pháp, có thể đem bọn họ hai người nhốt lại sao? Nghe được Thắng Bảy dò hỏi, 6 vị trưởng lão dồn dập gật gật đầu, hồi đáp, chúng ta có thể đem bọn họ nhốt lại, nhưng chúng ta có thể thời gian trì hoãn cũng sẽ không quá lâu. Quỷ Cốc phái Tung Hoàng ngang dọc hợp kích kiếm pháp có uy lực cực kỳ mạnh, loại kiếm pháp này hoàn toàn có thể phá tan chúng ta 6 người liên thủ triển khai địa trạch 24 trận pháp. Được, không cần đem bọn họ nhốt lại quá dài thời gian, chỉ cần nhốt lại một lát đã đủ rồi. Thắng Bảy giờ gật đầu, đối với cái này trả lời chắc chắn biểu thị thỏa mãn. Lưu Quý, chúng ta sẽ ở phía trước vì ngươi mở ra một cái đường đi, ngươi muốn thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng, nắm lấy cơ hội đối với Doanh Chính phát động đòn công kích chí mạng. Đứng ở Thắng Bảy phía sau, Lưu Quý gật gật đầu, nói rằng, các ngươi yên tâm đi. Động thủ. Theo Thắng Bảy một tiếng mệnh lệnh, 6 vị trưởng lao tất cả đều hướng về vệ trang cùng cái nhiếp phương hướng mà tới. Nhìn hướng về chính mình cùng vệ trang xông lại 6 vị ông lão, cái nhiếp trong lòng nhất thời căng thẳng, hắn hướng về vệ trang nhắc nhở, "Tiểu Trang, 6 người này thực lực cũng không so với ngươi ta kém." Vệ trang khỏe miệng hơi dương lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, giọng nói mang vẻ một tia hưng phấn nói rằng, "Chỉ có cao thủ chân chính mới có thể làm cho ta trở nên càng thêm hưng phấn. Xem tình hình này, 6 người này nên chính là nông gia ẩn giấu hạt nhân sức chiến đấu. Ta đã sớm nghe nói qua, năm đó, nông gia vì chuẩn bị săn giết Bạch Khởi, 6 vị đường chủ chuyên môn tiêu tốn dòng ra đến mấy năm thời gian, đến tu luyện địa trạch 24 trận pháp." Cái nhiếp ánh mắt sắc bén như lao, thật chặt nhìn chằm chằm chu vi 6 vị ông lão. "Mà này 6 vị đường chủ, nói vậy chính là trước mắt 6 người này đi." "Săn giết?" Vệ trang ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời Bạch Khởi, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói rằng, "Sư ca, ngươi thực sự là quá để mắt bọn họ. Cái con này có điều là Bạch Khởi đã sớm thiết kế tốt như kế thôi. Ngươi lẽ nào thật sự cảm thấy tôi, dựa vào bọn họ thực lực như vậy, có thể giết đến Bạch Khởi sao?" Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn không thể xem thường bọn họ. Dù sao, nông gia địa trạch 24 trận pháp nhưng là thần nông thị chuyển xuống tuyệt kỹ. Cái nhất vẫn như cũ không có quên nhắc nhở vệ trang, lo lắng hắn gặp bởi vì khinh địch mà gặp bất chắc. "Yên tâm đi, trong lòng ta đã có kế hoạch." Vệ trang khẽ mỉm cười, ngữ khí vô cùng tự tin nói. Bây giờ, Bạch Khởi thân phận thực sự đã sớm không phải bí mật gì, vệ trang cùng cái nhiếp tự nhiên cũng rõ ràng trên bầu trời vị kia đến cùng là ai. Nghe được vệ trang cùng cái nhiếp trong lúc đó đối thoại, 6 vị trưởng lão cũng không có biểu hiện ra dáng rất phẫn nộ. "Năm đó, chúng ta xác thực không thể ở trong trận pháp đem Bạch Khởi triệt để giết chết, nhưng chúng ta cũng thành công đem hắn đánh thành trọng thương. Hơn nữa, từ khi chúng ta gia nhập nông gia tới nay, đã qua dòng dã mấy chục năm qua thực lực của chúng ta có tăng lên cực lớn, hiện tại chúng ta cùng năm đó lẫn nhau so sánh, đã hoàn toàn khác nhau. Các ngươi mặc dù là Quỷ Cốc Tung Hoành một phái đệ tử, thực lực không tầm thường, nhưng muốn dễ dàng liền phá tan chúng ta 6 người liên thủ triển khai địa trạch 24 trận pháp, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự." "Hừ, với bọn hắn lãng phí nhiều như vậy nói làm gì, nếu bọn họ lựa chọn đứng ở chúng ta phía đối lập, vậy bọn họ chính là kẻ địch của chúng ta." Một vị tính cách có chút nôn nóng dễ tức giận trưởng lão, không nhịn được hừ lạnh một tiếng nói rằng. "Nói đúng, nếu là kẻ địch, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ triệt để giết chết." Bên cạnh một vị nông gia trưởng lão cũng liền bận bịu phụ họa nói. Nói xong, vị trưởng lão này lập tức vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, hai tay bắt đầu triển khai phức tạp tấn quyết. Rất nhanh, 6 vị trưởng lão liền hình thành một cái vây quanh trận thế, đem vệ trang cùng cái nhiếp hai người thật chặt vây vào giữa. "Tiểu Trang, ngươi nhất định phải lưu ý nhiều, 6 người này trải qua mấy chục năm rèn luyện, lẫn nhau trong lúc đó đã sớm đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới, phối hợp của bọn họ gặp phi thường hiệu ngầm." Cảm nhận được 6 vị trên người trưởng lão tỏa ra khí thế mạnh mẽ, cái nhiếp lại lần nữa hướng về vệ trang nhắc nhở. "Ta ngược lại thật ra muốn đích thân mở mang kiến thức một chút, đến cùng là nông gia địa trạch 24 trận pháp càng mạnh mẽ hơn, hay là chúng ta Quỷ Cốc phái Tung Hoàng ngang dọc thuật càng hơn một bậc." Đối với nông gia 6 vị trên người trưởng lão tỏa ra khí thế mạnh mẽ, vệ trang căn bản không có để ở trong lòng, ngược lại, trong lòng hắn tràn ngập vô cùng mãnh liệt chiến đấu khát vọng. "Từ khi mặc ra cơ quan thành trận chiến đó sau khi, dòng máu của ta liền cũng không còn giống như bây giờ sôi trào quá. Lần này, liền để chúng ta thoải mái địa đánh một trận đi." Vừa dứt lời, vệ trang lập tức cầm trong tay xa xỉ kiếm, hướng về trước mắt một vị trưởng lão vọt mạnh quá khứ. Hắn cũng không có quên chính mình đi tới nơi này mục đích thực sự, bây giờ tình huống như thế, chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này, thân ở chiến trường chủ yếu nhất khu vực doanh chính, đối với bốn phía phát sinh mỗi một sự kiện, hiển nhiên đều quan sát đến cẩn thận tỉ mỉ, không hề để sót. "Hàn Phi à, chấm từ trong đáy lòng ước ao ngươi, có thể nắm giữ như vậy một vị trọng tình trọng nghĩa bạn tốt." Doanh chính ánh mắt chậm rãi xẹt qua vệ trang, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái ý vị. Doanh chính trong lòng phi thường rõ ràng vệ trang hôm nay tới đây mục đích thật sự, căn bản không cần quá nhiều suy đoán. Chẳng được bao lâu, Doanh chính liền thu hồi liễu vọng hướng về vệ trang ánh mắt, tâm tư một lần nữa tập trung ở trước mắt tiên kiếp trên, không còn bị những chuyện khác quấy nhiễu. Ngày hôm nay trận này tiên kiếp quá khứ sau khi, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không bao giờ có bất luận người nào, bất kỳ thế lực có thể trở ngại chấm thống nhất thiên hạ tiến trình, càng không có cách nào ngăn cản Đại Tần Vương triều về phía trước phát triển bước chân. Đại Tần nhất định sẽ đời đời kiếp kiếp thịnh vượng phát đạt, vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Giang giác, phản phất thiên kiếp thật sự nắm giữ chính mình ý thức bình thường, ngay ở doanh chính tiếng nói mới vừa hạ xuống một khắc đó, giữa bầu trời lại lần nữa đánh xuống một đạo cực kỳ tráng kiện lôi đình, trực tiếp hướng về doanh chính kéo tới. "Cứ việc phóng ngựa lại đây." Doanh chính lại lần nữa dùng sức vung vẩy nâng lên trong tay chuôi này tượng trưng hoàng quyền thiên vân kiếm, bàng bạc hùng vĩ hoàng đạo chi khí trong nháy mắt từ trên thân kiếm bộc phát ra, khí thế khiến người ta thán phục. Chỉ thấy một đạo lên đến mười mấy trượng óng ánh kiếm khí màu vàng nóng, chưa từng nghĩ đến muốn gặp bên trong gào thét phá tan bầu trời, lại một lần nữa cùng đạo kia hung mãnh lôi kiếp phát sinh kịch liệt va chạm. Rất nhanh, hai cổ đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, thực lực không phân cao thấp sức mạnh, ở giữa không trung lại một lần mãnh liệt chạm vào nhau, bùng nổ ra khiến người ta khiếp sợ sóng năng lượng. Này hai cổ sức mạnh to lớn va chạm sau sản sinh to lớn dư âm, trong nháy mắt liền đem chu vi trăm trượng bên trong sở hữu phong ốc kiến trúc toàn bộ hủy hoại, hiện trường khắp nơi bừa bộn. Vào đúng lúc này, doanh chính chu vi phảng phất hình thành một mảnh không có bất kỳ tạp vật chân không khu vực, tại đây cái trong phạm vi tất cả mọi người, mặc kệ là doanh chính, kẻ địch vẫn là đồng bạn của hắn, tất cả đều bị này cố năng lượng mạnh mẽ dư âm mạnh mẽ hất bay đi ra ngoài, căn bản không có cách nào chống đối. Hả? Này một đạo lôi kiếp uy lực, tựa hồ so với trước tăng cường không ít ta. Doanh chính hơi nhíu lên lông mày, thân thể bởi vì chịu đựng lôi kiếp mang đến một luồng lực phản chấn, trong cơ thể khí huyết đều có chút không ổn định, bốc lên cũng thôi. Nhưng may mắn chính là, có long nguyên năng lượng đang không ngừng tẩm bổ hắn thân thể, cũng không lâu lắm, tình trạng của hắn ngay lập tức khôi phục như cũ, một lần nữa ổn định tâm thần. Long nguyên ẩn chứa sức mạnh, quả nhiên không bình thường, thực sự là thần kỳ. Doanh chính ở trong lòng âm thầm cảm khái, đối với long nguyên sức mạnh có càng sâu lĩnh hội. Như thế xem ra, có long nguyên sức mạnh gia trì, chấm nắm giữ hoàng đạo chi khí, nên đầy đủ ngăn cản được 6 vị trí đầu đạo lôi kiếp công kích. Vào đúng lúc này, doanh chính rốt cục đối với long nguyên sức mạnh cụ thể cường độ cùng tác dụng, có một cái bước đầu mà rõ ràng nhận thức, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần sức lực. Thiên kiếp này thể hiện ra thiên uy thực sự là thật đáng sợ, mặc dù ta ở lại mấy trăm trượng ở ngoài địa phương, đều có thể rõ ràng địa cảm nhận được cái kia cố khiến người ta nghẹt thở áp lực thật lớn. Tháng 7 nhìn chiến trường nơi trọng yếu chính đang đối kháng thiên kiếp doanh chính, ở trong lòng âm thầm nói rằng, trong đôi mắt mang theo một tia sợ hãi. Chương 303, nông gia trấn phái đại trận. Chương 303, nông gia trấn phái đại trận. Hử. Đối mặt kinh khủng như thế lôi kiếp, mặc kệ ngươi hoàng đạo chi khí mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng đều sẽ có bị một chút tiêu hao hết thời điểm. Đợi được vào lúc ấy, chính là giờ chết của ngươi. Tháng 7 ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi địa nghĩ, từ đầu đến cuối không có từ bỏ ám sát doanh chính ý nghĩ. Doanh chính trên người tầng kia dùng để hộ thể hoàng đạo chi khí đặc biệt cứng cỏi vững chắc, tháng cấp 7 người trước phát động công kích, căn bản không có cách nào đối với doanh chính tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Vì lẽ đó, chỉ có dựa vào thiên kiếp sức mạnh, đem doanh chính hoàng đạo chi khí một chút làm hao mòn sạch sẽ, mới có thể làm cho ẩn nút ở một bên Lưu Quý tìm tới cơ hội, tới gần doanh chính đi ám sát hắn. Tháng 7 dẫn dắt một đám nông gia đệ tử, không ngừng hướng về bảo vệ doanh chính thị vệ phát động công kích mãnh liệt, muốn đột phá thị vệ hàng phòng thủ. Tuy rằng, những này bảo vệ doanh chính thị vệ đều trải qua vô số lần chiến trường thử thách, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng ý chí kiên cường, nhưng đối mặt tháng 7 như vậy giang hồ cao thủ hàng đầu, bọn họ căn bản không có bất kỳ phản kích năng lực. Tháng 7 tùy ý vung vẩy một hồi trường kiếm trong tay, thì có một tên thị vệ ngã vào dưới kiếm, mất đi sinh mệnh. Cùng lúc đó, đứng ở Chu gia bên người một vị trên mặt che lại bố, xem ra vô cùng thô lỗ chẳng hán, thực lực càng là cường hãn đến khiến người ta thán phục, bất kỳ binh khí chém vào trên người hắn, đều không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, phản phất hắn thân thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Mà người này chính là nông gia cao thủ nổi danh Điển Khánh. Điển Khánh nguyên bản là trước Ngụy quốc đòn rông mặc giáp môn đệ tử, vóc người của hắn đặc biệt cao to khôi ngô, vừa xa người thường. Hắn đem mặc giáp môn độc môn khổ luyện công phu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể đem mình thân thể đoán luyện tới dường như kiên cố thuẫn giáp như thế, chân chính làm được đao thương bất nhập. Mặc dù là những người phi thường sắc bén thần binh lợi khí, cũng rất khó đột phá hắn phòng ngự, bởi vậy hắn cũng bị gọi là đầu đồng tay sát, bách chiến không thương cường giả. Giờ khắc này, Điển Khánh lại như một đài không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh, ở quân địch trong đám người không ngừng qua lại chém giết, nơi đi qua không người nào có thể ngăn cản hắn, cho quân địch tạo thành thương vong to lớn. Dựa theo nông gia nguyên bản phát triển con đường, Điển Khánh hội ở sau khi nông gia nội bộ quyền lực tranh đấu bên trong bất hạnh chết đi, nhưng bởi vì Diệp Phong bất ngờ tham gia, thay đổi nguyên bản đã nhất định vận mệnh, để Điển Khánh có thể tiếp tục sống sót, tiếp tục ở lại trên chiến trường chiến đấu. Chiến trường một bên khác, Vệ Trang cùng cái Nhiếp hai người đang bị vây ở nông gia 6 vị trưởng lão bày xuống trong trận pháp, đối mặt nghiêm túc khiêu chiến. Này 6 vị thực lực của trưởng lão quả nhiên cùng danh tiếng như thế, vô cùng mạnh mẽ, bọn họ thậm chí còn không có chân chính ra tay, vẻn vẹn là trận pháp này chu vi hình thành cao áp khí chẳng, cũng đã để ta màng thai cảm thấy mơ hồ đau đớn, phi thường khó chịu. Cái Nhiếp trong tay nắm một cái phổ thông kiếm gỗ, cùng Vệ Trang dựa lưng vào nhau đứng, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh, đồng thời nói khẽ với Vệ Trang nói rằng: "Quá kẹt." Vừa lúc đó, trên mặt đất từng viên một bé nhỏ đá vụn bắt đầu không bị khống chế địa trôi nổi lên, hướng về trung tâm trận pháp tụ tập. Rất nhanh, những này trôi nổi lên đá vụn liền không ngừng hướng về Vệ Trang cùng cái Nhiếp hai người phương hướng nhanh chóng tụ lại, dường như muốn đem bọn họ hai người gói lại. Một luồng khí thế hết sức mạnh mẽ từ trong trận pháp bộc phát ra, nhất thời hình thành một luồng mãnh liệt cơn lốc, đem Vệ Trang cùng cái Nhiếp hai người sợi tóc thổi đến mức tùy ý tung bay, quần áo cũng bay phần phần. Ha, hắc, đúng, a. Nông gia 6 vị trưởng lão trong cùng một lúc phát động tấn công, trong miệng phát sinh chỉnh tề nhất trí phát lực tiếng kêu gào. Theo từng luồng ẩn chứa thuộc tính khác nhau năng lượng bị 6 vị trưởng lão truyền vào trong trận pháp, toàn bộ địa trạch 24 trận pháp hoàn toàn bị kích hoạt, bắt đầu cao tốc vận chuyển lên, tỏa ra khiến người ta sợ sệt uy lực. Sức mạnh thật là to lớn. Nay cố đột nhiên bộc phát ra sức mạnh kinh người, để cái Nhiếp không nhịn được trong miệng phát sinh một đạo kinh ngạc tiếng kêu gào, trong lòng cũng đề cao cảnh giác. Xoạt xoạt xoạt. Đối mặt trận pháp công kích, Vệ Trang cùng cái Nhiếp hai người không dám có chút sơ sẩy, không ngừng nhanh chóng vung vẩy trong tay kiếm, từng đạo ác liệt ánh kiếm trong nháy mắt ở tại bọn hắn trước người xuất hiện, thành công đẩy lùi những người hướng về chính mình kéo tới năng lượng công kích. Chẳng lẽ này liền để cho nông gia thanh danh lan xa địa trạch 24 trận? Uy lực của nó quả nhiên cùng nghe đồn bên trong miêu tả như thế kinh người. Vệ Trang ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, con mắt chăm chú khóa chặt trận pháp mỗi một gặp biến động, nội tâm đối với trận pháp này có càng rõ ràng cảm thụ. Hùng hục. Chính giữa trận pháp, 6 vị nông gia trưởng lao thả ra 6 loại mỗi cái thuộc tính dị năng lượng, ở trận pháp dẫn dắt dưới đan vào lẫn nhau dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh lên đến mười mấy trượng, màu sắc dường như cầu vồng giống như rực rỡ to lớn năng lượng kiếm. Trôi này cầu vồng tự kiếm vừa mới hiện, liền tỏa ra cực kỳ mãnh liệt cảm giác đột ngột, trực tiếp hướng về Vệ Trang cùng cái nhiếp hai người nghiền ép lên đến, tựa hồ phải đem bọn họ triệt để đánh tan. Bốn phía liên tục xoay tròn cuồng phong, còn đem phụ cận lá cây dồn dập cuốn vào, làm cho cả chiến trường bầu không khí căng thẳng càng đậm nặng. Tiểu Trang, lưu ý quan sát những người lá cây hướng đi, trong này nói không chắc cất giấu phá giải trận pháp then chốt. Cái nhiếp một bên ra sức chống đối trận pháp công kích, một bên mật thiết lưu ý không trung bay lượn lá cây, đội vàng đối với Vệ Trang nhắc nhở. Tại đây thoáng qua trong lúc đó, lá cây dáng dấp lại như bốn mùa luân phiên giống như không ngừng thay đổi, từ tiên lục từ từ trở nên khô vàng, phản phát sinh mệnh đang nhanh chóng biến mất. Cái nhiếp tiếp tục phân tích cảnh tượng trước mắt, nỗ lực tìm kiếm phá trận chi pháp. Ngươi nhìn kỹ, những người lá cây hiện ra thành hồng, hoàng, lam bốn loại màu sắc, phân biệt đối ứng sinh mệnh thai nghén sinh trưởng, mùa hè xuân xuê hương thịnh, ngày mùa thu héo tàn khô héo cùng với mùa đông vắng lặng tịch diệt. Cái nhiếp đem mình phát hiện tỉ mỉ nói cho Vệ Trang, hy vọng hai người có thể liên thủ tìm tới phá giải trận pháp biện pháp. Này bốn loại màu sắc tượng trưng chính là bốn mùa khí tức, mà nông gia này 6 vị trưởng lão từng người khống chế bốn cái mùa bên trong không cùng giai đoạn biến hóa phát tác. Đồng thời, điểm này vừa vặn cùng địa trạch 24 trận dựa vào bốn khí 24 tiết khí ăn khớp với nhau. Cái nhiếp tiến một bước giải thích, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thế nhưng, nghe xong cái nhiếp phân tích, Vệ Trang ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, sau đó ngữ khí bình thản nói rằng, ngươi mới vừa nói chính là bốn cái mùa, có thể hiện tại bảy trận, nhưng là 6 người. Trong này khẳng định có chúng ta còn không nhận ra được then chốt địa phương. Ta rõ ràng. Cái nhiếp cùng Vệ Trang lẫn nhau đối diện một ánh mắt, vẹn vẹn một cái ánh mắt giao lưu, hai người liền lập tức hiểu rõ địa trạch 24 trong trận tồn tại cái hở. Ngay lập tức, hai người đồng thời ra tay, từng người triển khai quỷ cốc phái độc nhất tinh diệu kiếm thuật, hướng về bọn họ phát hiện trận pháp bạc nhược điểm mạnh mẽ chém vào, muốn một lần phá tan trận pháp. Đang lúc này, trôi này to lớn cầu vồng cự kiếm cũng mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về hai người bọn họ mạnh mẽ bổ tới, muốn ngăn cản bọn họ phá trận. Hừ. Vệ Trang hừ nhẹ một tiếng, đối mặt cầu vồng cự kiếm công kích, hắn lập tức nghiêng người né tránh, dựa vào cực kỳ linh hoạt thân thủ né tránh một đòn chí mạng này, không chút nào bị thương. Ngay lập tức, Vệ Trang cấp tốc xoay người, sau đó đột nhiên hướng lên trên nhảy lên, tay phải nắm chặt xa xỉ kiếm, hướng về cầu vồng cự kiếm trôi kiếm vị trí chém tới, bởi vì hắn rõ ràng, trôi kiếm là 6 vị trưởng lão chuyển vào năng lượng then chốt, chỉ cần chặt đứt năng lượng khởi nguồn, cự kiếm uy lực liền sẽ cực lớn yếu bớt. Nay một kiếm xuống, trực tiếp cắt đứt 6 vị trưởng lão hướng về cầu vồng cự kiếm chuyển vận năng lượng đầu nguồn. Mất đi kéo dài năng lượng cung cấp, cầu vồng cự kiếm uy lực nhất thời cực lớn giảm xuống, nguyên bản tia sáng chói mắt cũng biến thành ảm đạm đi khá nhiều. Cái nhiếp nhìn thấy tình huống như thế, lập tức nắm lấy cơ hội, nhanh chóng vung lên trong tay kiếm gỗ, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem uy lực tia giảm nhiều cầu vồng cự kiếm triệt để đánh nát, hóa giải nguy cơ lần này. Theo cầu vồng cự kiếm bị thành công phá giải, nó trong nháy mắt hóa thành từng đạo giải rác năng lượng, tiêu tan ở trong không khí, cũng không còn cách nào đối với hai người tạo thành uy hiếp. Quỷ cốc phái tuy rằng ở trên giang hồ thuộc về nhân số ít ỏi môn phái nhỏ, nhưng mỗi một cái từ quỷ cốc phái đi ra người, đều là thiên tư xuất chúng, thiên phú hơn người hạng người. Vẹn vẹn trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể nhìn thấu ta môn địa trạch 24 trận kẽ hở, ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong trận pháp một vị nông gia trưởng lão, nhìn thành công phá trận Vệ Trang cùng cái nhiếp, không khỏi phát sinh than thở, trong giọng nói mang theo vài phần kính phục. Nông gia địa trạch 24 trận, quả nhiên cấu tứ xảo diệu, uy lực kinh người, không thẹn là nông gia chân phái đại trận. Cái nhiếp nhìn vị kia mở miệng nói chuyện trưởng lão, cũng vô cùng khách quan địa bình luận, cũng không có bởi vì chính mình phá trận pháp liền xem thường đối phương. Trận pháp này nội bộ bốn mùa khí lưu chuyển biến hóa, sắc thực rắc rối phức tạp, biến ảo vô cùng, chẳng trách nông gia có thể trở thành chư tử bách gia bên trong thế lực mạnh mẽ nhất một trong, có như thế trận pháp mạnh mẽ thành tựu chống đỡ, thật là làm người kính phục. Cái nhiếp nói tiếp, đối với nông gia thực lực có nhận thức mới. Vệ Trang tiếp nhận cái nhiếp câu chuyện, tiếp tục nói, tuy rằng này bốn mùa khí ở trong trận pháp biến hóa nhiều hơn nữa, lại phức tạp, nhưng xuân hạ thu đông bốn mùa tuần hoàn luân phiên cơ bản quy luật là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chỉ cần nắm lấy cái này căn bản quy luật, liền có thể tìm tới phá trận then chốt. Ngươi nói đúng, khâu một trong diệp, thiên hạ biết thu câu nói này, tuy rằng ban đầu xuất từ đạo gia điện tịch, nhưng chúng ta quỷ cốc phái đang nghiên cứu thiên địa quy luật tự nhiên lúc, cũng đúng này từng có thâm nhập thảo luận cùng nghiên cứu. Cái nhiếp đưa tay từ không trung tiếp được một mảnh bay xuống lá khô, vừa quan sát lá khô, vừa hướng 6 vị trưởng lao nói rằng, lấy này bày ra quỷ cốc phái học thức. Lấy các ngươi đối với thiên địa quy luật tự nhiên lý giải, cùng với đối với ta nông gia địa trạch 24 trận bước đầu lĩnh ngộ, nói vậy các ngươi phát hiện, không phải chỉ những này đi. Cái nhiếp nhẹ nhàng bỏ lại trong tay lá khô, sau đó hướng về nông gia 6 vị trưởng lão hỏi, muốn tiến một bước thăm dò bọn họ. Thử, các ngươi cho rằng đỡ lấy chúng ta trận pháp một lần công kích, liền cảm thấy mình đã có thể triệt để phá giải địa trạch 24 trận sao? Quả thực là mơ hão. 6 vị trưởng lão bên trong, vị kia tính cách nôn nóng nhất, tính khí nóng nảy nhất trưởng lão, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường cùng bất mãn. Chương 304, sớm có dự mưu chương 304, sớm có dự mưu không sai, nếu như các ngươi trong lòng thật như vậy nghĩ, vậy thì 10 phần sai. Một vị trưởng lão khác cũng lập tức phụ họa nói, không ủng hộ Vệ Trang cùng cái nhiếp quan điểm. Chúng ta nông gia địa trạch 24 trận, hoàn toàn không phải các ngươi bây giờ nhìn đến bộ dáng này, nó còn có càng nhiều biến hóa mạnh mẽ cùng uy lực không có triển khai ra. Trận pháp này uy lực thật sự vượt xa khỏi các ngươi giờ khắc này tưởng tượng, các ngươi đừng nha quá khinh thường nó. Sáu vị trưởng lão ngươi một lời ta một lời địa phản bác, không chút nào bởi vì vừa nãy trận pháp bị phá liền coi trọng vệ trang cùng cái nhiếp, vẫn như cũ không đem bọn họ để ở trong mắt. Địa trạch 24 trận tuy rằng sát thực mạnh mẽ, nhưng chúng ta Quỷ Cốc Tung Hoành hai người thực lực cũng tuyệt đối sẽ không so với các ngươi yếu. Vệ trang trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt, giọng kiên định nói, không chút nào bị lời của đối phương dọa ngã. Các ngươi có cái gì bản lĩnh sở trường, cứ việc đều xuất ra, huynh đệ chúng ta hai người một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không có nửa phần lùi bước. Vệ trang tiếp theo mở miệng, trực tiếp hướng về nông gia sáu vị trưởng lão khởi xướng khiêu khích. Vệ trang cùng cái nhiếp liên thủ cùng nông gia sáu vị trưởng lão triển khai trận này kinh thiên động địa ác chiến, không thể nghi ngờ cũng hấp dẫn cách đó không xa Bạch Khởi cùng Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt, hai người bọn họ chính một cách hết sức chăm chú mà lưu ý chiến trường này hướng đi. Ta từng nghe nói, năm đó ngươi chính là bị nông gia địa trạch 24 trận gây thương tích, chuyện này là có thật không? Đông Hoàng Thái Nhất đem đầu chuyển hướng Bạch Khởi, giọng nói mang vẻ một chút hiếu kỳ, muốn tìm hiểu rõ ràng năm đó nội tình. Bạch Khởi khinh bị nhìn lướt qua đang cùng vệ trang, cái nhiếp ứng phó nông gia sáu vị trưởng lão, sau đó xem thường mà nói rằng, ngươi cảm thấy thôi, chỉ bằng bọn họ mấy người này năng lực, có thể bị thương ta sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như ngươi đối với ta thực lực chỉ có loại này cái nhìn, vậy coi như quá ngây thơ, căn bản không có kiến thức quá ta chân chính bản lĩnh. Xem nông gia như vậy giang hồ môn phái, ta chỉ cần vận dụng một cái tay, liền có thể đem bọn họ toàn bộ diệt, căn bản không chi phí bao lớn công phu. Từ đầu đến cuối, Bạch Khởi đều không đem nông gia loại này giang hồ thế lực để ở trong mắt, lời nói đầy dây 10 phần tự tin giữ ngạ mạn. Năm đó, sở dĩ sẽ có người cảm thấy đến Bạch Khởi bị địa trạch 24 trận gây thương tích, kỳ thực là hắn cố ý mượn cơ hội này lui khỏi vị trí hậu trường, không còn quá nhiều dính líu triều đình cùng giang hồ phân tranh, có điều là từng kế tiểu kế thôi, cũng không phải là thật sự đánh không lại trận pháp này. Xem ra, rất nhiều lúc, con mắt nhìn thấy cảnh tượng, cũng chưa chắc chính là chân tướng của chuyện a. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong Bạch Khởi lời nói, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, đăm chiêu mà nói rằng: "Làm sao? Ngươi đến hiện tại còn chưa dự định ra tay? Vẫn ở đây quan sát, lẽ nào là đang chờ cái gì thời cơ thích hợp sao?" Bạch Khởi quay đầu, nhàn nhạt nhìn kỹ Đông Hoàng Thái Nhất, mở miệng dò hỏi, muốn biết hắn chân thực ý đồ. "Không đổi, không đổi." Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt chuyển hướng chính đang đối kháng Thiên Kiếp Doanh Chính, chậm rãi nói rằng, hiển nhiên hắn còn đang đợi tốt nhất cho chính mình ra tay thời cơ, không nghĩ tới sớm bại lộ mục đích của chính mình. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng đến cùng đang tính toán cái gì, Bạch Khởi tự nhiên rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn đối với này nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất án binh bất động. Nếu như ở đây chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cá nhân, Bạch Khởi hay là còn có thể chủ động ra tay, cùng hắn kiềm chế lẫn nhau, không cho hắn có cơ hội đi làm quá nhiều doanh chính, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên không muốn cùng Bạch Khởi trực tiếp va chạm, một lòng chỉ muốn chờ đợi thời cơ, Bạch Khởi coi như muốn chủ động tấn công, cũng không tìm được lý do thích hợp cùng cơ hội, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại. Huống chi, ở tại bọn hắn hai người cách đó không xa, còn có một vị vẫn mắt nhìn chằm chằm Sở Nam Công, thực lực của người này đồng dạng không thể khinh thường, Bạch Khởi cũng không dám dễ dàng quên sự tồn tại của hắn. Nếu như chính mình đang toàn lực đối phó Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, Sở Nam Công đột nhiên từ bên cạnh đánh lén doanh chính, vậy coi như phiền phức, hậu quả khó mà lường được. Sở Nam Công cầm trong tay Hoàng Thạch Thiên Thư, có người nói dựa vào này bản Thiên Thư có thể thấy rõ thiên cơ, báo trước tương lai, Bạch Khởi cũng không xác định Sở Nam Công đến cùng có hay không cái gì thủ đoạn đặc thù, có thể đột phá chính mình trước vì bảo vệ doanh chính mà bố trí công sự phòng ngự. Vì lẽ đó, ở trước mắt loại này phức tạp thế cục dưới, lấy địch không động, ta không động sách lược, tạm thời án binh bất động, quan sát thế cục biến hóa, mới là lựa chọn tốt nhất, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất địa bảo đảm doanh chính an toàn. Tuy rằng hiện tại trên chiến trường phản đối Tần Quốc thế lực còn sót lại bên trong, cao thủ đông đảo, thực lực cũng đều vô cùng mạnh mẽ, cho bọn họ mang đến không nhỏ áp lực, nhưng Bạch Khởi một phương thế lực cũng không bằng được, hơn nữa từ lâu dài đến xem, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ chính mình này một phương liền càng có lợi, bởi vì bọn họ có đầy đủ sức lực cùng thực lực tiếp tục chống đỡ. Giờ khắc này, thành Hàm Dương bên trong sở hữu phụ trách thủ vệ cấm vệ quân, cũng chính hướng về Hàm Dương cung phương hướng nhanh chóng tới rồi. Mà thân ở cả sự kiện hạt nhân doanh chính, trước đây ở Quỷ Cốc hai vị kia cao thủ cùng nông gia sáu vị trưởng lao ác chiến trong quá trình, đã thành công vượt qua lại một lần lôi kiếp. Sau đó phải đối mặt chính là lần thứ 5 lôi kiếp. Doanh chính nắm thật chặt trong tay chuôi này tên là Thiên Vấn Bảo Kiếm, trên người hắn tỏa ra đế vương khí cũng biến thành càng ngày càng nồng đậm. Loại kia có thể bệ nghệ thiên hạ, vượt lên chúng sinh khí thế, khiến người ta từ trong đáy lòng sản sinh kính nể, căn bản không dám cùng hắn chính diện đối lập, mặc dù chỉ là từ đằng xa vội vã miết một ánh mắt, cũng sẽ lòng sinh kết đảm. Giang giác giữa bầu trời không ngừng truyền đến từng trận nặng nề lôi mình, phản phất ở báo trước sắp giáng lâm cuồng bạo sức mạnh. Ầm ầm, một tiếng phảng phất có thể xuyên thấu thiên địa nổ vang đột nhiên nổ tung, vô số đạo lôi đỉnh ở trên bầu trời tùy ý bốc lên, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Đầy trời màu vàng lôi đỉnh trong nháy mắt hướng về phía dưới chút xuống, mà chúng nó mục tiêu chính là ở vào ngay chính giữa doanh chính. Tình huống không được, đại gia nhanh lui lại. Tháng 7 ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trong cái kia che ngập bầu trời lôi đỉnh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lập tức xoay người đối với bên người một đám nông gia đệ tử la lớn: "Hừ, có điều là một hồi lôi kiếp mà thôi, liền đem các ngươi những này loạn thần tặc tử sợ đến như vậy, quả nhiên chỉ là một đám chỉ có thể núp trong bóng tối bọn chuột nhắt, vĩnh viễn không lên được mặt bàn." Doanh chính dùng dư quang của khỏe mắt quét tháng 7 một ánh mắt, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng kinh bỉ. "Phong, phong, phong." Đối mặt như vậy dường như trời cao nổi giận giống như uy nghiêm cảnh tượng, những người trước sau bảo vệ ở doanh chính hộ vệ bên cạnh môn, cầm trong tay giáo, trong miệng không ngừng phát sinh chỉnh tề như một tiếng kêu gào, lấy này đến ổn định tâm thần, ngưng tụ khí thế. Nghe được bọn hộ vệ la lên, doanh chính trong lòng khá là thỏa mãn, lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía không ngừng hạ xuống lôi đỉnh. Cứ đến đi, mặc kệ ngươi ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào, chấm đều cùng nhau đỡ lấy. Vừa dứt lời, doanh chính lập tức điều động lên trong cơ thể long nguyên sức mạnh, trong tay thiên vấn kiếm cũng hòa vào hắn tự thân hoàng đạo chi khí, tỏa ra tia sáng chói mắt. Ngâm, một cái tràn ngập đế vương uy nghiêm ngũ trảo kim long, trong nháy mắt từ doanh chính đỉnh đầu phóng lên trời, trong miệng còn không ngừng phát sinh đinh thai nhức óc tiếng rồng ngâm. Làm sao có khả năng? Đây là, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, không nhịn được tự lẩm bẩm, lẽ nào là khí vận kim long? Không đúng, đây cũng không phải là khí vận kim long. Đứng ở một bên Sở Nam Công lắc lắc đầu, ngữ khí khẳng định mà nói. Ngũ trảo kim long một khi xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người, mỗi người tầm mắt đều tập trung ở này điều kim long trên người. Nếu là có một ngày, ta cũng có thể có như vậy phong thái, như vậy coi như là đời này, cũng không có cái gì tiếc nuối. Lưu Quý nhìn doanh chính cái kia vô cùng uy nghiêm dáng dấp, trong lòng không tự chủ được mà phát sinh như vậy cảm thán. Theo lý thuyết, đế vương chuyên môn hoàng đạo chi khí lẽ ra đã sớm từ từ suy yếu, có thể vì sao ở trên người hắn trái lại hiện hiện ra như vậy nồng nặc kim long khí đây? Tháng 7 nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm cái kia màu vàng thần long, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, trước sau cân nhắc không ra nguyên do trong đó. Quản không được nhiều như vậy, nếu nó là long, vậy chúng ta trực tiếp đem nó chém giết là được. Sau đó, Tháng Thất Tướng tầm mắt chuyển hướng bên cạnh Lưu Quý, đối với hắn phân phó nói, mục tiêu của ngươi chính là cái kia kim long, chỉ cần có thể để nó bị thương, doanh chính tất nhiên sẽ bị kim long khí phản vệ, cứ như vậy, hắn đón lấy liền vô lực chống đối thiên kiếp. Nghe xong Tháng 7 lời nói, Lưu Quý hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật gật đầu, rút ra trong tay xích tiêu kiếm, từng bước một hướng về doanh chính phương hướng chậm rãi đi đến. Nhìn trước mắt cái kia tỏa ra uy nghiêm khí thế màu vàng thần long, Lưu Quý trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Nếu như ta có thể đem này cố kim long khí thu nạp đến thân thể mình bên trong, cái kia chẳng phải là? Thời khắc này, Lưu Quý chính mình cũng bị trong lòng cái này lớn mật ý nghĩ sợ hết hồn. Hắn lập tức lắc lắc đầu, muốn cho chính mình không còn đi cân nhắc cái ý niệm này. Nhưng hắn càng là nỗ lực khắc chế, ý nghĩ này liền càng là rõ ràng, phản phất ở trong đầu của hắn mọc ra dễ. Ở trong lòng hắn, mơ hồ có loại trực giác nói cho hắn, nếu như thật có thể hấp thu này cố kim long khí, tuyệt đối sẽ là một lần thiên đại kỳ ngộ, đủ để hoàn toàn thay đổi vận mệnh của chính mình. Vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào trời sinh nên là một ít người độc quyền à? Mặc kệ, đụng một cái. Lưu Quý quyết định sau, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về doanh chính phương hướng chạy như bay. Lưu Quý đột nhiên cử động, trong nháy mắt hấp dẫn Bạch Khởi chú ý. Bạch Khởi lúc này nhíu mày, ở trong lòng âm thầm suy tư, người này là ai? Đối mặt kinh khủng như thế thiên kiếp, hắn đây là muốn tiến lên chịu chết sao? Tuy rằng Bạch Khởi trong lòng như thế nghĩ, nhưng hắn vẫn là không hy vọng có người tới gần doanh chính, để tránh khỏi quấy rầy doanh chính đối kháng thiên kiếp. Liền, Bạch Khởi lập tức vung kiếm ra chiêu, nhưng mà để hắn không nghĩ đến chính là, Đông Hoàng Thái Nhất dĩ nhiên đột nhiên che ở hắn trước người, đồng thời hóa giải hắn này một kiếm công kích. Trước mắt tình cảnh này, nhất thời để Bạch Khởi trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, hắn đồng thời nhìn về phía một bên mặt mỉm cười Sở Nam Công, không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, việc lớn không tốt. Giờ khắc này, Bạch Khởi trung vu minh trắng Đông Hoàng Thái Nhất mọi người vẫn ẩn nút thủ đoạn, bọn họ quả nhiên sớm có dự mưu. Chương 305, vạn kiếp bất phục vực sâu chương 305, vạn kiếp bất phục vực sâu có ta ở chỗ này ngăn cản, ngươi chỗ nào cũng đi không được. Đông Hoàng Thái Nhất nói mà không có biểu cảm gì đạo, trong giọng nói mang theo không cho phản bác kiên định. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Bạch Khởi ngữ khí trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lạnh, mãnh liệt sát ý không ngừng từ trên người hắn tản mát ra, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên băng lạnh thấu xương. Trong tay hắn chôi này tỏa ra hồng quang trên kiếm, trực tiếp hướng về Đông Hoàng Thái Nhất chém tới, thế tiến công mãnh liệt dị thường. Đối mặt Bạch Khởi đột nhiên bạo phát đòn đánh này, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng nóng rực vô cùng khí tức từ trên người hắn tản mát ra, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng vọt. Hồn hế long du. Chỉ nghe Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng chậm rãi đọc lên bốn chữ này, một con cả người che kín ngọn lửa màu vàng tam túc kim ô, từ hắn kết ra ấn pháp bên trong bay ra, trực tiếp đón lấy Bạch Khởi đạo kia ác liệt công kích. Ngay lập tức, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai cổ sức mạnh vô cùng to lớn trong nháy mắt đụng vào nhau, sản sinh to lớn lực phản chấn, đem Bạch Khởi cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người đều chấn động đến mức lui về phía sau vài bước mới ổn định thân thể. Vẹn vẹn mới qua mấy ngày thời gian, thực lực của ngươi dĩ nhiên có lớn như vậy tăng lên. Ẩn dấu ở mũ trùm dưới Đông Hoàng Thái Nhất, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin tưởng. Phải biết, một khi đạt đến bọn họ như vậy cảnh giới, muốn ở về mặt thực lực có to lớn đột phá, quả thực còn khó hơn lên trời. Mỗi một điểm tiến bộ đều cần trả giá to lớn nỗ lực cùng thời gian dài dằng dặc. Trước, Đông Hoàng Thái Nhất trong bóng tối tập kích từ hải ngoại trở về Bạch Khởi lúc, Bạch Khởi thực lực còn xa không có hiện tại như thế mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, Bạch Khởi thực lực dĩ nhiên đã không chút nào so với mình thua kém. Điều này làm cho Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ, liền ngay cả đứng ở một bên Sở Nam Công cũng bởi vì quá mức kinh ngạc, suýt chút nữa không cẩn thận kéo chính mình trong râu. Ngươi đến cùng được bảo vật gì mới có thể làm cho thực lực tăng lên đến nhanh như vậy? Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt dự cảm không hay, hắn cấp thiết muốn biết đáp án. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất chính đang đối kháng thiên kiếp doanh chính, lại nhìn một chút trước mắt thực lực tăng mạnh Bạch Khởi, nghi ngờ trong lòng cùng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha, ta đến cùng được món đồ gì, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. "Huống chi, lấy ngươi loại này phản kháng Tần Quốc loạn thần tặc tử thân phận, cũng xứng biết những này sao?" Nghe được Bạch Khởi lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác bất an trong lòng trở nên càng thêm nồng nặc, hắn càng ngày càng cảm thấy đến sự tình không đúng. Một bên khác, bởi vì Bạch Khởi bị Đông Hoàng Thái Nhất kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân, Lưu Bang Nhân cơ hội nhanh chóng hướng về đến doanh chính phía sau. "Không được!" Cái Nhất nhìn thấy doanh chính phía sau cách đó không xa Lưu Quý, lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hắn ý thức được nguy hiểm. Giờ khắc này, chính Cái Nhiếp cùng vệ trang đang bị nông gia 6 vị trưởng lao dùng trận pháp nút lại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá tan trận pháp ràng buộc, không cách nào đúng lúc đi cứu viện doanh chính. "Tiểu Trang, nhanh triển khai chúng ta tuyệt kỹ. Bây giờ, muốn nhanh chóng đánh vỡ cái này địa trạch 24 trận pháp, cũng chỉ có thể dựa vào quỷ cốc phái tung hoàng ngang dọc thuật hợp kích, đây là bọn hắn hiện nay biện pháp duy nhất." Nghe được Cái Nhiếp lời nói, vệ trang không chút do dự nào, lập tức cầm trong tay kiếm hành để ở trước ngực, trong cơ thể chân nguyên trong nháy mắt toàn bộ điều động lên, hắn dùng tay trái tay phải kiếm chỉ nhanh chóng xẹt qua thân kiếm. Mười cỗ hùng hậu rồi dào năng lượng quần quần không ngừng chuyển vào xa xỉ kiếm hộp kiếm bên trong. Ong ong ong. Một trận lại một trận lanh lảnh tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, xa xỉ kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được năng lượng chuyển vào, bắt đầu hưng phấn rung động lên. Cùng lúc đó, đứng tại sau lưng vệ trang Cái Nhiếp, cầm trong tay kiếm dựng thẳng đặt ở trước người, toàn thân tỏa ra màu xanh thăm thẳm ánh sáng, từng đạo kiếm khí sắc bén từ trên người hắn buộc phát ra, sau đó toàn bộ chuyển vào trong tay trong kiếm gỗ. Theo Cái Nhiếp cùng vệ trang hai người tụ lực xong xuôi, hai cổ vô cùng mạnh mẽ kiếm khí vào đúng lúc này sản sinh kỳ diệu dẫn dắt lực lượng, lẫn nhau hô ứng lên. Tung hoàng ngang dọc. Cái Nhiếp cùng vệ trang hai người đồng thời mở miệng, quát lớn ra bốn chữ này. Chỉ thấy một đạo màu đen cùng một đạo kiếm khí màu trắng, dường như tranh thủy mặc bên trong phát họa cự long bình thường, từ hai người bọn họ chạm trong trận hình bộ phát ra, khí thế bằng bạc. Này nhất kỳ rất cảnh tượng mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt phá tan nông gia 6 vị trưởng lão bày xuống trận pháp, trên trận pháp xuất hiện rõ ràng vết nứt. Thật mạnh mẽ hợp kích kiếm pháp. Nông gia 6 vị trưởng lão bên trong cầm đầu vị trưởng lão kia, cảm nhận được này cỗ kiếm khí bên trong ẩn chứa mạnh mẽ ý cảnh, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Chư vị chớ có bảo lưu, cần phải toàn lực ứng phó đem bọn họ ngăn cản. Đầu lĩnh trưởng lão lúc này đối với hắn còn lại mấy vị trưởng lão cao giọng la lên, muốn ổn định trước mặt thế cuộc. Dựa vào chúng ta thật có thể bảo vệ sao? Vệ trang trong mắt lóe ra một vệt băng lạnh sắc ý, trong giọng nói tràn đầy trào phúng hỏi ngược lại. Phàm là dám ở ta đi tới trên đường vướng bận, tất cả đều là kẻ thù của ta, mà đối xử kẻ thù, ta từ trước đến giờ sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngang qua bát phương, cho ta xông ra. Xông ra hai chữ vừa ra âm, đạo kiếm màu mực kiếm khí cự long liền trong nháy mắt hòa vào vệ trang trong tay xa xỉ kiếm bên trong, cả người hắn khí thế cũng ở trong nháy mắt này bỗng nhiên tăng gọn, trở nên dị thường cứng hãn. Không bao lâu, một đạo kiếm khí màu vàng nóng hóa thành vòng tròn, hướng về trước mặt ba vị nông gia trưởng lão mãnh liệt chém tới. Ánh kiếm xẹt qua địa phương, nông gia các trưởng lão bày xuống trận thế trong nháy mắt đổ nát, cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ. Phốc phốc phốc. Ba tiếng dị hưởng gần như cùng lúc đó vang lên, cái kia ba vị nông gia trưởng lão trong nháy mắt bị kiếm khí đánh bay, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bách bộ phi kiếm trận pháp bị phá đi sau, Cái Nhiếp lập tức sử dụng tới quỷ cốc tung thuật tất sát sở kỳ hiệu, hắn muốn ngăn cản Lưu Quý tới gần doanh chính. Một thanh hiện ra màu xanh thăm thẳm ánh sáng kiếm vô, như tiễn rời cung bình thường hướng về Lưu Quý nhanh chóng bắt tới, tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể phản ứng. Cảm nhận được sau lưng truyền đến từng trận mãnh liệt cảm giác ngột ngạt, Lưu Quý lập tức quay đầu nhìn về phía sau, khi hắn nhìn thấy trôi này nhanh chóng kéo tới kiếm vô lúc, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, một luồng tứ chi lạnh lẽo cảm giác xông thẳng tiên linh cái, cả người đều cứng lại rồi. Ngay ở nguy cấp này bước ngoặt, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trôi này kiếm vô phía trước. Cong. Chỉ thấy tháng 7 dùng trong tay cự khuyết kiếm thân kiếm che ở trước người mình, mạnh mẽ đỡ lấy Cái Nhiếp này một kiếm. Cái kia cố lực xung kích cực lớn, trực tiếp để tháng 7 trên mặt đất về phía sau trượt ra nhiều trượng xa, mới miễn cưỡng dừng bước. Kỳ thực từ lúc vệ trang cùng Cái Nhiếp triển khai quỷ cốc hợp kích kiếm thuật thời điểm, tháng 7 liền vẫn ở mật thiết lưu ý bọn họ hướng đi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra tay a. Tháng 7 quay đầu quay về còn ở sững sờ Lưu Quý la lớn, thúc giục hắn mau mau hành động. Nhìn thấy chí mạng một kiếm bị tháng 7 ngăn trở, Lưu Quý thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, hắn lập tức nắm chặt trong tay xích tiêu kiếm, hướng về doanh chính bọn mạnh quá khứ, trong miệng còn hô to, giết. Lúc này doanh chính chính tập trung toàn bộ sức mạnh đối kháng thiên kiếp, đối mặt phía sau đột nhiên kéo tới ám sát, trong lúc nhất thời căn bản không có dư thừa tinh lực đi ứng đối. Lưu Quý càng đến gần doanh chính, cảm nhận được áp lực lại càng lớn, cái kia cô đế vương khí mang đến cảm giác ngột ngạt hầu như để hắn thở không nổi. Lúc này, doanh chính bay đầu, dùng khóe mắt dư quang liếc Lưu Quý một ánh mắt, nhưng mà vẹn vẹn cái nhìn này, liền để Lưu Quý triệt để rõ ràng cái gì là chân chính uy nghiêm. Cái gì là đế vương nên có khí thế, loại kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kính nghệ, để hắn trong lúc nhất thời không thể động đậy. Hắn không dũng khí cùng đối phương đối diện, lập tức nhắm mắt lại, hai tay chăm chú nắm lấy xích tiêu kiếm, hướng về doanh chính phía sau lưng vọt mạnh quá khứ. Phúc! Một tiếng rõ ràng trường kiếm nhập thể thanh truyền đến, xích tiêu kiếm mũi kiếm từ doanh chính bụng xuyên thấu mà ra. Chúng ta thành công! Tháng 7 nhìn trước mắt tình cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Bệ hạ! Bạch Khởi nhìn thấy doanh chính bị đâm, lập tức dừng lại cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu. Lúc này, trên mặt hắn không có một chút nào phẫn nộ, trái lại dị thường bình tĩnh, nhưng phần này bình tĩnh bên dưới, nhưng ẩn giấu đi đủ để lay động đất trời sát ý, hắn cặp kia lạnh lùng trong trong mắt không có tình cảm chút nào, từng luồng băng lạnh thấu xương sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời. Nông gia người, Âm Dương gia người, còn có nước Sở thế lực còn sót lại. Bạch Khởi ánh mắt đảo qua phía dưới tất cả mọi người, ngữ khí băng lạnh tới cực điểm, hắn chưa bao giờ có mãnh liệt như thế sát ý, ta muốn đem các ngươi triệt để diệt trừ, tộc nhân của các ngươi, bằng hữu, sở hữu cùng các ngươi có quan hệ người, tất cả đều phải chết. Coi lời này, cũng không còn dung thân của các ngươi khu vực. Vốn là, những người kia là có thể sống sót, là các ngươi đem bọn họ đẩy hướng về phía vạn kiếp bất phục vực sâu. Vậy hạ. Đang lúc này, một đạo trên người mặc khôi giáp, tóc trắng phao ông lão hướng về doanh chính bước nhanh vào tới, người này chính là Vương Tiễn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay. Mới vừa rồi còn hỗn loạn không thể tả, chiến hỏa bay tán loạn tình cảnh, vào đúng lúc này trở nên đặc biệt yên tĩnh. Vành, Vương Tiễn mạnh mẽ một cước đem Lưu Quý đá bay đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Lưu Quý ngã xuống đất sau liên tục lăn lộn, cảm giác toàn thân xương đều sắp muốn nát, khắp toàn thân một điểm khí lực cũng không sử dụng ra được. Vậy hạ, Vương Tiễn rũa ra hai tay muốn đụng vào doanh chính, lại bị doanh chính ngăn cản. Mau mau lui ra. Vậy hạ, chẳng không muốn đem lời nói tương tự lại nói lần thứ hai. Doanh chính liếc Vương Tiễn một ánh mắt, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phải. Nhìn thấy doanh chính thái độ, Vương Tiễn chỉ có thể đứng ở một bên, vì là doanh chính bảo vệ an toàn. Lúc này, Lựa Tiên kiếp thứ 5 đã tiêu tan, giữa bầu trời chính đang chậm rãi hội tụ Lựa Tiên kiếp thứ 6 sức mạnh. Doanh chính cúi đầu, nhìn một chút cắm ở trên người mình trường kiếm, trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Chỉ bằng như thế một cái phổ thông binh khí, cũng muốn ám sát chấm. Quả thực là mơ hão. Nếu như ở ngày hôm qua, hay là còn có một tia cơ hội, nhưng hiện tại, doanh chính cố nén thân thể đau đớn, trở tay đem cắm ở trên người xích tiêu kiếm rút ra. Hắn nhìn một chút trong tay xích tiêu kiếm, lập tức dùng sức sờ một cái, răng rắc một tiếng vang dọn, xích tiêu kiếm trực tiếp bị hắn nặng gãy. Chương 306, tiếp vân chương 306, tiếp vân chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Trước còn đầy tâm vui mừng, hưng phấn không thôi tháng 7, giờ khắc này hai mắt trợn lên rất lớn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Không ngừng tháng 7, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất, Sở Nam Công, nông gia 6 vị trưởng lão, điền nói mọi người, cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, vốn tưởng rằng là ngàn năm một thở ám sát cơ hội, cuối cùng dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Thời khắc này, không khí chung quanh phảng phất đều lặp lại, trong thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả trên trời kiếp vân cũng thật giống ngừng xoay tròn lại. Một lát sau, kiếp vân bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuồng phong gào thét không ngừng, lá cây bị cuồng phong cuốn lên bầu trời, trên mặt đất cắt đá cũng đang không ngừng chấn động, bên trong đất trời phảng phất có nguy hiểm to lớn sắp giáng lâm. Ong ong ong, chỉ thấy doanh chính trên người tỏa ra một luồng không thuộc về đế vương kỳ lạ khí tức, chỉ trong chốc lát sau khi trên người hắn đạo kia lẽ ra chí mạng vết thương, trong nháy mắt liền khép lại. Nếu không là doanh chính quần áo bị đâm cái miệng, bọn họ còn có thể cho rằng vừa nãy phát sinh hết thảy đều là giả. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, ẩn dấu ở mũ trùm bên dưới hai mắt hầu như muốn trừng lức, phát sinh trước mắt tất cả thực sự vượt qua hắn nhận thức, làm người chấn động đến cực điểm. Lúc trước còn đầy mặt ý cười Sở Nam Công, giờ khắc này mí mắt chính không được địa rung động, một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác bất an giống như là thủy triều ở đáy lòng của hắn lan tràn ra, để hắn tâm thần không yên. Trước mắt tất cả những thứ này, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Lẽ nào doanh chính nắm giữ sẽ không tử vong thân thể sao? Ở trong thân thể hắn chạy xuôi cái kia cố kỳ lạ năng lượng, đến tuột cùng là cái gì đồ đâu? Không đúng vậy, ta trước vẫn dùng Hoàng Thạch Thiên Thư nhiều lần thôi diễn, thu được kết quả rõ ràng là doanh chính sinh mệnh trong lịch trình nhất định sẽ tao ngộ một đạo chí mạng kiếp nạn, có thể hiện tại cái này tình huống. Vô số nghi vấn ở Sở Nam Công trong đầu xoay quanh đan dệt, rất nhiều vấn đề hắn vắt hết óc cũng không tìm được đáp án hợp lý. Lẽ nào là lần trước Bạch Khởi từ hải ngoại mang về cái này vật phẩm ở tạo tác dụng? Thế gian này thật sự tồn tại có thể khiến người ta trường sinh bất tử phương pháp sao? Đột nhiên, như vậy một cái nhìn như không thiết thực ý nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua Sở Nam Công đầu óc. Có thể khiến người ta trường sinh bất tử phương pháp? Trên thế giới này thật sự có chuyện như vậy vật tồn tại sao? Nếu như không tồn tại mà nói, cái kia vừa nay đã phát sinh tình huống lại nên làm gì giải thích đây? Nghĩ đến bên trong, Sở Nam Công đưa mắt tìm đến phía bên cạnh Bạch Khởi, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhận ra được Sở Nam Công quăng tới ánh mắt, Bạch Khởi con mắt hơi nheo lại, một luồng băng lạnh thấu xương sát ý không hề bảo lưu địa hướng về Sở Nam Công bao phủ mà đi. Mang theo trong lòng ngươi những thứ ngổn ngang kia nghi vấn đi trong địa ngục tìm kiếm đáp án đi. Vừa dứt lời, Bạch Khởi liền hướng về Sở Nam Công đột nhiên vung ra một kiếm. Một đạo đỏ tươi như máu kiếm mang theo phảng phất có thể xông thẳng mây xanh lạnh leo sát ý, hướng về Sở Nam Công nhanh chóng kéo tới. Cảm nhận được này một kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, Sở Nam Công lập tức làm ra phản ứng, không dám chậm trễ chút nào. Tuy rằng Sở Nam Công thực lực của tự thân đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng cùng Đông Hoàng Thái Nhất lẫn nhau so sánh, vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Mà bây giờ, đã thành công vượt qua thiên kiếp Bạch Khởi, thực lực thậm chí so với Đông Hoàng Thái Nhất mạnh hơn một ít, càng không cần phải nói, hắn thân thể bên trong còn có Long Nguyên sức mạnh ở một bên gia trì trợ lực. Vèo một tiếng, một bóng người màu đen lấy tốc độ cực nhanh che ở Sở Nam Công trước mặt, người này chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất hai tay không ngừng mà nhanh chóng kết ra các loại ấn pháp, ngay lập tức, lại một con toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu vàng tam túc kim ô đột nhiên hiện ra đi ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, hai cổ năng lượng vô cùng mạnh mẽ lại một lần nữa mãnh liệt địa đụng vào nhau, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn. Giết! Bạch Khởi trong miệng phát sinh một tiếng tràn ngập lệ khí gào thét, trong tay nắm chặt sát kiếm, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất cùng Sở Nam Công hai người dùng phong liều chết tới. Lần trước mang theo Long Nguyên lúc trở lại, bởi vì hắn thân thể bên trong còn tồn tại ám thương, cho nên lúc đó chỉ có thể miễn cưỡng đối phó một người, mà lần này, hắn muốn đồng thời đối chiến hai người. Bạch Khởi âm thanh vang lên sau khi, lại như là một cái bị nhen lửa dây dẫn lửa, nguyên bản đã đình chỉ giết chóc tình cảnh trong nháy mắt bị đánh vỡ, người của song phương mã lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn không thể tả trong chiến đấu. Giết! Thiết ứng vệ sĩ môn xung phong ở mặt trước, mỗi người trên người đều tỏa ra nồng nặc thiết huyết khí tức, ba người bọn họ tạo thành một cái loại nhỏ chiến đấu tiểu đội, 10 người tạo thành một cái loại cỡ lớn chiến đấu đội ngũ, một luồng vô cùng mạnh mẽ ý chí chiến đấu ở tại bọn hắn thân thể bên trong phồn thịnh bộc phát ra. Theo này cố ý chí chiến đấu không ngừng bạo phát, cái kia cố kiên định cương nghị khí tức đem mỗi người bọn họ chiến hồn đều chăm chú ngưng tụ ở cùng nhau. Đúng. Hơn 10 vị thiết ứng vệ sĩ trong miệng đồng thời phát sinh một tiếng sục sôi hò hét. Ngay lập tức, từng đạo hào quang màu đỏ ngòm từ bọn họ thân thể bên trong chậm rãi bắt đầu bay lên, ở trong không khí có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đứng ở trận pháp trung tâm người cao giọng ra lệnh, mấy chục đạo hào quang màu đỏ ngòm lập tức hội tụ đến phía trên đỉnh đầu hắn. Chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm, đem mũi kiếm chỉ về trên không, trên thân kiếm có một đạo sáng sủa ánh chớp nhanh chóng lướt qua. Lại một cái tràn ngập sát ý giết tự tử trong miệng hắn hô lên. Rất nhanh, một thanh độ dài sắp tới trăm trượng kiếm lớn màu đỏ ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ hình thành. Theo cái này kiếm lớn màu đỏ xuất hiện, toàn bộ không gian đều bị nồng nặc sát phạt khí tức bao phủ, khiến người ta không rét mà run. Này dĩ như là chiến trận. Cảm nhận được này cố dường như thiết huyết giống như mãnh liệt sát phạt khí tức, vệ trang trong lòng tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn từng ở quỷ cốc lưu giữ cổ lão thư tịch bên trong, từng thấy liên quan với một loại phi thường mạnh mẽ trận pháp ghi chép. Hơn nữa, loại trận pháp này chỉ ở quân đội lúc tác chiến mới gặp sử dụng, không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên có thể ở đây tận mắt nhìn thấy loại trận pháp này triển khai. Loại này chiến trận cùng nông gia địa trạch 24 trận pháp có rất lớn không giống. Địa trạch 24 trận pháp cần dựa vào tu luyện giả tự thân chân nguyên đến gia trì, đồng thời còn cần tu luyện giả lĩnh ngộ 24 tiết khí ẩn chứa huyền bí mới có thể thành công triển khai ra. Mà chiến trận nhưng là một loại dựa vào ý chí chiến đấu đến hình thành đặc thù trận pháp. Chỉ có điều tại đây mấy trăm năm qua, loại này chiến trận chưa từng có ở trên chiến trường từng xuất hiện, mọi người đều cho rằng loại trận pháp này chỉ là trong truyền thuyết tồn tại sự vật, không nghĩ đến nó dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Ở một bên khác, ở vào doanh chính cách đó không xa Vương Tiễn, nhìn thấy bệ hạ bình yên vô sự, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Những người khác không biết doanh chính trong thân thể cái kia cố năng lượng là cái gì, nhưng Vương Tiễn nhưng phi thường rõ ràng nguyên do trong đó. Long Nguyên quả nhiên không thẹn là trên đại lục thần châu quý giá nhất thần vật, dĩ nhiên thật sự có thể khiến người ta nắm giữ thân thể bất tử. Nói tới chỗ này, Vương Tiễn trong mắt tràn ngập thần sắc kích động, khó có thể che giấu nội tâm vui sướng. Bệ hạ đối với chúng ta Vương gia thực sự là quá tốt rồi. Người bình thường một đời, có điều chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, mà ta lại có thể vẫn làm bạn ở bệ hạ bên người, chứng kiến càng nhiều chuyện hơn. Thời khắc này, Vương Tiễn rốt cục đối với trường sinh bất lão có một loại nhận thức hoàn toàn mới cùng lý giải, dị vang cái nhìn hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy doanh chính không có bất cứ chuyện gì, Vương Tiễn chậm rãi đưa mắt tìm đến phía cùng mình thuộc về đồng nhất trận doanh, nhưng lòng mang ý đồ xấu, trong bóng tối mưu tính Lưu Quý. Đạp đạp đạp. Vương Tiễn tay cầm chiến kiếm, từng bước trầm ổn địa hướng về Lưu Quý đi tới. Ngồi đi về phía trước một bước, trên người hắn tản mát ra sát ý liền trở nên càng thêm dày đặc một phần, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vậy trở nên băng lạnh. Không thể không nói, lá gan của ngươi thực sự là quá to lớn, chỉ có điều là một cái đến từ giang hồ người bình thường, dĩ nhiên cũng dám đối với bệ hạ tiến hành hành động ám sát. Ngươi phạm vào tội lỗi, đã đến không cách nào tha thứ mức độ, không có bất kỳ có thể tha thứ lý do. Ngày hôm nay, ta liền muốn vì là bệ hạ thanh lý đi ngươi cái này ẩn giấu ở trong trận doanh nội hoạn, chấm dứt hậu hoạn. Ta tứ ngươi, vũ mã phân thây hình phạt, nhường ngươi vì chính mình hành vi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Nhìn không ngừng hướng mình áp sát Vương Tiễn, Lưu Quý trong mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi, hắn cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, không ngừng mà lui về phía sau, muốn rời xa Vương Tiễn. Cách đó không xa tháng 7 nhìn thấy loại này nguy cấp tình huống, muốn lập tức tiến lên đem Lưu Quý từ Vương Tiễn trong tay cứu được, nhưng mà, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản đường đi của hắn, người này trong tay nắm một cái kiếm gỗ, quay lưng tháng 7, hắn chính là cái Nhiếp. Ngươi không phải vẫn rất muốn cùng ta tranh tài một phen, phân cái cao thấp sao? Ngày hôm nay, ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Nói xong, cái Nhiếp chậm rãi xoay người lại, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm tháng 7, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Vừa mới tận mắt nhìn doanh chính tao ngộ ám sát cảnh tượng, cái Nhiếp trong lòng tràn ngập vô tận hối hận, hắn ở trong lòng âm thầm suy tư, nếu như từ vừa bắt đầu liền sử dụng tới quỷ cốc tuyệt học bên trong tung hoàng ngang dọc thuật, như vậy nông gia cái kia 6 vị trưởng lão căn bản cũng không có năng lực ngăn cản chính mình bước chân tiến tới, hay là liền có thể phòng ngừa tràn nguy cơ này. Cũng may sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt, doanh chính đã từng thu được một đoạn chí cao vô thượng cơ duyên, cho nên mới nắm giữ có thể vĩnh sinh bất tử thân thể, lúc này mới may mắn thoát khỏi bởi khó. Nhìn thấy cái Nhiếp chủ động che ở doanh chính trước người, bảo vệ doanh chính an toàn, tháng 7 không khỏi nhăn chặt lông mày, hai tay chăm chú nắm chặt cự quyết kiếm chua kiếm, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, không dám có chút xem thường. Ta thực sự không có nghĩ đến, ngươi lúc trước lựa chọn thoát đi lại tần, dĩ nhiên chỉ là một hồi tỉ mỉ bày ra âm mưu, mục đích chính là vì dẫn ra chúng ta những người này. Tháng 7 trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin tưởng, đối với cái Nhiếp cách làm cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái Nhiếp ngữ khí bình thản đáp lại nói, nếu không chọn dùng như vậy phương thức, các ngươi những này ẩn nó ở trong bóng tối người căn bản là sẽ không chủ động hiện thân, chúng ta cũng không cách nào tìm tới các ngươi tung tích.